Chương 59, đại chiến ỉn giờ dập dạ, 2, chương 59, đại chiến ỉn giờ dập dạ, 2, màn đêm buông xuống, đại doanh quân chiêm, trong lều lớn đèn đức sáng trưng. Chế Bồng Nga cùng các tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc chăm chú nghe báo cáo tình hình quân đội, đại vương, trải qua kiểm kê, trận chiến hôm nay quân ta tử trận 124 người, còn có hơn 300 người chịu bất đồng trình độ thương thế sơ lược tính toán trong đó có 235 người thương thế nặng trong thời gian ngắn mất đi năng lực tác chiến. Các tướng chiêm nghe được con số tổn thất to lớn, thần sắc biến đổi, không ngừng xì xào bàn tán, ai nấy khuôn mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay thời gian giao chiến cũng không dài, chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ mà thôi đã hơn 300 người tử trận cùng mất đi sức chiến đấu, con số tổn thất như vậy thật sự quá mức khủng bố. Phải biết thời đại này đại đa số quân đội tổn thất đến 1/10 liền sụp đổ, đại quân chiêm mặc dù khá hơn nhưng khả năng chịu đựng thiệt hại cũng sẽ tuyệt đối không thể nào vượt quá 5.000 một người, nhịn không được nói, đại vương, vũ khí của quân địch quá đáng sợ, tiếng nổ như sấm sét, sát thương to lớn, chúng ta nếu tiếp tục cường công sợ là không ổn, theo thần thấy chúng ta có lẽ nên suy nghĩ tìm kế sách khắc chế. Bồng Nga lắc đầu, không được, lương thực sắp cạn kiệt, chúng ta đã không còn đường lui, tuyệt không thể từ bỏ. Nói xong hắn lại truyền lệnh, các ngươi trở về chỉnh đốn binh mã, ngày mai tiếp tục công thành, các doanh thiết lập đốc chiến đội, ngày mai kẻ nào dám tự tiện lui về phía sau, giết không tha. Các tướng sắc mặt biến đổi, Co Ken không nhịn được chất vấn, đại vương quân lệnh như vậy thật sự quá mức khắc nghiệt, thần e sẽ gây lên bọn lính bất mãn. Chế Bồng Nga sắc mặt kiên quyết, không cần tranh cãi nữa, ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Chúng thần tuân mệnh đại vương. Các tướng chiêm thấy thái độ cứng rắn của Chế Bồng Nga, biết hắn thật sự đã quyết tâm, không có khả năng lay chuyển, chỉ có thể tuân lệnh. Bước ra khỏi lều lớn, bọn họ nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói gì, chỉ có thể thở dài, sắc mặt lo lắng từng người trở về doanh trại. Những tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây chiều lên đầu tường thành, một ngày mới lại bắt đầu. Khung cảnh sáng sớm nếu chỉ nhìn không trung sẽ làm người vô cùng rạng rỡ lấp lánh tràn đầy ma huyễn. Nhưng theo ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ma huyễn biến mất, đập vào tầm mắt chính là một mảnh địa ngục, thi thể nằm la liệt khắp nơi, tàn phá thang mây ngã đổ trên mặt đất, xa hơn là mấy giá máy bắn đá to lớn mà lúc này đã biến thành đống gỗ vụn. Binh lính chết trận có rất nhiều cuộn tròn thân mình, trên mặt mang theo trước khi chết thống khổ, có người đầu không còn nguyên vẹn, có người chân tay gãy đứt, thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, thảm trạng khủng bố làm người không muốn nhìn. Từng cơn gió lạnh mùa đông thổi qua tạo thành một khung cảnh hoang tàn vô cùng đáng sợ. Trên đầu tường thành ỉn giờ dạp dạ phá lệ yên tĩnh, binh lính quân Thanh Hoa mặc áo đông dày dựa vào đầu tường lẫn nhau chen chúc dựa vào thành tường ngủ say. Ở tường thành nam, Trần Nhật Thanh cũng cùng mười mấy sĩ quan đã thức dậy tụ tập lại một chỗ dùng bữa sáng. Tại thời khắc đại quân địch vây thành này, hắn cùng binh lính không hề khác biệt, tất cả đều ở ăn ngủ ở tuyến đầu, đảm bảo khi có quân chiêm công kích có thể rất nhanh tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từng muỗng cháo được đưa vào trong miệng, cháo được bổ sung thêm thịt gà cùng gừng được ăn khi còn nóng vô cùng ngon miệng, vừa kích thích vị giác vừa giúp cơ thể chống cự lại cái lạnh của mùa đông, làm mọi người ăn vô cùng ngon lành. Thời đại này lương thực còn vô cùng thiếu thốn, còn chưa có khái niệm bữa sáng, mọi người thường ngày chỉ ăn hai bữa trưa và bữa tối. Đối với việc Trần Nhật Thanh ra lệnh nấu cháo thịt gà làm bữa sáng cho toàn quân, chúng tướng sĩ ban đầu là bất ngờ, sau đó trong lòng đều cảm kích không thôi. Không chỉ là gia tăng một bữa ăn, còn có thịt, đãi ngộ như vậy với bọn lính trước đây là điều nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn khắp Đại Việt hay thậm chí toàn bộ thế giới có lẽ căn bản đều không tìm ra đội quân nào có chế độ ăn uống như bọn họ, đơn giản là tốt chưa từng có. Biết rõ như thế, trong lòng các binh sĩ ai nấy đều thầm hạ quyết tâm nhất định hăng hái chiến đấu báo đáp tướng quân. Nhưng yên lặng sáng sớm cũng không có duy trì bao lâu, khi trời trở nên sáng rõ từ đại doanh quân chiêm truyền đến tiếng trống trận rộn rập. Tiếng trống thật lớn đánh thức quân Thanh Hoa, tất cả đều sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trần Nhật Thanh cùng chúng sĩ quan nghe được tiếng trống liền đặt bát cháo còn ăn dở xuống, nhanh chóng đứng dậy ghé vào lỗ châu mai nhìn hướng doanh trại địch nơi xa. Lúc này Trần Nhật Thanh trong mắt nhìn đến chính là người chiêm đang đại quy mô điều động binh lính, toàn bộ đại doanh quân chiêm đều đang tập hợp binh lính từ khắp nơi tụ tập thành từng mảnh phương trận đông nghịt, dần dần hình thành thế tiến công che trời lấp đất. Trần Nhật Thanh xoay người thét ra lệnh, mau truyền lệnh của ta. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn lại quay đầu lại nhìn chăm chú quân địch che trời lấp đất, gần như toàn bộ binh lực được đầu nhập, phía sau còn có từng toán quân mặc giáp trụ đao kiếm sáng choang áp trận, rõ ràng đóng vai trò đốc chiến đội. Hắn minh bạch Chế Bồng Nga đã hoàn toàn quyết tâm được ăn cả ngã về không, thắng bại liền sẽ phân ra trong mấy ngày này. Ken lệnh được thổi vang, quân Thanh Hoa nhân được hiệu lệnh điều động ai nấy đều nhanh chóng tiến vào cương vị chiến đấu, pháo binh tiến vào vị trí, khóa nòng pháo được mở ra, lính súng tiếp lưới lê sáng loáng võ trang đầy đủ tập trung trên đầu thành, ngay cả các dân phu cũng tất bất sẵn sàng hiệp trợ quân bác đạn áo, nhóm lửa bắc lên nồi lớn đun nước sôi hiệp trợ thủ thành. Ngoài thành, quân chiêm che trời lấp đất đã xếp hàng hoàn thành. Chế Bồng Nga đứng trên bành voi lạnh lùng nhìn về phía ỉn giờ dập dạ. Theo ngày đầu tiên công thành thất lợi, lương thực dần cạn kiệt, hắn đã hạ quyết tâm không lưu dư lực, toàn bộ đầu nhập công thành chiến, quyết tâm bắt lấy tòa thành phiền toái này, giải quyết quân Việt kết thúc chiến tranh. Hắn trong mắt tràn ngập tàn khốc, giống to hạ lệnh, toàn quân tiến công mệnh lệnh được chuyển xuống quân đội. Các binh lính chiêm trong đầu nhớ lại cảnh thảm thiết hôm qua, ai nấy đều có chút chần chờ, nhưng lúc này đốc chiến đội sắc mặt lạnh lùng rút ra chiến đao sáng loáng, nhanh chóng vung lên đem một số binh sĩ chém giết, thét lớn, kẻ không nghe quân lệnh. Chết lính chiêm thấy đốc chiến đội tàn khốc thì sợ hãi, cũng không dám tiếp tục do dự, đành cầm lấy lá chắn chiến đao, vác theo thang dài hướng về phía thành trì tiến công. Đội quân chiêm nhìn từ phía xa giống như một dòng nước lũ đen nghịt đang ào ạt ấp tới thành ỉn giờ dập dạ. Chiến đấu trong cái lạnh giá của sáng mùa đông lại tiếp tục bùng nổ. Chương 60 đại chiến ỉn giờ dập dạ 3, chương 60 đại chiến ỉn giờ dập dạ 3, quân chiêm ào ạt sông tới như nước lũ, dưới áp lực của đốc chiến đội ai nấy hò hét rung trời xung phong tiến lên, dưới kích thích mãnh liệt những ký ức thảm thiết đáng sợ đã bị họ tạm thời quên đi, ý chí chiến đấu lại sục sôi trong huyết quản. Đối mặt với thế công của quân chiêm, quân Thanh Hoa không hề nao núng, khuôn mặt nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh. Trần Nhật Thanh thấy quân chiếm đã tới khoảng cách đủ gần liền hạ lệnh pháo binh khai hỏa. Oanh oanh oanh, những khẩu pháo của quân Thanh Hoa lại tiếp tục gầm thét. Từng quả cầu sắt xé gió lao nhanh tới đội hình quân chiêm, xé mở ra từng đường máu đem người chiêm đập đến máu thịt bé bét, tình trạng vô cùng thảm thiết. Mặc dù bị pháo binh đả kích nhưng quân chiêm vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục lao nhanh xông lên, không ngừng tiếp cận tường thành. Lúc này trên đầu tường, Trần Nhật Thanh bén nhạy quan sát đến lần tấn công hôm nay người chiêm hoàn toàn từ bỏ sử dụng khí giới công thành cỡ lớn, ngược lại chuẩn bị số lớn thang dài đơn sơ, trong lòng không khỏi tán thưởng chế Bồng Nga không hổ là quân vương thiện chiến nhất trong lịch sử, người chiêm nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra đối sách với hỏa lực mãnh liệt của pháo binh Thanh Hoa. Quả quyết từ bỏ khí giới công thành cỡ lớn chậm chạp, sử dụng đại lượng thang dài bố trí lại phân tán rất rộng trong đội hình sắt thật có thể khiến pháo binh Thanh Hoa không thể kịp thời toàn bộ phá hủy khí giới công thành, sáng lập cơ hội trèo lên đầu tường giáp chiến, không thể không nói quả thật là một sáng ý nhanh nhạy. Nhưng Trần Nhật Thanh cũng không vì chế Bồng Nga phản ứng nhanh ngoài dự liệu mà để ý, trận chiến hôm trước quân chiêm tan vỡ quá nhanh, chóng lính súng trường còn chưa kịp thể hiện đâu, chắc chắn hôm nay uy lực của súng trường nhất định sẽ cho người chiêm một bất ngờ to lớn. Theo khoảng cách tiếp cận, pháo binh Thanh Hoa bắt đầu thay đổi sang đạn bi, từng đợt gió lốc kim loại bay múa đập đến khiến quân chiêm số lớn ngã xuống. Bất quá lần này quân chiêm dưới áp lực của đốc chiến đội thật sự mạnh mẽ, chịu đựng thương vong thảm thiết đến dưới chân tường, từng chiếc thang dài được gác lên đầu thành, quân chiêm nhanh chóng leo lên thang bò lên tường thành. Trần Nhật Thanh thấy vậy lập tức hạ lệnh cho bộ binh tự do xạ kích, đồng thời cũng hạ lệnh dân phu hiệp trợ thủ thành tham gia chiến đấu, bang bang bang. Theo từng luồng khói phun ra từ nòng súng, quân chiêm đang leo tường nháy mắt bị đánh trúng từng đóa hoa máu nở rộ, có người bị cánh tay bị đánh trúng kèm theo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống từ trên thang, có người bị đánh trúng đầu hộp sọ bị đục ra một lỗ thủng, còn không kịp phản ứng liền thân thể liền rủ xuống lập tức mất đi sinh mạng. Tình cảnh thảm thiết làm quân chiêm ngây người trong chốc lát, nhưng rất nhanh tiếng chống trận thúc dục gấp gáp truyền đến đánh thức bọn họ, lại tiếp tục không màng nguy hiểm tiến lên. Hóa ra chế Bồng Nga phát giác tình hình, nhanh chóng hạ lệnh nổi chống đốc thúc binh sĩ mạnh mẽ tiến lên. Hắn trong lòng vững tin, chỉ cần tiếp tục tiến công sông lên, chiến thắng rất nhanh sẽ tới. Nhưng hiện thực tàn khốc rất nhanh trình diễn, trên đầu tường một toán lính Thanh Hoa ném mạnh từng viên sắt xuống đầu quân chiêm công thành. Theo từng tiếng nổ mạnh vang lên, phía dưới chân thành quân chiêm bị đại lượng sát thương. Viên sắt được quân Thanh Hoa ném xuống không gì khác chính là lựu đạn. Lựu đạn cầm tay trong lịch sử vũ khí thuốc súng được phát minh từ rất sớm, chế tác kỳ thật cũng rất đơn giản, cấu tạo chỉ bao gồm thuốc nổ được chứa trong vỏ gang cùng ngòi nổ cháy chậm. Lựu đạn xa xưa nhất đã được mô tả trong thư tịch quân sự của nhà Tống vào đầu thế kỷ thứ 10. Bất quá vũ khí này độ phổ biến vẫn luôn không cao lắm. Nguyên nhân kỳ thật dễ lý giải, thuốc nổ đen hiệu suất nổ rất thấp, uy lực sát thương không đủ, nếu muốn gây ra sát thương đủ lớn bắt buộc phải tăng lượng thuốc nổ, điều này lại khiến trọng lượng lựu đạn tăng vọt, binh lính bình thường hoàn toàn rất khó có thể ném ra. Chính vì nguyên nhân này nên quân đội châu Âu thế kỷ 17 còn chuyên môn huấn luyện một binh chủng lựu đạn binh riêng biệt để sử dụng loại vũ khí này. Những lựu đạn binh là những người có cơ thể cường tráng nhất, ý chí chiến đấu kiên định nhất, vai trò chiến thuật của bọn họ là lực lượng xung kích tuyến đầu để tấn công xé mở đội hình đối phương. Khi tiến đến gần đối phương, các lựu đạn binh sẽ ném ra lựu đạn vào đội hình quân địch. Sức sát thương từ lựu đạn có thể nháy mắt tạo ra thương vong và hỗn loạn lớn trong hàng ngũ quân địch, tạo cơ hội cho quân đội bên ta có thể tiến hành xung phong giải quyết chiến đấu. Trong thời kỳ cuối thời Trung Cổ, khi công nghệ thuốc súng còn lạc hậu, phạm vi sát thương của lựu đạn rất thấp, khiến ném đạn binh phải mạo hiểm hỏa lực đối phương độc thân xông đến rất gần để ném lựu đạn. Sau khi tấn công bằng lựu đạn ở vị trí khoảng cách rất tiếp cận với quân địch, họ cơ bản cũng không có khả năng lui lại, chỉ có thể tiên phong xông vào trong đội hình quân địch đánh cận chiến. Ngoài ra, lựu đạn đời đầu vì vấn đề ngòi nổ chậm hẹn giờ nên tính bất ổn khá cao, chuyện lựu đạn không nổ hoặc nổ khi chưa ném ra đủ xa tương đối phổ biến. Tất cả những yếu tố này dẫn đến lựu đạn binh tỷ lệ thương vong vẫn luôn khá cao. Có thể nói lịch sử của lựu đạn binh là một thiên lịch sử bi tráng, nơi vinh quang được đắp lên bằng xương máu và linh hồn. Chính vì thế, cho dù sau này theo công nghệ phát triển, lựu đạn đã nhẹ hơn, sức công phá lớn hơn, được sử dụng rộng rãi hơn, danh hiệu lựu đạn vẫn được bảo lưu lại mang hàm nghĩa vinh dự, chỉ được trao cho những đơn vị thiện chiến nhất như sự công nhận về lòng anh dũng và ý chiến chiến đấu của họ không thua kém gì lựu đạn binh khi xưa. Trần Nhật Thanh xây dựng quân Thanh Hoa theo mô hình châu Âu cận đại, tự nhiên cũng không thể bỏ qua vai trò của lựu đạn, hắn cũng thiết lập đội lựu đạn binh của riêng mình. Tuy vậy, khác biệt với đồng cấp châu Âu vài thế kỷ sau, lựu đạn binh Thanh Hoa trang bị vũ khí hoàn toàn không phải họ có thể so sánh ngang, được sản xuất qua lò cao hiện đại, chất lượng ưu tú, thuốc nổ đen được Trần Nhật Thanh dựa theo trí nhớ trực tiếp sử dụng tỷ lệ tốt nhất, công đoạn gia công cũng trực tiếp dùng dạng viên thay vì dạng bột, lựu đạn do Thanh Hoa sản xuất dưới tình huống uy lực đảm bảo trọng lượng và độ tin cậy được giảm nhẹ đi rất nhiều, tạo điều kiện cho nhiều binh lính hơn có thể sử dụng lựu đạn. Bất quá cho dù chất lượng lựu đạn ưu lương, chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của lính Thanh Hoa là tốt nhất trong thời đại này, trong 1.000 quân Thanh Hoa số lượng binh lính ném lựu đạn hợp cách khó khăn lắm mới gom đủ 73 người, trong đó 67 người xuất hiện trên chiến trường hôm nay, có thể thấy trình độ hy hữu. Bất quá mặc dù nhân số ít ỏi, đối với thể hiện của lựu đạn binh trong chiến đấu, Trần Nhật Thanh vô cùng hài lòng. Một đợt lựu đạn ném xuống tuy vì vấn đề ngòi nổ mà 1/3 là đạn xịt, nhưng cũng nháy mắt ở dưới chân thành đánh ra một khoảng trống lớn, thế công của người chiêm trên đoạn tường thành nháy mắt bị đập tan. Trần Nhật Thanh đánh mắt quan sát toàn cảnh chiến trường, phát hiện quân Thanh Hoa vững vàng áp chế thế công ép đến người chiêm không thể leo lên đầu tường, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn tự tin quân Thanh Hoa kể cả cận thân chiến đấu cũng không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng có thể giải quyết chiến đấu bằng hỏa khí hạn chế tối đa thương vong vẫn là tốt nhất. Làm hắn ngoài ý muốn là nhóm dân phu dưới tình huống không có vũ khí hiện đại, hiệu quả chiến đấu cũng vượt ra ngoài dự kiến. Bọn họ sử dụng gỗ đá ném đến quân chiêm công thành vỡ đầu chảy máu. Không chỉ thế, các dân phu sử dụng chai lọ vải bình múc lấy nước sôi dội xuống cũng làm không có áo giáp bảo vệ quân chiêm bị bỏng đến không ngừng kêu thảm thiết. Đừng nhìn trong các phim ảnh hiện đại thế kỷ 21 khi khắc họa công thành chiến thường có chi tiết quân thủ thành lấy dầu sôi tạt người, nhưng thực tế thời cổ công nghệ chưa phát triển, sản lượng dầu không cao, người lấy ra tạt người, thật là quá xa xỉ, không ai dám chơi như vậy. Lại nói tạt dầu sôi với tạt nước sôi lên người đều là bỏng kết quả giống y hệt nhau, không dùng nước dễ kiếm lại đi dùng dầu, đúng là đầu góc có hố. Sự thật dầu trong thủ thành chiến chỉ chuyên dụng dùng với mục đích hạn chế là đốt hủy khí cụ công thành mà thôi. Ngoài ra nhóm dân phu quân Thanh Hoa đối phó quân chiếm công thành cũng có một loại vũ khí vô cùng sắc bén. Đó là vàng lỏng hay gọi văn hoa là kim chấp. Đừng nhìn cái tên có vẻ hoa mỹ, thứ này đơn giản là nước phân được đun sôi lên mà thôi. Cái đồ chơi này tuy bốc mùi nhưng thật sự uy lực bất phàm, tác dụng gây bỏng như nước sôi chỉ là chuyện nhỏ, đáng sợ hơn là người bị tạt trúng sau trận chiến sẽ có nguy cơ rất cao vết thương bị nhiễm khuẩn nặng. Lấy điều kiện vệ sinh chữa bệnh rối tinh rối mù của quân chiêm hiện tại, Trần Nhật Thanh đoán phải đến hơn 2/3 thương binh kết cục là trong lở loét thống khổ mà chết đi, nếu đặt ở hiện đại chắc chắn sẽ bị lên án về vấn đề nhân đạo. Bất quá bây giờ là thế kỷ 14, trong quan hệ giữa các quốc gia cá lớn nuốt cá bé vẫn là màu sắc chủ đạo, hai quân giao tranh là người sống ta chết, cũng không thể cố kỵ nhiều như vậy. Thời cổ có câu cách ngôn là nhân từ không cầm được bình, người có thói đạo đức thánh mẫu là không thể nào làm được tướng. Từ khi chuyển sinh một đời này, Trần Nhật Thanh đã sớm có chuẩn bị tâm lý thích nghi, giờ đây hắn không còn là Trần Thanh một con mọt sách ngây ngô nhút nhát trói gà không chặt sống trong kỷ nguyên hòa bình nữa, mà đã dần chân chính hòa nhập vào cái thời đại này. Mặt trời đã dần dần lên cao, sau mấy tiếng liên tục chiến đấu dưới chân thành ỉn dở dạp dạ sát chết chồng chất đắp thành gò cao. Một lính chiêm trên thân mặc áo giáp tỏ rõ địa vị sĩ quan của hắn, anh dũng hồng con mắt leo lên tường thành, vừa đặt chân lên mặt thành hắn trong lòng không khỏi phấn khởi chiến ý tăng vọt, lòng thầm reo lên cuối cùng cũng xông qua được quãng đường ngắn ngủi nhưng thảm thiết như ác mộng, bây giờ chỉ cần lao vào áp sát chém cho đám quân Việt này đều cha gọi mẹ. Trong đầu hắn ảo tưởng khung cảnh hắn mạnh mẽ xông vào đám quân Việt này đại khai sát giới, bọn chúng sẽ run rẩy sợ hãi bỏ chạy, hắn nhiều năm chinh chiến trên tay đã chém không ít tên quân Việt công hơn tích lũy đến chức vị, bây giờ hắn cho rằng toán quân Việt này chỉ cậy hỏa khí lợi hại mà thôi, một khi đánh cận chiến cũng như đám quân Việt ở Hóa Châu hắn từng giao chiến vậy, sợ hãi chạy trốn không chịu nổi một đòn. Đang lúc tinh thần phấn khởi dưới một tiếng súng chát chúa vang lên, thân thể bị một viên đạn đánh trúng. Đạn xuyên qua áo giáp tiến vào trong ổ bụng của hắn làm hắn giống lên đau đớn, chợt lúc này một cơn đau khủng khiếp truyền đến, hắn ngơ ngác nhìn lại thì phát hiện thân thể mình đã bị một cây hỏa thương đâm trúng. Chủ nhân của cây hỏa thương là một tên lính Việt vô cùng trẻ tuổi, đoán chừng chỉ hơn tuổi con trai hắn một chút. Trong mắt quân Việt lúc này vô cùng lạnh lùng, không có kích động, không có hưng phấn, chỉ có bình thản yên tĩnh đến đáng sợ như một cô máy giết chóc vô tình. Không để hắn kịp suy nghĩ nhiều, lính Việt này rút ra lưới lê đang đâm sâu vào thân thể hắn tung ra một cú đá làm thân thể thoát lực của hắn ngã xuống đầu tường. Thấy sĩ quan chỉ huy đã chết, binh sĩ dưới quyền đi theo sau lưng hắn như đã đạt đến giới hạn, dưới sự sợ hãi mất đi lý trí từ trên thang trực tiếp tung người nhảy xuống. Mà hành động của đám lính này như dẫn phát phản ứng dây chuyền, quân chiêm lập tức mất đi tinh thần, nhanh chóng thối lui quay đầu bỏ chạy thục mạng. Phía xa nhìn thấy tình hình, Chê Bồng Nga sắc mặt xanh mét, càng làm hắn tức giận hơn khi nhìn thấy toán đào binh không màng đốc chiến đội phía sau chém giết, vẫn không ngừng bỏ chạy. Đào binh quá nhiều, đốc chiến đội chém chết một người thì lại có 4,5 người vọt trở về, thậm chí nhóm đào binh còn táo tợn xông lại phản giết đốc chiến đội. Lúc này đứng bên cạnh hắn co ken nói: "Đại vương, quân ta thương vong quá lớn, sĩ khí đã mất, không thể tiếp tục tiến công được nữa, xin bệ hạ cho binh lính rút lui nghỉ ngơi rồi tái chiến." Chế Bồng Nga sắc mặt biến ảo không ngừng, rất không cam lòng nhưng phát giác đúng như có Ken nói như thế, toàn quân sĩ khí đã mất không thể vãn hồi, chỉ có thể hậm hực hạ lệnh, được truyền lệnh đánh chống thu binh, tiếng chống truyền đến các tướng chiêm trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nhủ may mắn đại vương cho phép lui quân, tình hình chiến đấu thảm thiết họ cũng đều nhìn thấy, bọn họ hoài nghi tiếp tục cố chấp thúc binh có thể dẫn đến toàn quân đương trường sụp đổ. Theo tiếng chống thu binh, sau mấy tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục, quân chiêm lại lần nữa công thành thất bại, mang theo thương vong thảm trọng hoảng hốt rút lui trở về doanh trại. Chương 61, Chế Bồng Nga lại muốn nghị hòa. Chương 61, Chế Bồng Nga lại muốn nghị hòa. Đại vương, qua thống kê trận chiến sáng nay cho thấy chúng ta tổng cộng chết trận 543 người, bị thương nặng 1.352 người, các loại bất đồng trình độ thương nhẹ 2.542 người. Đáng nói nhất là sĩ khí của các binh sĩ sa sút rất lợi hại, tình huống cảm xúc cực đoan sợ hai chiến đấu đã xuất hiện ở rất nhiều doanh trại, thần cho rằng với tiếp tục công thành với tình trạng hiện tại quân ta căn bản là chuyện bất khả thi. Chế Bồng Nga ngồi trên chủ vị nghe báo cáo của Koken, càng nghe sắc mặt của hắn càng âm trầm như nước. Mặc dù hắn trước đó đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khi nghe được con số tổn thất vẫn có chút ngoài ý liệu mà thất thố. Vốn dĩ hắn còn dự định cho quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó tiếp tục phát động công thành, nhưng với tình huống hiện tại cái dự định này hiển nhiên đã bị vứt ra sau đầu. Chỉ cương công một buổi sáng mà đã có gần 2.000 quân mất đi sức chiến đấu, cho dù trong hắn nắm trong tay 3 vạn đại quân cũng chịu không nổi tỷ suất thương vong cao như thế. Huống chi lấy tình huống tinh thần quân đội hiện tại đánh giá, nếu hắn dám tiếp tục thúc ép phát động tiến công đoán chừng bón lính liền dám đương trường bất ngờ làm phản thế, nhưng nếu không phát động tiến công lấy dự trữ quân lương hiện tại căn bản cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn phát hiện mình thật sự đã lâm vào tình thế khó khăn. Đại vương thần có một kiến nghị, thấy Chế Bồng Nga rơi vào thế khó, Koken liền đứng ra mở lời. Được, ngươi có ý tưởng gì cứ nói được. Chế Bồng Nga cho phép, Koken không nhanh không chậm nói, tâu đại vương xét thấy tình thế hiện tại quân ta đã vô lực tiến công, lương thảo dần cạn kiệt, tình thế đã rất nguy kịch, theo thần thấy phương sách hiện tại chỉ có thể phái sứ giả hướng người Việt cầu hòa, như vậy mới có đường thoát ra. Nghe được kiến nghị của Koken, Chế Bồng Nga thái độ trầm mặc, trong mắt hiện lên thần sắc do dự không muốn. Kỳ thực không cần Koken nói ra, chuyện này hắn cũng đã sớm nghĩ tới, lấy trình độ của hắn chịu thua cầu hòa phương án đơn giản như vậy sao có thể không nghĩ ra, chẳng qua nhất thời xoắn xít không hạ đạt được quyết tâm mà thôi. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, trải qua lần trước tiểu vương ạ mạ dạ vạ tỷ thảm bại, địa vị của hắn đã trải qua một lần rung chuyển, khó khăn lắm mới hoán lại được, lần này hắn đích thân mang binh cả nước hăng hái mà tới, đã tổn thất nhiều như vậy, bây giờ chịu thua cầu hòa ắt danh dự quét rác, uy vọng tích góp được từ khi kế vị đến nay chắc chắn không còn một mảnh, vị thế của hắn sẽ lung lay, lúc đó không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, dù sao hắn dám chắc chắn phía nam hai con chuột. Nhát kia nhất định sẽ nhảy ra gây sự. Nghĩ đến hai tiểu vương Cổ Hạ Dạ và Phạ Đủ Giản Gạ, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa vô danh. Thấy chế Bồng Nga vẫn chần chờ không biết, Co Ken như hiểu hắn đang lo lắng chuyện gì, liền nói, đại vương, thần nghe người Trung Nguyên có câu châm luôn giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, tình hình trước mắt chúng ta thân ở hiểm cảnh, việc cấp bách là tìm lối thoát cho đại quân, mọi chuyện khác chúng ta có thể chậm rãi tìm cách giải quyết. Thần xin thề tận trung với đại vương, tuyệt không hài lòng. Nói xong Co Ken liền quỳ xuống, các tướng linh chiêm thấy vậy cũng linh cơ khẽ động đi theo quỳ xuống, trong miệng một lời xin thề tận trung với đại vương tuyệt không hài lòng. Chế Bồng Nga nhìn các tướng linh quỳ xuống tỏ lòng trung thành, trong mắt do dự dần rút đi, các tướng linh tỏ thái độ làm hắn bỏ đi lo ngại, những người này không đơn giản chỉ có một mình, trong bọn họ xuất thân không tầm thường, không là số ít, phía sau không thiếu người có gia tộc chống lưng, có những người này ủng hộ cho. Dù lần này thất trận trở về hắn vẫn có chút nắm chắc kiểm soát cục diện chính trị quốc nội. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Chế Bồng Nga lên tiếng, thôi được rồi, các ngươi đứng lên đi, chuyện nghị hòa ta đồng ý. Thấy Chế Bồng Nga cuối cùng cũng nhả ra, các tướng lĩnh trong lòng thở phào đồng loạt đứng dậy. Chúng thần tạ ơn đại vương. Chế Bồng Nga quay sang Co Ken phân phó, ngươi lần trước đã đi sứ, chắc hẳn cũng đã quen thuộc, việc nghị hòa lần này ta liền giao cho ngươi. Đi sứ cần chuẩn bị gì ngươi cứ việc lấy. Co Ken sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, tuân mệnh đại vương, thần sẽ nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Chế Bồng Nga nhìn quét xung quanh một lượt rồi phất tay, được rồi, nghị sự hôm nay đến đây thôi, lui ra đi. Chúng thần xin lui theo. Chế Bồng Nga ra lệnh, các tướng chiêm nối nhau bước ra khỏi lều lớn rời đi. Co Ken cũng rất nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng dẫn người rời doanh tiến về thành Ỉn Dở Dạp Dạ. Trên tường thành, quân Thanh Hoa rất nhanh phát hiện tình hình, thông tin nhanh chóng được chuyển đến thai Trần Nhật Thanh, thưa tướng quân, doanh trại giặc chiêm có động tĩnh, có một toán khoảng 5 người đang hướng chúng ta tiến tới. Trần Nhật Thanh suy tư một chút, rất nhanh biết rõ, khuôn mặt điềm nhiên nói, đoán chừng là bọn giặc không chịu nổi nữa muốn phái sứ giả đến cho chúng ta cầu hòa đây. Mà chúng sĩ quan xung quanh ai nấy nghe được tin này trong mắt đều lóe lên vẻ vui mừng, trận chiến buổi sáng thảm thiết bọn họ cũng nhìn thấy quân chiêm bị tổn thất nặng nề xong đến mức nào còn chưa rõ, bây giờ Chế Bồng Nga phái sứ cầu hòa, hiển nhiên là thương gân động cốt, cán cân thắng lợi rõ ràng giờ đã nghiêng về phía bên ta. Sao có thể không vui mừng? Trần Nhật Thanh quay sang ra lệnh cho một sĩ quan, Nguyễn Trừ ngươi đi tiếp đón sứ đoàn, dẫn chúng đến an trí trong phủ thành chủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Sĩ quan nhận lệnh rời đi. Sứ đoàn chiêm đến trước thành Ỉn Dở Dạp Dạ, thấy thành trì đề phòng nghiêm ngặt, cửa thành đã đóng chặt, trên thành binh lính Thanh Hoa đang dùng súng trường ngắm tới, chỉ có thể đem hai tay giơ lên hô lớn, tôi là sứ giả nước chiêm được vương tôi phải đến đây muốn gặp mặt tướng quân của quý quân. Thấy Co Ken quả thật không mang vũ khí, trên lầu thành tiểu đội trưởng chỉ huy binh lính thu hồi súng trường đáp trả, ngươi chờ một chút để ta đi thông báo. Hắn đang muốn phái người đi báo cáo chợt thấy Từ Nguyễn Trừ từ phía xa tiến tới, vội đưa tay lên hành quân lễ tham kiến trưởng quan Trần Nhật Thanh. Khi tổ kiến quân Thanh Hoa phát hiện thời đại này quân đội hành lễ vẫn là hoa hoẹ loẹ loẹt, quỳ gối chắp tay theo con mắt của hắn thật sự là quá rườm rà phức tạp, tự nhiên cũng đem quân lễ hiện đại sao chép lại đây. Chỉ là thời đại này trên dưới tôn ti vẫn rất nghiêm ngặt, tự nhiên không thể xưng hô nhau cái gì đồng chí, sĩ quan cấp bậc cao hơn cũng không cần trả lễ với sĩ quan cấp thấp hơn, coi như nho nhỏ thích ứng hoàn cảnh. Nguyễn Trừ gật gật đầu, được rồi, miễn lễ đám người dưới thành kia là sứ đoàn giặc chiêm sao? Vâng thưa trưởng quan, bọn họ tự xưng là sứ đoàn nước chiêm, thuộc hạ đang định đi báo cáo. Nguyễn Trừ quay đầu nhìn xuống dưới thành thấy đúng là đám người mình muốn tìm liền hạ lệnh, thả thùng gỗ xuống đưa bọn họ vào thành. Tuân mệnh. Trưởng quan dòng dọc đem thùng gỗ thả xuống, đoàn người Co Ken nhanh chóng leo vào bên trong. Theo dòng dọc chuyển động, Co Ken được kéo lên tường thành. Đặt chân lên tường thành, Co Ken cuối cùng sau một năm trời hắn cũng trở lại tòa thành trì này với cùng một vai trò. Nguyễn Trừ tiến lên tiếp đón, các người đi theo ta. Tướng quân ở trong phủ thành chủ tiếp kiến các ngươi, vậy xin làm phiền đại nhân đi theo sau lưng Nguyễn Trừ. Đoàn sứ chiêm được dẫn dắt đến phủ thành chủ. Chương 62, hắn là Lang Ai. Chương 62, hắn là Lang Ai. Một năm trôi qua chúng ta lại gặp nhau, thế nào lần này ngươi đến có chuyện gì? Trần Nhật Thanh sắc mặt hứng thú, nở nụ cười nhìn Co Ken, thưa tướng quân, đại vương nước tôi phái tôi đến đây với thiện ý hòa giải. Ồ, thiện ý? Hóa ra mang theo đại quân gươm giáo đầy đủ là cách các ngươi thể hiện thiện ý. Thật đúng là mở mang tầm mắt. Trần Nhật Thanh giọng điệu nhẹ nhàng, nụ cười vẫn treo trên môi giống như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng thông qua ánh mắt sắc bén như dao của trên mặt hắn, Co Ken hiểu rõ đối phương căn bản không hề có ý này, đối phương đang châm chọc bên mình. Kỳ thật nếu tình thế đảo ngược phe chiếm thượng phong là bên mình, hắn không ngại hất hàm thừa nhận. Đúng thế, đó chính là cách chúng ta thể hiện thiện ý, các ngươi mau chóng tiếp nhận thiện ý của chúng ta, nếu không binh đao là không có mắt. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể tìm cách biện giải, ai bảo hiện thực không làm người như ý, bọn họ là bên thất lợi cơ chứ. Đại vương biết mình đã lỡ phạm sai lầm, cho nên lần này sai tôi mang đến chút lễ nhỏ để nhận lỗi với quý quân. Co Ken đánh mắt ra hiệu tùy tùng liên hiểu ý, đem 10 chiếc khay đưa lên, vải phủ trên khay lật lên lộ ra bên trong là từng thỏi vàng sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trần Nhật Thanh nhìn thấy từng thỏi vàng kích cỡ đều khá lớn, mỗi khay nhìn kỹ cũng chí ít cũng có 30 thỏi, mỗi khay là hơn 300 thỏi, hít hà một hơi, thầm hô danh tác, xem ra vì cầu hòa, Chế Bồng Nga lần này là bỏ vốn gốc. Hắn trong lòng không khỏi cảm thân bản thân hắn kiếm tiền tuy không kém nhưng tiền vào trong tay còn chưa nóng đã tiêu ra, quân đội là thú nuốt vàng để có được quân Thanh Hoa như hôm nay hắn cũng là tiêu tiền như nước chảy, tiền tích lũy cho bản thân cũng không có bao nhiêu, nhiều vàng như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trần Nhật Thanh đột nhiên phát hiện, mình so với đời sống giới quý tộc đời này mình thỏa thỏa một quỷ nghèo. Quyền quý thời này người nào không lăng la tơ lụa ra tài bạc triệu, mình không chỉ đi làm mệt như châu không nói, trong túi còn ngượng ngủng, tuy không đến mức một nghèo hai trắng nhưng cùng phú quý hoàn toàn không có tí dính dáng gì. Bất quá với tình trạng hiện tại Trần Nhật Thanh vẫn là hài lòng, trong loạn thế quân đội là căn bản lập thân, nếu là thời thái bình thịnh thế ăn chơi sa đọa căn bản không có vấn đề gì, nhưng đến loạn thế vẫn ăn chơi sa đọa đây kêu không đúng thời điểm. Số an nhàn không màng gian nguy, nếu hắn không có tinh binh hãn tướng trong tay thì làm sao có tư cách ngồi đây lớn tiếng dương oai mà đối phương vẫn phải hạ mình lấy lòng. Thoát khỏi suy nghĩ miên man, Trần Nhật Thanh lấy lại tinh thần về nhìn Koken, trong mắt kia tham lam đã sớm dập tắt, lạnh giọng nói, lần trước các ngươi xin hòa đến nay mới hơn một năm các ngươi đã lật mặt phản bội mang binh tiến công, ngươi bảo ta làm sao có thể tin được hạng người cháo trở như các ngươi chứ. Koken nghe vậy lập tức biện giải, tướng quân thật sự trách lầm chúng tôi, nước tôi xưa nay vẫn nhất mực tuân thủ đạo thờ nước lớn, chuyện khởi binh đao thật là do hạng người giang dối, lòng dạ bất chính xúi dục lừa gạt đại vương nước tôi. Nay đại vương đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn chúng sai tôi đến đây để đàm phán với quý quân biết bên ta tình thế đối lý. Koken chỉ có thể sử dụng kỹ năng cơ bản của quan ngoại giao trận mắt nói dối. Hắn biết cái này sứt sẹo nói dối căn bản không lừa được bất kỳ kẻ nào, song cũng không quan trọng, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận đối phương liền không thể thuận thế lần tới, đàm phán cũng sẽ không rơi vào thế bị động. Trần Nhật Thanh nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư suy nghĩ, được rồi, ngươi cứ tạm thời ở trong phủ thành chủ, chuyện nghị hòa ta sẽ suy xét. Dứt lời hắn nhìn sang Nguyễn Trử vẫn chờ đợi bên cạnh, phòng cho khách nằm ở tây viện, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Tuân mệnh tướng quân. Koken thấy Trần Nhật Thanh không lập tức cho hắn câu trả lời cũng chỉ có thể chấp nhận, ai bảo đối phương thế lớn, bên ta bất lợi cơ chứ. Vậy xin đa tạ tướng quân, xin tướng quân suy xét thấu đáo, chiến sự kéo dài một ngày đối với hai nước đều không phải chuyện tốt, đại vương chúng tôi thật sự vô cùng thành tâm muốn hòa giải cùng quý quân. Nói xong liền đi theo Nguyễn Trử dẫn dắt rời đi. Một lúc sau Nguyễn Trử trở lại trong phòng làm việc, Trần Nhật Thanh thuận miệng dò hỏi, tên vừa rồi hai lần được phái dẫn đầu sứ đoàn đàm phán chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản, ngươi có điều tra được gì không? Nguyễn Trử ngoài là sĩ quan chiến đấu hắn còn có một thân phận khác là thủ lĩnh phụ trách đội thám báo. Thông tin tình báo của quân Thanh Hoa đều do hắn quản. Thưa tướng quân, trải qua dò hỏi sứ đoàn đối chiếu tình báo chúng ta thu thập từ trước thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Hắn tên là Lang Ai, gia tộc hắn nhiều đời phụng sự cho vương tộc họ Chế, đến đời hắn thì từ rất sớm Chế Bồng Nga còn là vương tử đã đầu phục đi theo, rất được Chế Bồng Nga tin cậy. Vì vậy khi Chế Bồng Nga kế thừa vương vị hắn được tin tưởng giao phó chỉ huy quân đội cầm binh tập kích xâm phạm Hóa Châu, chiến tích không tầm thường. Trận phục kích làm Đỗ đại nhân thảm bại cũng là hắn chỉ huy. Trần Nhật Thanh hơi giật mình hỏi lại, ngươi vừa nói hắn tên là Lang Ai? Vâng, hắn đúng tên là Lang Ai, có chuyện gì vậy tướng quân? Không có gì, ngươi đi gọi Ba Đích Lậu đến đây, nói ta có chuyện phân phó hắn. Trần Nhật Thanh cũng không giải thích mà hạ lệnh. Nguyễn Trử có chút khó hiểu tướng quân nhà mình vì sao nghe được cái tên này có phản ứng lớn như vậy, nhưng tướng quân không muốn nói hắn cũng lười đi hỏi, lĩnh mệnh rời đi. Trần Nhật Thanh nhìn Nguyễn Trử rời đi, một kế hoạch không thành thục dần dần hiện lên trong đầu. Người hiện đại không quá thông hiểu lịch sử, nhắc đến thời kỳ cuối Trần Quân Chiêm liên tục xâm phạm lãnh thổ, cướp lấy số lớn lãnh thổ, thường chỉ biết được cái tên vua Chiêm Chế Bồng Nga như nhân vật đứng đầu, nhưng không biết đến Lang Ai. Tuy nhiên Trần Nhật Thanh đời trước làm con mọt sách có đọc sử liệu lại không nằm trong số đó. Có thể nói Lang Ai công lao đóng góp đối với sự hưng thịnh của nước Chiêm cuối đời Trần không thua kém Chế Bồng Nga. Hắn chính là kiến trúc sư chính giúp Chế Bồng Nga cải cách quân đội. Chế Bồng Nga có thể có quân đội dũng manh ra vào lãnh thổ Đại Việt như chỗ không người đánh cho đám người Trần phủ thua liền xiềng, mấy lần bỏ Thăng Long mà chạy cũng là do Lang Ai chính tay huấn luyện ra. Mỗi lần Chế Bồng Nga dẫn quân bắc tiến, Lang Ai đều đi theo phụ tá, nói hắn là cánh tay phải đắc lực của Chế Bồng Nga cũng không quá. Lang Ai dưới triều của Chế Bồng Nga làm đến chức thủ tướng, địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ như vậy. Dựa theo ký ức đời trước, Trần Nhật Thanh là nhớ rõ sau này khi Chế Bồng Nga tử trận tên gia hỏa này thế nhưng là nhảy ra cơ ngôi. Hắn bí mật cho hỏa táng thi thể Chế Bồng Nga rồi hỏa tốc dẫn quân về đổ bàn thẳng tay thanh trừng vương tộc họ Chế, làm hai đứa con trai của Chế Bồng Nga phải chạy sang Đại Việt lánh nạn thoát thân. Hai nước Chiêm Việt trong giai đoạn lịch sử này hoàn cảnh giống nhau, Đại Việt có Hồ Quý Ly thì Chiêm Thành cũng có Lang Ai, có thể nói trùng hợp đến lạ ký nốt. Koken trong sử Việt gọi là Lang Ai, trong ghi chép lịch sử của nhà Minh gọi là các thắng sử Việt ghi chép về Koken tuy không nhiều, nhưng vai trò của Koken với sự hùng mạnh của quân đội nước Chiêm dưới thời Chế Bồng Nga được công nhận. Đại Việt sử ký toàn thư chép, Chiêm Thành từ đi lê, lý tới đây, quân lính hèn nhát, hệ quân ta đến là đem cả nhà chạy trốn hoặc hợp nhau khóc lóc xin hàng. Đến Bồng Nga, Lang Ai mới tập hợp dân họ lại bảo ban dạy dỗ, thay đổi dần dần thói cũ, trở nên can đảm, hăng hái, chịu được gian khổ, nên thường hay sáng cước, trở thành tai họa của nước ta. Chương 63, dụ dỗ. Chương 63, dụ dỗ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng từ từ lên cao chiếu những vệt sáng bạc lấp lánh xuống mặt đất. Cơn gió hơi xe lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cây truyền khắp không gian. Các vì sao lấp lánh như những viên ngọc, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của vũ trụ. Một tên hầu xuyên qua hành lang, tiến vào trong phòng hướng về phía Koken bẩm báo, "Thưa tướng quân, bên ngoài có người nói muốn gặp tướng quân, đây là bái thiếp của hắn được đưa cho ta xem." Koken thần sắc nghi hoặc, hắn ở thành Ỉn Dở Dạp Dạ cũng không có người quen biết, đột nhiên có người đến xin gặp, lại chọn thời điểm đêm hôm khuya khoắt thế này, rốt cuộc là kẻ nào? Tiếp nhận bái thiếp nhìn lướt qua hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức phân phó, "Đây là khách quý, mau theo ta ra ngoài đón tiếp." Koken dẫn dắt đám tùy tùng ra ngoài, ra đến cửa viện hắn thấy một người đang chắp tay, thần sắc nhàn nhã nhẹ nhàng. Hắn lập tức lộ ra bộ mặt niềm nở chào đón, "Không ngờ đại nhân tới chơi, tôi không được biết trước nên đón tiếp chậm trễ, mong đại nhân thứ lỗi." Người tới không ai khác chính là Ba Đích Lậu, thấy được Koken ra cửa chào đón sắc mặt hòa ái đáp lại, "Tiếng đại nhân, nay thật không dám nhận, tôi chỉ là một kẻ xa cơ thất thế, không quan không chức, lưu lạc tha phương, may mắn được tướng quân nhà tôi nhìn chúng giao phó cho chút việc nhỏ không đáng kể, chỉ có thể tận chút sức mọn báo đáp ơn chi ngộ của tướng quân nhà tôi, không so được với tướng quân ngài thân là đại tướng một nước." Koken nhìn đối phương khuôn mặt bình thản, trong lòng thầm mắng cùng đám người Việt pha chỗ lâu, lời khách sáo thật là lợi hại. há mồm ngậm miệng một đống lớn vô nghĩa. Hắn trước khi đi sứ vì để thuận tiện giao tiếp với người Việt tuy cũng có tu tập một chút, nhưng công phu mồm mép so sánh với tên gia hỏa này thật sự không phải đối thủ. Trong một năm ngưng chiến, người Chiêm cũng không phải nhàn rỗi, thông tin về quân Thanh Hoa thông qua nhiều con đường cũng được truyền lại. Cô Ken biết rõ Ba Đích Lậu là hầu cận người Chiêm được tin cậy của Trần Nhật Thanh đến đây hôm nay chắc chắn là có sự tình trọng đại, bèn nói: "Đại nhân quá khiêm tốn rồi, mời đại nhân vào trong chúng ta đàm luận, vậy phiền tướng quân dẫn đường." Ba Đích Lậu đi theo Cô Ken vào phòng tiếp khách, chủ khách an tọa bèn đánh mắt ra hiệu. Cô Ken hiểu ý với tay, tả hữu hầu cận liền lui ra ngoài. Thấy đã không còn ai, Cô Ken mới không kịp chờ đợi dò hỏi: "Chẳng hay đại nhân đến chỗ tôi có chuyện gì quan trọng?" Ba Đích Lậu nói: "Hôm nay tôi đến đây là theo ý tứ của tướng quân nhà tôi, qua tìm hiểu ngài ấy đã biết được sự tích của ngài, biết vì ngài đã vì nước ta chinh chiến lập được công lao to lớn. Từ xưa anh hùng trọng anh hùng, tướng quân nhà tôi đối với đại công thần như tướng quân ngài mà không được phong thưởng thăng chức xứng đáng cảm thấy bất bình." Cô Ken thần sắc nghi hoặc, thúc giục: "Xin đại nhân cứ nói thẳng, cho nên tướng quân nhà tôi cảm thấy lấy công lao hy vọng của ngài cũng nên nghĩ đến việc tiến thêm một bước. Tướng quân nhà tôi sẽ ủng hộ ngài làm vương thay thế chế Đồng Nga." Nghe được lời này, Cô Ken thân hình giật nhẹ, rõ ràng là bị chấn động quá sức, tin tức đến quá đột nhiên. Hắn Cô Ken trước nay đối với ngôi vị đại vương hắn vốn không có ý tưởng gì, đột nhiên hôm nay người Việt nói muốn hỗ trợ hắn làm vương, nhất thời có chút không dám tin tưởng hỏi lại: "Lời của đại nhân phải chăng là thật?" Ba Đích Lậu cười cười: "Đương nhiên là thật, ý tứ của tướng quân nhà tôi nào dám luận ngôn." Một vòng nóng bỏng rất nhanh lướt qua trong mắt, bất quá hắn rất nhanh hồi thần lại, nghiêm mặt nói: "Ý tốt của tướng quân các ngài tôi xin lĩnh, nhưng đại vương đối với tôi không tệ, ân sủng dồi dào, chuyện phán nghịch phản lại đại vương xin thứ cho tôi không làm được." "Xin đại nhân về cho." Ba Đích Lậu trên mặt ý cười không thay đổi: "Tướng quân ngài chớ vội vàng vậy, ngài không nên chỉ nghĩ đến mình mà phải nghĩ đến tính mạng của muôn ngàn binh sĩ nước ta ngoài thành. Đường lui của đại quân nước ta đã đoạn tuyệt, lương thực dự trữ đã sắp cạn, đã biến thành ba trong giỏ, tướng quân nhà tôi đã sớm đoán được, ngài thử nghĩ đi, chỉ cần tướng quân nhà ta không đồng ý nghị hòa, không đến mấy ngày đại quân nước ta lương thực cạn kiệt sẽ có kết quả gì chắc hẳn không cần phải nói ngài cũng biết được. Tướng quân nhà ta đã nói rõ, hạ người cháo trở lật lọng như Bồng Nga tuyệt không thể buông tha, khó khăn lắm mới dồn được hắn vào tuyệt cảnh, ngài ấy tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tướng quân nhà ta là người nhân nghĩa, không muốn làm việc sát phạt mới cho ngài cơ hội này. Đồng Nga phải chết nhưng ngàn vạn tướng sĩ không cần thiết chết theo hắn." Cô Ken chỉ lạnh lùng nói: "Đại nhân về đi." Ba Đích Lậu thong dong đứng lên, trước khi rời đi không quên để lại một câu: "Tướng quân nhà tôi nói, Đồng Nga không chết ngài ấy tuyệt sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu hòa đàm nào." Mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Nhìn Ba Đích Lậu rời đi, Cô Ken trong mắt hiện lên vẻ do dự, nói thật với đề nghị của người Việt nói hắn không động tâm là giả, song cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng, hắn không phải kẻ ngu, biết người Việt làm chuyện này không có ý gì tốt đẹp, cơ bản là muốn lợi dụng mình đạt đến mục đích không đánh mà thắng mà thôi. Nhưng hắn cũng rõ ràng Ba Đích Lậu nói không sai, chỉ cần chiến sự tiếp tục kéo dài đại quân nhất định thất bại vong không nghi ngờ, người Việt vẫn sẽ chiến thắng, chỉ là thương vong sẽ lớn hơn thôi. Sáng hôm sau, Cô Ken khuôn mặt mang thần sắc mệt mỏi thức dậy, rõ ràng đêm qua nghỉ ngơi không tốt. Tên hầu thấy hắn thức dậy, tên hầu đứng lên bẩm báo: "Thưa tướng quân, tên quan quân họ Nguyễn tiếp đai chúng ta đến thông báo rằng tướng quân người Việt đã quyết định từ chối thỉnh cầu của chúng ta, yêu cầu chúng ta hôm nay lập tức rời đi." Cô Ken trong lòng thở dài, rõ ràng người Việt đã quyết tâm nói là làm, thật không để lại đường sống thương lượng nào, chỉ có thể bất dĩ hạ lệnh sửa soạn đồ đạc lên đường. Cô Ken dẫn sứ đoàn rời đi. Đến cổng thành thì thấy Ba Đích Lậu đã đứng chờ sẵn. Thấy đoàn người Cô Ken đến, Ba Đích Lậu hướng về phía Cô Ken kêu lớn: "Cô Ken tướng quân nhà tôi chuyển lời, ước định bây giờ vẫn còn có hiệu lực, tướng quân vẫn đang chờ câu trả lời của ngài." Cô Ken sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh không thèm để ý đến Ba Đích Lậu, dẫn người theo dòng dọc xuống thành rời đi. Ba Đích Lậu cũng không ngăn cản ý vị thâm trường, lặng lẽ nhìn Cô Ken rời đi, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh đêm hôm trước, tướng quân làm vậy hành động đơn giản như vậy liệu có tác dụng hay không, chỉ bằng một chút biểu hiện như vậy mà muốn ly gián chế Đồng Nga và La Ngai thật sự không thực tế. Trần Nhật Thanh cười lắc đầu: "Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, có một số chuyện không cần thiết có bằng chứng xác thực, chỉ cần làm cho người ta sinh ra hoài nghi thế là đủ. Hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống thì sẽ như rọi trong xương, nhất là càng trong tình thế nguy nan, lòng nghi ngờ sẽ càng bị vô hạn phóng đại. Lại nói cho dù kế này có thất bại cũng không sao cả, cùng lắm chấp nhận đánh đổi một chút nữa mà thôi, tổn thất này chúng ta còn chịu được, không có gì phải lo lắng." Chương 64, hoài nghi doanh trại quân Chiêm, lều lớn trung quân chế Đồng Nga thần sắc có chút mỏi mệt, rõ ràng trong thời gian này không thiếu lao lực. Cũng không có gì lạ, lương thực dự trữ của đại quân Chiêm đã xuống ranh giới nguy hiểm, bắt buộc phải thi hành cấp phát hạn chế, muốn chống đỡ qua tình thế khó khăn cấp thiết cần có kế hoạch sử dụng số lương thực ít ỏi còn lại một cách rẻ rẻn, hắn mở hội nghị hôm nay cũng là vì thương lượng chuyện này. Nhưng kết quả cũng không lạc quan, mặc dù trên đại thể cắt giảm lượng lương thực cấp phát tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng về chi tiết phân phối các tướng lĩnh lại liên tục đùn đẩy cái cọ, ai cũng không muốn đa số gánh nặng rời vào trên đầu đơn vị của mình, rốt cuộc quân đội là vốn lập thân của mọi người, làm lão đại ca không vì bọn tiểu đệ nói chuyện sau này ai chịu cho người bán mạng. Nhìn phía dưới khắc khẩu không thôi, chế Đồng Nga thái độ dần trở nên khó chịu, đang muốn quát lớn bỗng một tên lính gác tiến vào báo tin: "Đại vương, tướng quân Cô Ken đã trở về, xin cầu kiến đại vương." Biết được Cô Ken trở về, chế Đồng Nga lập tức đại hỉ, không chờ được hạ lệnh, được mau chuyển cho hắn vào. Các tướng lĩnh nghe được tin tức cũng dừng tranh cãi, trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Cô Ken đã trở về, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Cô Ken tiến vào trong lều, thuần thục quỳ xuống hành lễ: "Thần đã đi sứ trở về, xin hướng đại vương phục mệnh." Chế Đồng Nga gật gật đầu: "Được rồi, đứng lên đi." "Tạ đại vương." Cô Ken vừa đứng lên, chế Đồng Nga liền hỏi: "Lần này đi sứ có kết quả gì? Tướng Việt thái độ ra sao?" Thấy chế Đồng Nga thái độ có chút gấp gáp, ẩn ẩn có chút chờ mong xung quanh các đồng liêu cũng đánh tới ánh mắt mong đợi, Cô Ken trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể đúng sự thật hồi báo: "Thưa đại vương, thần đã cố gắng hết sức, nhưng tướng Việt thái độ rất kiên quyết, hắn không chấp nhận hòa đàm, đem lễ vật của chúng ta trả lại. Chế Bồng Nga lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bên cạnh các tướng lĩnh vốn còn mong chờ chuyển cơ, thình lình nghe được tin tức xấu lập tức trở nên bối rối, ai nấy đều lộ ra hoang mang. Một viên tướng nhịn không được hỏi lại, "Co Ken tướng quân, thật sự không có đường sống cứu vãn sao? Liệu có phải hay không hắn đối với điều kiện của chúng ta không hài lòng? Hắn không sợ dồn chúng ta vào đường cùng sẽ nhận phản vệ sao?" Co Ken lắc lắc đầu, "Không, hắn rất kiên quyết, không có thương lượng, ta cũng không có biện pháp, có lẽ hắn là tin tưởng ăn chắc được chúng ta." Bầu không khí trong lều lúc này trở nên nghiêm trọng, Chế Bồng Nga sắc mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên trở nên kiên quyết, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, "Được rồi, có cái gì lo lắng, các ngươi có cái gì để lo lắng, chúng ta còn có đại quân, còn có sức đánh một trận, người Việt nghĩ có thể ăn chắc được chúng ta sẽ chứng minh cho bọn chúng rằng bọn chúng sai. Các ngươi lập tức trở về chỉnh đốn binh mã, nói cho bọn lính đã không còn đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Ngày mai các ngươi đích thân dẫn binh công thành, toàn quân nhất quyết tử chiến đến cùng, kẻ lùi lại lập tức giết tại trận." Các tướng linh chiêm trên mặt lộ ra dáng vẻ chần chờ, tình cảnh thảm thiết hôm trước lại hiện ra trong đầu, Chế Bồng Nga bây giờ ra lệnh muốn bọn họ dẫn binh liều mạng, trong lòng đương nhiên vạn lần không muốn. "Sao mệnh lệnh của ta các người còn có dị nghị gì?" Chế Bồng Nga nhìn quét toàn trường, trong mắt tràn đầy hung quang. Nhìn thấy trạng thái của hắn, đám người trong lòng run lên, biết rõ bây giờ nếu có tên đuôi mù nào nhảy ra dị nghị, Chế Bồng Nga tuyệt đối dám đem hắn đương trường chém giết. Nghĩ đến bọn họ cùng Chế Bồng Nga giờ đã trở thành châu chấu trên cùng một cái dây thừng, nếu không liều chết quả thật không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng, chúng thần tuân mệnh. Chế Bồng Nga phất phất tay, "Được rồi, các ngươi về doanh đi." Đám tướng lĩnh nghe lệnh nhau nhau rời đi. Chế Bồng Nga thấy các tướng rời đi liền tiến gần về phía Co Ken nói, "Co Ken, ngươi trở về doanh hậu cần chuẩn bị vật tư sẵn sàng tối nay khao quân, lấy ra toàn bộ lương thảo không cần tiết kiệm, ngày mai là trận chiến cuối cùng, sống chết chỉ trong một lần này." Vâng, thần lập tức đi làm ngay. Thấy Co Ken không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ chuẩn bị rời đi, Chế Bồng Nga đột nhiên nói, "Ngươi vừa đi sứ trở về đã phải lao tâm lao lực như vậy, vất vả rồi." "Thần không dám, thần đi sứ bất lực, đại vương không trách tội đã là ân điển lớn lao. Thần sao dám xưng vất vả? Tướng Việt quyết tâm không buông tha chúng ta cũng không phải lỗi của ngươi. Năng lực của ngươi ra sao ta biết, đổi ai vào cũng không thể so với ngươi làm tốt, không có ngươi phụ tá ta ha có được ngày hôm nay." "Đại vương quá khen, thần chỉ làm theo bổn phận tận chút sức mọn phụng sự đại vương mà thôi." Chế Bồng Nga cười cười vỗ vai Co Ken, "Ha ha, được rồi, đi đi." Nhìn theo bóng lưng Co Ken rời đi, Chế Bồng Nga lông mày níu lại. Ngay vừa rồi hắn phát hiện tên thuộc hạ đi theo mình nhiều năm này lộ ra chút bối rối. Tuy Co Ken che giấu rất khá, rất nhanh phục hồi trạng thái bình thường, song không hề biết rằng phút giây thất thố trong thoáng chốc đã bị phát hiện. Chế Bồng Nga quay lưng đến trước một bức rèm trong góc lều lớn nói, "Ra đây, ta có chuyện giao cho ngươi." Từ sau bức rèm một bóng người quỷ mị xuất hiện quỳ gối trước mặt Chế Bồng Nga, lập tức đi điều tra một chút, Co Ken đi sứ đã xảy ra chuyện gì. Tuân mệnh đại vương, tiếp nhận mệnh lệnh, bóng người nhanh chóng lùi vào sau rèm, nhanh chóng biến mất, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát, không hề để lại một dấu vết. Nếu không phải tận mắt chứng kiến không ai có thể phát giác từng hắn từng hiện thân ở nơi đây. Chương 65, Co Ken làm bình biến, 1, chương 65, Co Ken làm bình biến, 1, đại vương đã điều tra rõ, khi Co Ken đi sứ thì có gặp mặt thì tên phản bội Ba Đích Lậu có đến gặp mặt hắn trong đêm. Cũng không rõ là hai bọn hắn nói chuyện gì với nhau mà sáng hôm sau, Co Ken bị đuổi về, trước khi rời đi, Ba Đích Lậu có nhắc đến ước định của tướng Việt với hắn. Theo thần suy đoán, hắn cùng người Việt chắc chắn đã có cấu kết. Chế Bồng Nga nghe mật thám báo cáo, khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt buốc lên hung quang, giọng nói đã trở nên dày đặc sắc ý, "Tốt, tốt lắm, Co Ken buộc cho ta tin tưởng phó thác trọng trách cho hắn, hắn lại dám phản bội ta." Chế Bồng Nga trong lòng đầy lửa giận, giận dữ lên đầu, hắn quay đầu về hướng cửa lều. Biết hắn muốn làm gì, tên mật thám vội lên tiếng ngăn cản đại vương, không thể khinh suất. Chế Bồng Nga bị ngăn cản, hung tợn trừng mắt, "Ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn?" Bị Chế Bồng Nga dùng ánh mắt giết người theo dõi, tên mật thám sợ hãi sống lưng lạnh toát nhưng vẫn căng ra đầu kêu lên giải, "Thần không dám, nhưng xin đại vương bất giận nghe thần nói vài lời, ngàn vạn lần không thể nóng giận hành sự." Chế Bồng Nga hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại tâm tình, "Được rồi, nói đi đại vương, Co Ken đúng là tội đáng muôn chết nhưng hắn cầm quân lâu năm, chiến công hiển hách, uy vọng lớn, thủ hạ thân tín đông đảo, binh lính dưới quyền hắn sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu bây giờ trực tiếp điều binh giết hắn chưa chắc đã có thể thành công." Chế Bồng Nga gật gật đầu, từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, hắn đã khôi phục lý trí, nhận ra lời mật thám nói quả thực là sự thật. Tài luyện binh cầm binh của Co Ken ra sao hắn là rõ ràng, có thể nói nước Chiêm có binh uy như ngày hôm nay đều do một tay kẻ này gây dựng lên, nếu trong lúc đội vàng đánh bừa thật đúng không chắc trong thời gian ngắn có thể bắt được, mà nếu dây dưa lâu dài để cho quân Việt trong thành ỉn dở dạp dạ phát giác xuất binh hỗ trợ, trong ngoài giáp công hậu quả thật không dám tưởng tượng, xem ra muốn giết kẻ này thật phải thận trọng suy tính. Chế Bồng Nga đầu góc bay nhanh chuyển động, rất nhanh có chủ ý, "Ngươi nói có lý, là ta nhất thời nóng giận mất khôn. Vậy giờ thế này, tối hôm nay có tiệc khao quân, Co Ken hắn chắc chắn sẽ một mình đến. Ngươi tập hợp thuộc hạ phục sẵn ở đây, ta sẽ ném ly rượu làm ám hiệu, các ngươi lập tức xung ra, chém giết hắn. Rõ chưa?" "Tuân mệnh đại vương." Thần lập tức đi chuẩn bị quân thần, hai người chuyên tâm bàn luận kế hoạch trong lều hoàn toàn không phát giác được lúc này bên ngoài lều có một thân ảnh đã vô tình nghe được. Hắn thần sắc chấn động đội vàng lén lút rời đi. "Không được, ta phải nhanh chóng báo tin cho Co Ken tướng quân đại vương muốn giết hắn." Bóng người nhanh chóng hướng về phía ngoài doanh trại đi tới, trong lòng gấp gáp nghĩ, "Tướng quân, đại vương cho mời ngài đến dự tiệc." "Được rồi, ngươi cứ trở về nói cho đại vương ta xử lý xong quân vụ sẽ lập tức đến ngay." Co Ken bâng cơ hồi đáp lính truyền tin của Chế Bồng Nga, rồi tiếp tục cầm tuổi xử lý chồng công văn dày cuộn. Không có cách nào ba vạn đại quân mỗi ngày ăn uống chi tiêu là một con số khổng lồ, tính toán hậu cần phân bổ vật tư sao cho không có sai sót, đảm bảo công bằng thật sự không phải sự tình đơn giản, lượng công văn phải xử lý vốn không hề nhỏ, lại thêm công văn tồn động khi hắn đi sứ bây giờ hắn đều phải một mình giải quyết, tự nhiên là bận rộn vô cùng. Vậy tiểu nhân liền trở về báo tin cho đại vương được ngươi đi đi. Co ken đầu cũng không ngẩng lên chỉ nhàn nhạt đáp lời một câu, tùy ý lính chuyển tin rời đi lều bút bút, đặt tập công văn trong tay lên bàn, co ken nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Nhìn bên ngoài thấy bên ngoài sắc trời đã nhá nhem tối, chắc hẳn giờ dự tiệc cũng đã đến, hắn liền xếp gọn công văn, chuẩn bị khởi hành. Vừa ra đến cửa lều, Coken phát giác quản gia của mình sắc mặt có chút lo lắng đi tới. Coken lông mày níu lại, chưa chờ quản gia nói chuyện đã dò hỏi trước, có chuyện gì mà ngươi thất thố vậy? Quản gia giọng điệu lo âu đáp, chủ nhân, Bộ Đa Lai cả ngày hôm nay không thấy đâu cả. Coken hơi suy ngẫm, Bộ Đa Lai chỉ là một tên hầu bình thường của hắn, có chút ham rượu, cũng không có địa vị gì quan trọng nên rất nhanh bỏ ra sau đầu, chắc hắn lại trốn đi nhậu cùng bọn lính ở doanh trại nào đó rồi. Ta đi dự tiệc của đại vương, ngươi ở lại trong lều cho ta, đừng cho kẻ nào đi vào. Công văn bên trong đều rất quan trọng, vâng chủ nhân cứ yên tâm, nô tài nhất định sẽ trông coi nghiêm ngặt. Coken rời khỏi doanh hậu cần hướng lều lớn trung quân. Coken tướng quân, Coken tướng quân. Coken thấy có người gọi mình liền xoay đầu tìm kiếm, nhìn thấy từ bên trái một người sắc mặt gấp gáp hướng hắn đi tới. Theo khoảng cách tiến gần, rõ ràng khuôn mặt người tới hắn có chút nghi hoặc, trong lòng dấy lên một dự cảm bất tường. Người anh em, ngươi không ở trong đại trướng lại ra đây làm gì? Người tới là Ba Lậu Kê, làm đầu bếp của chế Bồng Nga. Hắn cùng Coken đều đi theo phục vụ chế Bồng Nga từ hồi còn là vương tử, quan hệ hai bên cũng không tệ lắm. Ba Lậu Kê hớt hải đến trước mắt Coken, mở miệng là một tin tức chấn động. Tướng quân, đại vương hắn nghi ngờ ngươi cấu kết người Việt đã bố trí sát thủ trong tiệc rượu muốn giết ngươi. Cái gì? Ta cấu kết người Việt? Đại vương muốn giết ta? Coken chấn kinh, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tại sao đột nhiên nghi ngờ ta cấu kết người Việt? Rõ ràng ta không có nói gì với hắn chuyện xảy ra khi đi sứ, thành viên sứ đoàn cũng đều là thân tín của mình. Đúng rồi, Bộ Đa Lai mất tích, hóa ra là như vậy, chắc hẳn tên này mất tích là do hắn ra tay. Hắn thế mà nghi ngờ ta cấu kết người Việt. Tuy bọn hắn xác thật dụ dỗ ta nhưng ta thật sự không có làm. Coken cảm thấy mình vô cùng oan uổng, cảm thấy hắn một lòng trung tâm phò tá chế Bồng Nga nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao, thế mà chế Bồng Nga này lại nghi oan cho hắn, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Hắn hiển nhiên đã quên bản thân trước lời dụ dỗ của người Việt chính xác từng động tâm. Hắn hiển nhiên cũng quên mất khi đi sứ trở về thay vì thành thật khai báo mọi chuyện thì bản thân lại lựa chọn giấu giếm làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề đặt mình vào góc nhìn của chế Bồng Nga để thấy rằng hành động của hắn có bao nhiêu không ổn. Người ta dụ ngươi làm phản, ngươi lại giấu chuyện không báo cáo, ngươi nha đây là có ý gì, không phải chứng tỏ trong lòng ngươi có phản ý sao? Không giết ngươi giết ai? Nói tóm lại, Coken suy nghĩ như phương thức tư duy của đại đa số người trên thế giới, khi xảy ra chuyện không may luôn luôn vô thức xem nhẹ sai lầm của bản thân, cảm thấy tất cả đều là người khác sai, vấn đề không phải của bản thân mình. Hắn đầu góc bay nhanh vận chuyển, tìm kiếm đối sách. Rất nhanh chóng hắn hạ định quyết tâm, căng chặt răng, ánh mắt hung ác lôi kéo Ba Lậu Kê, "Đi, chúng ta về doanh trại của ta. Chế Bồng Nga, ngươi không phải nghi ngờ ta cấu kết người Việt làm phản sao? Vậy ta phản thật cho ngươi xem." Coken trong lòng hung ác mắng. Coken không hổ là trong lịch sử thế hệ danh tướng, tác phong là sấm rền gió cuốn. Hắn lấy tốc độ rất nhanh trở về doanh trại, chỉ mất không đến 30 phút đã tập hợp được 300 thân binh xông ra doanh trại hùng hổ giết hướng đại trại trung quân. Chương 66 Coken làm bình biến 2, chương 66 Coken làm bình biến 2, đại trại trung quân tiếng cười nói, chúc tụng truyền ra, chế Bồng Nga ngồi trên chủ vị quét mắt quan sát chư tướng bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng. Hắn quay sang dò hỏi lính truyền tin, đã muộn thế này rồi, sao Coken hắn vẫn chưa tới? Thưa đại vương, lúc thần đến thấy Coken tướng quân có rất nhiều công văn phải xử lý, theo thần thấy với lượng công việc lớn như vậy ngài ấy chậm trễ một chút cũng là thường tình. Cũng đúng. Chế Bồng Nga suy nghĩ một chút thấy lính truyền tin nói không sai, chỉ có thể lẩm bẩm một câu tiếp kiên nhận chờ đợi. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến, vốn đang còn trẻ chén hang say mọi người trong lều đều giật mình kinh hãi nhìn ra phía ngoài. Chế Bồng Nga sợ hãi thét lớn, có chuyện gì? Giết người, giết người, giết người. Sau tiếng hét thảm thiết là một loạt tiếng hô lớn truyền đến, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng quát tháo vang lên. Mọi người trong lều đều là chỉ huy quân sự đương nhiên biết một loạt tiếng động này ý nghĩa là gì, doanh trại rõ ràng đang bị quân địch tập kích. Chế Bồng Nga vội vàng lao ra khỏi lều, các tướng cũng biết tình huống nguy cấp lập tức theo sau. Đám người vọt ra ngoài lều lớn, cảnh tượng bên ngoài đập vào trong mắt, tâm thần đều chấn động rung lên. Chỉ thấy trước cổng trại, ánh đuốc ngập trời, trong màn đêm trong như một rừng lửa đột ngột mọc lên, từng tên binh sĩ ăn mặc giáp trụ giống lớn hùng hổ xông tới cùng quân thủ trại chém giết, đao quang kiếm ảnh lấp lóe tỏa ra nồng nặc sát cơ. Là kẻ nào? Chế Bồng Nga lúc này trong lòng vang lên câu hỏi, đầu óc bay nhanh vận chuyển, đưa mắt tìm kiếm. Rất nhanh hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, kẻ này thân mặc giáp trụ đang chỉ huy binh lính điên cuồng xung kích cổng trại, nơi thân quân thủ trại của hắn đang liều chết bảo vệ. Giờ khắc này thân ảnh này đối với Chế Bồng Nga là chói mắt như vậy, làm hắn đôi mắt trừng lớn muốn rách cả mí mắt, trong con ngươi hiện lên vằn bệnh tia máu. Coken, ngươi đáng chết, lửa giận công tâm. Chế Bồng Nga phẫn nộ gầm lên, các tướng lĩnh bên cạnh nghe thấy đại vương nhà mình gầm lên giữ tận vội vàng nhìn theo, quả nhiên kẻ tới là Coken không sai. Cái gì? Là Coken? Sao có thể? Rõ ràng ban ngày còn tưởng hóa, sao bây giờ hắn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào phản loạn? Một loạt câu hỏi vang lên trong lòng các tướng lĩnh, nhưng thấy đại vương nhà mình hiện tại bộ dáng dữ tợn không ai dám lên tiếng, ai nấy bây giờ vừa kinh vừa sợ, lòng rối như tơ vò. Tuy vậy với bản năng chiến đấu tích lũy sau bao chiến trận rất nhanh làm họ giật mình tỉnh lại, đưa tay sờ về phía bên hông, kết quả ngoài quần áo ra thì trống không một vật. Tay sờ vào khoảng không làm bọn họ giật mình cả kinh. Họ phát hiện ra một vấn đề đáng sợ, bọn họ đến nơi đây là để ăn tiệc, căn bản không hề mang binh khí giáp trụ càng không mặc, bây giờ bọn họ chính là thỏa thỏa tay không tất sát. Trên trán dị đứa ra mồ hôi lạnh, chúng tướng lúc này không kìm được sợ hãi. Mặc dù ai nấy ở đây đều tập luyện võ nghệ, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng với tình trạng hiện giờ họ cảm giác đối mặt đám phản quân đang công kích trại ngoài kia không khác dê con đợi làm thịt. Làm ơn đời thực không phải phim điện ảnh, võ nghệ cũng không phải bản năng. Tay không chống đao kiếm, thân thể máu thịt chống lại sắt thép, thật sự không đơn giản như hình chiếu trên phim ảnh. Không thấy thời Tam Quốc Điển Vi hộ vệ Tào Tháo có sức lực cái thế vô song, binh khí bị trộm đi cũng phải nuốt hận chết tức tới trong tay binh lính bình thường sao? Mạnh tướng Bắc quân, không có vũ khí trang bị đối mặt với quân địch vũ trang đầy đủ thật sự cũng không mạnh hơn sĩ tốt bình thường bao nhiêu, không trốn chạy được thì đơn giản chỉ là một chữ chết. Chế Bồng Nga nhìn thấy phản ứng của chúng tướng cũng lập tức hiểu ra, trong đầy lập tức ý thức đến một khả năng đáng sợ hơn. Các tướng lĩnh tập trung trẻ chén ở đây tương đương với doanh trại không có ai chỉ huy, trong tình trạng chúng quân nơi này bị công kích, sĩ quan không có ở trong trại tương đương với hệ thống chỉ huy bị tê liệt, không có ai đứng ra tổ chức bọn lính hoang mang để đến cứu viện, há chẳng phải chính hắn bây giờ kêu trời trời chẳng đấu, kêu đất đất chẳng hay hay sao? Giờ phút này hắn hối hận đến xanh ruột, vốn là trông chờ co ken đến nơi này, chính mình có thể tách hắn khỏi quân đội bắt giết hắn dễ dàng như trở bàn tay, ai ngờ bây giờ lại trở thành bác đá nện chân mình. Đầu óc điên cường vận chuyển, đôi mắt nhanh chóng nhìn quét, chợt nhẹ nhàng thở ra. Hắn chợt nhớ tới vì phong bị quân Việt tập kích hôm nay, tên tướng chỉ huy phòng vệ vòng ngoài vẫn ở cương vị, không có đến dự tiệc. Còn tốt, vẫn còn đường sống vãn hồi, nếu không thật sự là tuyệt cảnh. Lập tức kèn báo động, dâng cờ lên, phát tin trung quân bị công kích. Phải nhanh đám lính truyền tin biết tình huống khẩn cấp cũng không rông dài chần chờ, không đáp một câu lập tức thi hành. Rất nhanh chóng tiếng kèn trầm đục vang lên, cờ sĩ được dựng lên phất phới trong bầu trời đêm. Lúc này ở vòng ngoài doanh trại, Ma Ha Quý Do đang vì tiếng chém giết từ trung quân phía xa truyền đến mà hoang mang không biết làm gì, chợt nhìn thấy tín hiệu cầu viện của Chế Bồng Nga lập tức hét lớn, có kẻ làm phản, đại vương đang gặp nguy hiểm, đội 135 ở lại tiếp tục canh gác, còn lại toàn bộ theo ta đi cứu đại vương. Nói xong đội vã tập hợp binh lực, chuẩn bị đi cứu viện đại trại trung quân. Trở lại chỗ Chế Bồng Nga phát tín hiệu cầu cứu xong, hắn cũng không có chút buông lỏng, dù sao cứu binh ở tít vào ngoài, coi như lập tức nghe lệnh đến cứu, không bỏ ra gần tiếng đồng hồ căn bản là đừng mơ tưởng. Trong khoảng thời gian chênh lệch này, nếu cửa trại bị công phá, phản quân của Koken giết vào, chính mình sẽ trực tiếp xong, bắt buộc không tiếc giá nào thủ đông chờ đợi cứu binh đến. Nghĩ vậy, nhìn xung quanh vẫn còn nhiều cận vệ quân tại trung quanh thủ vệ mình và các tướng, hắn lập tức ra lệnh, các ngươi toàn bộ ra hỗ trợ thủ trại các binh sĩ. Nghe lệnh của Chế Bồng Nga thì do dự, nhưng an toàn của đại vương không nhưng nhị gì cả, đám phản tặc mà giết được vào trại bản vương cũng không thoát khỏi cái chết, mau đi đi. Như còn nghĩ đến cái gì, Chế Bồng Nga hô lớn, các tướng sĩ viện quân sắp tới rồi, chỉ cần cố gắng kháng cự, ai lập công hôm nay bản vương thưởng mỗi người 2 thỏi vàng. Đại vương và thuế. Dưới trọng thưởng lớn, sĩ khí của cận vệ quân lập tức bị điều động, tiếng hò hét rung trời, hăng hái lao tới chiến đấu. Nhất thời tuyến phòng ngự của doanh trại vốn lung lay sắp đổ lập tức tình thế nguy chuyển, thân quân của Koken vốn sắp giết xuyên vào doanh trại lập tức bị đánh bật ra. Chương 67, Koken làm bình biến, 3, chương 67, Koken làm bình biến, 3, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm vang lên trong màn đêm cũng kể rõ sự khốc liệt của trận chiến. Koken lúc này trên người đã dính đầy máu tươi, đao trên tay vung lên cắt đứt cổ họng một tên quân cận vệ. Quan sát tình thế chiến trường phát giác binh lính của bản thân giờ đã lâm vào khổ chiến, bị bám trụ không thể tiến lên, hắn lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn. Bốn dĩ lấy hắn ban đầu tính toán chính mình đột kích bất ngờ át hẳn rất nhanh chóng có thể giết vào đại doanh giải quyết Chế Bồng Nga, nhưng ông trời vẫn là không chịu lòng người, ngoài ý muốn vẫn là nổi lên, đội quân của hắn bị phát hiện quá nhanh, đại doanh đã kịp thời phản ứng, kế hoạch đánh bất ngờ thất bại. Bây giờ dưới trọng thưởng của Chế Bồng Nga, đám quân cận vệ chiến đấu vô cùng hung mãnh, tuy số lượng ít ỏi nhưng sống mạnh mẽ chặn lại thế tiến công của hắn. Thậm chí hiện tại hắn đã mạo hiểm xông lên tuyến đầu chém giết ủng hộ sĩ khí vẫn không thấy có chuyện cơ nào. Nghĩ đến cứu binh của Chế Bồng Nga có thể tới bất kỳ lúc nào, Koken trong lòng không khỏi gấp gáp, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục xông lên chém giết. Đánh giết phản quân, bảo vệ đại vương, đánh giết phản quân, bảo vệ đại vương, tiếng hô hoán từ phía sau chuyển tới. Koken giật mình vội vàng quay đầu lại, thân hình không kìm được rung động trong lòng hô to không tốt, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Sau bao chậm trễ trên đường, Ma Ha Quý Do cuối cùng cũng dẫn quân cứu viện đến nơi. Ma Ha Quý Do thấy người làm phản là Koken thì hơi giật mình, nhưng hắn cũng không chậm trễ, xuất binh từ phía sau giáp công quân Koken. Quân cận vệ thấy Ma Ha Quý Do dẫn binh tới cứu, sĩ khí tăng vọt, reo hò rung trời, phát động phản kích nhất thời đảo ngược tình thế, đánh đến quân Koken liên tiếp bại lui. Koken trong khoảng khắc nguy hiểm dùng hết bản lĩnh cầm quân của mình, thuần thục ứng đối, điều binh ứng đối, nhất thời vãn hồi xu thế tan tác, đội hình phòng thủ được hình thành. Tuy vậy dưới tình huống bị hai mặt giáp công mặc cho hắn tài năng thông thiên, quân đội vẫn dần dần bị ép vào một khu vực nhỏ hẹp, nguy như trồng trứng. Koken nhìn thân quân từng người ngã xuống, lòng như lao cắt. Nhìn lại trên chiến trường 300 thân binh chỉ còn lại không đến 50 người đau khổ chống đỡ, trong mắt đỏ hoe. Những thân quân này theo hắn đã lâu, tình cảm thâm hậu, là bảo bối tâm can của hắn, bây giờ tổn thất thảm trọng làm hắn vô cùng đau đớn. Hôm nay sắp thành lại bại, chẳng lẽ ý trời là muốn ta phải chết sao? Phát hiện đã vô lực xoay chuyển trời đất, tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên, Koken nâng lên cây đao đặt lên cổ, rõ ràng đã mất đi đấu trí, nhắm mắt lại chuẩn bị tự sát. Oanh oanh oanh, một tràng tiếng nổ long trời chuyển đất vang lên, đang chiến đấu hai bên dừng tay lại quay đầu về hướng vụ nổ, chỉ thấy ngoại trại đã đại loạn, ánh lửa chớp lóe liên tục, tiếng súng chát chúa vang lên, lính chiêm bốn phía chạy loạn, chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, thậm chí vì tìm đường thoát thân mà không tiếc vung đao chém tới. Trong đầu Chế Bồng Nga cùng mọi người đang vây công Koken lúc này đều nhất trí mà vang lên, xong, hoàn toàn xong. Thời gian trở lại một tiếng trước trong phòng làm việc tạm thời trên tường thành Inzer Zaza. Dưới ánh sáng đèn dầu, Trần Nhật Thanh tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, nếu quan sát sẽ thấy trên tập sách viết một dòng chữ binh gia diệu lý yếu lược miệng lẩm nhẩm đọc thuộc, thế đã nên, cơ đã đến, người đã tập hợp mà lại dùng rằng kéo dài, đó là làm biếng quân vậy. Quân tướng lười, thời sắp không lợi, nước sắp khốn, cầm quân trên cõi mà không quyết chiến, đó là làm mê quân vậy. Ta có chí mà chậm thì người sẽ tính trước ta, thấy mà không quyết định thì người sẽ phát trước ta. Ta phát mà không nhanh thì người sẽ thắng trước ta. Khó được ấy là thời, dễ mất ấy là cơ, nên phải làm như vậy. Quá nữa, địch không thể đánh chớp nhoáng mà thắng được, thì ta phải dùng cách giằng co, rằng có ở phía trước thì địch không thể vượt được, rằng có ở phía sau thì không ai dám chống, dám ra. Địch mạnh mà cô thế, thì rằng có cả đầu và đuôi, khiến nó chạy vậy mọi mệt, địch giỏi mà tiến trước, thì ta phải gieo vào đoạn giữa, khiến cho đầu đuôi không thể ứng nhau, thế lớn mà rộng, quân nhiều mà tản, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, làm cho nó hợp thì khó mà tụ được, chia thì khó mà giữ được. Ta bèn gồm quân lại, nhắm thẳng một hướng mà có thể thắng vậy. Hoạt động gấp sức thì không việc gì là không tốt. Người tất thắng, có khi do dũng mà thắng, có khi do trí mà thắng, có khi do đức mà thắng, có khi nhiều lần thắng, có khi một lần thắng. Thắng được người dũng là do trí, thắng được người trí là do vụng, thắng được đức thì cần phải sửa mình. Người giỏi thắng không cần thắng nhiều lần mà cần toàn thắng, cần bảo đảm thắng. Nếu nhìn lợi nhỏ thì chỉ khiêu giận cho địch, làm bền trí địch, làm tiêu khí của quân ta mà khinh tiến, làm nội trí của quân ta mà sơ hở, thế là bất thắng. Trần Nhật Thanh chăm chú nhập tâm đọc, nếu để ý quan sát trên bản của hắn xếp một chồng sách nhìn tiêu đề sẽ thấy có Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp, Đường Thái Tông, Lý Vệ Công vấn đối, Bí Liễu Tử, một loạt sách binh thư. Từ khi Trần Nhật Thanh đến thế giới này đã qua 17 năm, từ khi hắn đặt những bước đi đầu tiên tổ kiến quân đội của riêng mình đến nay cũng đã hơn 13 năm, hắn luôn duy trì thói quen rút thời gian thường xuyên nghiên tập sử học, kinh sách, đặc biệt là binh thư, chưa bao giờ gián đoạn. Hắn rất rõ ràng chính mình đời trước chỉ là một người bình thường, miễn cưỡng có thể tạm gọi là người tìm hiểu lịch sử, quân sự nghiệp dư, cũng không phải chuyên gia quân sự, các kiến thức có được cũng chỉ là góp nhặt. Vụ vặt, không thành hệ thống, nếu nghĩ dựa vào chúng mà khinh thường trí tuệ cổ nhân thì quả là không biết trời cao đất rộng. Hắn hiểu muốn trở thành nhà cầm quân học cách, đánh ra sự nghiệp thuộc về bản thân cần phải giữ thái độ cẩn trọng học hỏi, nghiên cứu không chỉ đơn giản là học cách cầm quân mà còn là nền tảng cơ sở kết hợp với các mảnh vụn kiến thức hiện đại để cân nhắc phong cách cầm quân riêng của bản thân. Mù quáng sao chép theo phép hiện đại không phải lúc nào cũng đúng, nhiều khi đem phép hiện đại mang về cổ đại khi điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng chưa đủ chỉ có thể gây nên phản tác dụng, lợi bất cập hại. Lúc này, Nguyễn Trừ chợt bước vào trong phòng báo cáo, "Thưa tướng quân, doanh trại Chiêm có động tĩnh, xem xét là có rối loạn xảy ra, để ta đi xem." Trần Nhật Thanh vội vàng đặt sách xuống bàn, lao nhanh ra ngoài, bước ra ngoài đến sát đầu tường nhìn về phía doanh trại quân Chiêm. Trần Nhật Thanh lập tức kinh hỉ, loạn tượng xuất hiện, có tiếng chém giết, cơ hội trời cho. Hắn không chờ đợi lập tức ra lệnh, trừ pháo binh ở lại lệnh toàn quân tập hợp, ra thành theo ta phá địch, nói xong không chần chờ mà chạy xuống tường thành. Rất nhanh quân Thanh Hoa nhận được mệnh lệnh đã tập kết hoàn thành. Cửa thành mở ra, cầu treo thả xuống, Trần Nhật Thanh cưỡi trên lưng ngựa hô lớn: "Các anh em, theo ra giết địch, giết giết giết!" Quân Thanh Hoa hò hét đáp lại, dưới sự dẫn dắt của Trần Nhật Thanh lao ra khỏi thành, khí thế như hồng lao thẳng tới doanh trại quân Chiêm. Trên lầu gác, từ sau khi Ma Ha Quý Do dẫn quân rời đi, quân Chiêm không còn chỉ huy trở nên lơn là thả lỏng xuống, không ít người trên đứng gác mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt một tên lính hét lớn: "Địch tập, địch tập!" Chỉ thấy phương xa ngọn đuốc đầy trời giống như một con rồng lửa đang lao nhanh mà tới, tiếng cảnh báo động vang lên, nhưng lúc này hệ thống chỉ huy của quân Chiêm đã sớm bị tê liệt, thay vì hữu hiệu tổ chức phản kháng, toàn bộ trại ngoại biến thành một mảnh hỗn loạn. Binh lính nơi nơi chạy, có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ mình phải chạy đi đâu, họ biết mình phải tìm cách phòng vệ nhưng không có chỉ huy nói cho họ phải làm như thế nào, thế là không biết làm gì, họ chỉ có thể như rồi không đầu nơi nơi chạy, không thể tạo thành hàng ngũ gì. Quân Thanh Hoa lao tới trước doanh trại Chiêm, thấy cửa trại đã bị đóng kỹ ẻn, Trần Nhật Thanh hạ lệnh: "Ném lựu đạn!" Nổ cộng trại lính lựu đạn nghe lệnh nhanh chóng lao lên, trên tay lựu đạn đã được châm lửa đang bốc cháy, phát ra tiếng xì xì được ném ra rọi vào cổng trại. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, cổng trại dễ dàng bị nổ vỡ. "Giữ vững đội hình, theo ta tiến công tự do xạ kích!" Bắt sống chế Bồng Nga, Trần Nhật Thanh hô lớn: "Bắt sống chế Bồng Nga!" Quân Thanh Hoa đồng lòng hưởng ứng, theo Trần Nhật Thanh gương mẫu thúc ngựa đi đầu, quân Thanh Hoa ùn tràn vào doanh trại quân Chiêm, đối với loạn thành một đoàn, quân Chiêm nổ súng loạn xạ. Thực tế lấy phương thức nổ súng loạn xạ không cần ngắm này, tỷ lệ trúng đích quả thật cảm động, có thể có thằng xui xẻo nào bị bắn trúng không căn bản chỉ dựa vào vận may. Tuy nhiên tiếng súng rồn rập của quân Thanh Hoa đã giáng một đòn đả kích hủy diệt vào trật tự vốn đa vô cùng yếu ớt của quân Chiêm. Quân Chiêm nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, xác chết la liệt, đại đa số lại bị chen lấn dẫm đạp mà chết. Trần Nhật Thanh dẫn dắt quân Thanh Hoa hướng trung quân trùng kích đi đến đâu, các đơn vị quân Chiêm đều trong nháy mắt tan vỡ. Phản quân của Coken cũng bắt lấy cơ hội, sĩ khí dâng trào đồng lòng phản kích. Đêm này là một đêm huyết tinh tàn sát 3 vạn đại quân tinh hoa của nước Chiêm, trải qua một đêm này hoàn toàn tan thành mây khói. Chú thích: binh gia diệu lý yếu lược chính là tên đầy đủ của binh thư yếu lược tác giả Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Ngô Tử binh pháp là binh pháp của Ngô Khởi, người nước Vệ đời Chiến Quốc từng làm đại tướng 3 nước lần lượt là Lỗ, Ngụy, Sở lập nhiều chiến thắng. Ngô Khởi là nhà cải cách quân sự lỗi lạc, nổi tiếng với biến pháp ở nước Ngụy và nước Sở khiến quân đội 2 nước này nhanh chóng trở nên hùng mạnh tiền chiến. Khác với binh pháp Tôn Tử Thiên về nguyên lý cơ bản chung, binh pháp của Ngô Khởi nói về phương pháp ứng đối các tình huống trong chiến trận thực tế, tính chiến thuật cụ thể cao. Úy Liêu Tử, binh pháp của Úy Liêu, nhà quân sự cuối thời Chiến Quốc, ông được Tần Vương Doanh Chính phong làm quốc úy, có công phò tá Tần Vương diệt Lục Quốc thống nhất Trung Quốc. Đường Thái Tông, Lý Vệ Công vấn đối, sách ghi chép lại đối thoại của Đường Thái Tông, Lý Thế Dân và danh tướng Lý Tĩnh về các nguyên tắc vấn đề trong quân sự. Chương 68, tiến về đồ bản. Chương 68, tiến về đồ bản. Mặt trời lại lần nữa dâng lên, một ngày mới lại đến. Trải qua một đêm chiến đấu, quân Thanh Hoa hoàn toàn chiếm lĩnh doanh trại. Trong lều lớn Trần Nhật Thanh ngồi trên vị trí vốn thuộc về chế bồng Nga tiếp nhận một chiếc hộp gỗ từ trong tay Koken. Tướng quân đây là thủ cấp của đại vương nước tôi. Trần Nhật Thanh cố nén kinh dị mở ra chiếc hộp nhìn lướt qua xác nhận rồi nhanh chóng đóng nắp lại, tuy đã không phải lần đầu tiên ra trận nhưng khi thật tỉnh khi nhìn thấy một viên đầu ngươi máu chảy đầm địa được chứa trong hộp đôi vẫn cảm giác có chút không khỏe, đem hộp gỗ giao cho Nguyễn Trừ. Trần Nhật Thanh nhẹ giọng phân phó, bảo quản cho tốt, công lao của chúng ta đều dựa vào thứ này. Nói xong như nghĩ đến điều gì hắn lại tiếp tục bổ sung, đem thân thể còn lại của Bồng Nga an táng tử tế, dù sao cũng là một đời vương giả. Vâng tướng quân. Trần Nhật Thanh nguyên bản vốn dĩ là muốn bắt sống chế Bồng Nga dạng này đóng túi áp giải về Thăng Long dụ hoàng chắc chắn sẽ vui vẻ, công lao cũng thêm điểm, ai ngờ kẻ này quá cương liệt, thấy đại thế đã mất thà chết không chịu hàng trực tiếp lựa chọn tự sát, thủ cấp bị Koken chém xuống thành công. Trong lòng hơi nho nhỏ tiếc nuối, không bắt sống được có thủ cấp cũng không đến nỗi nào, cũng là một kiện đại công. Trần Nhật Thanh quay đầu lại thấy Koken bộ dáng thấp thỏm lo âu liền cười nói, Koken tướng quân nhận rõ đại thế, sáng suốt bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp đỡ vương sư ta tiêu diệt phản địch, thật là bậc trung lương thời này, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đăng tấu chương lên tiên tử phong thưởng cho ngài. Nhận được hứa hẹn, vốn còn lo lắng Koken lập tức sắc mặt rạng rỡ, tướng quân quá lời, đại vương giấy loạn khiến hai nước khởi việc căn qua, tôi đã nhiều lần góp lời khuyên nhủ đại vương nhưng đại vương nhất ý cô hành, nhất định phải đối nghịch thiên minh, tôi không muốn tiếp tục phạm sai lầm nên mới làm vậy mà thôi, đều là chuyện nên làm. Đối với Koken đàng hoàng công khai nói hiệu nói bựa, Trần Nhật Thanh là một chữ cũng không tin, đầu liên tục gật gù, tướng quân nói phải lắm, nếu Bồng Nga là không phải kẻ lòng dạ khó lường, không giữ đạo kính trọng tự quốc, năm lần bảy lượt cướp giết con dân nước ta, giáo hóa không được khiến thiên tử Long Nhan đại nộ, lấy nước ta là lệ nghĩa chi bằng, làm gì đi đến tình cảnh binh đao tương tàn như ngày nay, ta cũng không phải cất công xa xôi vạn dặm phụng chỉ đánh dẹp. Hai người cười cười nói nói dáng vẻ hài hòa như đã thân quen từ rất lâu, người ngoài nhìn vào không ai có thể ngờ trước đó hai bên cũng chỉ gặp mặt vài lần thoáng qua mà thôi. Ta biết ngươi đang nói bậy, ngươi cũng biết ta đang nói bậy, nhưng đều ăn ý không vạch trần, rốt cuộc mặt mũi thứ này quan trọng, ai lại ngu xuẩn đi vạch trần đây sẽ làm đôi bên rất khó chịu. Chính trị chính là vậy, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tóm lại tất cả vấn đề đều là do Bồng Nga sai, dù sao người chết là không thể bật dậy biện giải. Trần Nhật Thanh ý cười đầy mặt, lên tiếng, có một chuyện ta phải phiền tướng quân ngài lo liệu. Tướng quân cứ nói, chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định cố gắng hết sức hoàn thành cũng không có gì phức tạp. Đêm qua quân ta bắt được số lớn tướng lĩnh cấp cao nước ngài, chúng ta là người ngoài không tiện giao thiệp, muốn nhờ ngài làm thuyết khách thuyết phục bọn họ quy hàng quân ta. Tướng quân không phải lo ngại việc này, cứ giao cho tôi lập tức di thuyết phục họ xin cáo lui trước, tướng quân đi thong thả. Nhìn bóng lưng Koken rời đi, Trần Nhật Thanh nụ cười xã giao biến mất, tiếp tục xem xét danh sách thống kê chiến lợi phẩm, lương thực lại ít như vậy, ta tuy ngờ tới là bọn hắn thiếu lương nhưng không ngờ đến bọn hắn lại thiếu đến dạng này. Trận chiến đêm qua trong 3 vạn đại quân chiêm thì 8000 chết trận, hơn 1 vạn bị bắt làm tù binh, còn lại đều tứ tán chạy đi không biết tung tích, tuy nhiên lấy những người chạy thoát này trên thân không có lương ăn, đường lớn bị thành ạ mạ dạ và tỷ án ngự chỉ có thể luồn lách đường rừng trốn chạy, đoán chứng cho dù có chạy trở về đồ bản cũng là 10 cũng không còn một, cơ bản phế đi, thành tích này có thể xưng là đại thắng. Tuy nhiên đánh thì thắng rồi, tiếp sau công cuộc giải quyết hậu quả có chút phiền toái, đột ngột thêm giá hơn bạn miệng ăn lương thực quân Thanh Hoa dự trữ có chút khẩn trương. Trần Nhật Thanh xoa xoa đầu, khó trách cổ đại các tướng quân nhiều khi sẽ tàn sát tù binh, lương thực thiếu thống không đủ phân, không có cách nào chỉ có thể vật lý hủy diệt. Phái người đi thông báo cho Đỗ đại nhân cùng Trịnh Tôn bảo bọn họ đem thuyền vận lương thảo lại đây. Đúng rồi, thông báo cho toàn quân nghỉ ngơi 5 ngày, 5 ngày sau hướng nam xuất phát, năm nay chúng ta sẽ ăn Tết ở đô bản. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyễn Trừ thần sắc có chút kích động rời đi. Ăn Tết ở đô thành nước chiêm, thật là uy phong. Từ khi lập quốc đến nay có mấy ai làm được như chúng ta chứ? Mặc dù đồ bàn vẫn chưa bị chiếm đóng nhưng Nguyễn Trừ không hề nghi ngờ tính chân thực lời nói của tướng quân nhà mình. Đại quân nước Chiêm đã bị tiêu diệt, binh lực miền Bắc và miền Trung Chiêm thành cơ bản không sai biệt lắm đã bị quét sạch không còn một ngống. Còn ai có thể ngăn cản Bình Phong quân Thanh Hoa cơ chứ? Đỗ Tử Bình ở Hóa Châu khi nhận được tin tức Trần Nhật Thanh chuyển tới nhất thời bị chấn kinh không nhẹ. Ai mà ngờ được đại họa đại việt, năm lần bảy lượt khiến mình nếm mùi đau khổ chế Bồng Nga thế nhưng nhanh như vậy đã bại, bại còn rất triệt để, không chỉ bản thân thân chết, hàng vạn binh mã cũng tan thành mây khói. Chiêm quốc chỉ sau một trận binh lực đã gần như trống không, mặc người sâu xé. Tình huống lại, Đỗ Tử Bình không chậm trễ rất nhanh đã tổ chức đội tàu chở lương đến nhìn giờ giáp ra. Trịnh Tôn cũng dẫn theo thủy quân Thanh Hoa trên hở cờ 001 tiến đến sẵn sàng phối hợp cùng lục quân. Sau 5 ngày nghỉ ngơi đã nhận được lương thảo từ Hóa Châu, thủy quân của Trịnh Tôn cũng đã tới. Trần Nhật Thanh ra lệnh thủy lục đồng thời tiến quân, trên đường đi qua thành ạ mạ dạ vạ tỷ gặp lại Lê Khoáng hai cậu cháu hội hợp vô cùng kích động vì thắng lợi mà hưng phấn không thôi. Quân Thanh Hoa chỉ dừng lại tại ạ mạ dạ vạ tỷ một ngày rồi tiếp tục khởi hành đi theo có số lớn tôi tớ quân người Chiêm, đều do Koken thuyết phục đầu hàng, trùng trùng điệp điệp hướng về phía đô thành đồ bản, vị dạy ạ, trái tim của nước Chiêm tiến quân. Chương 69 đồ bản, một buổi sáng mùa đông tháng 12 cuối năm đại trị thứ 10.1367 công nguyên. Nếu chiếu theo dòng lịch sử vốn có, thời điểm này cũng là lúc Đại Việt khởi binh từ Thăng Long chinh phạt nước Chiêm, một cuộc chinh phạt kết thúc bằng thất bại thảm hại, chủ tướng bị bắt giữ, phó tướng Đỗ Tử Bình hốt hoảng chạy trốn, uy vọng của chế Bồng Nga cũng nhờ chiến thắng này mà được củng cố. Tuy nhiên ở thế giới này, vì Trần Nhật Thanh tồn tại, tình hình đã hoàn toàn biến đổi, chế Bồng Nga đã trở thành một cỗ thi thể, tinh nhuệ nước Chiêm cũng đã chôn bụi, quốc gia này đã mất đi sức kháng cự, quân đội người Việt tự nhiên tiến quân thuận lợi vô cùng. Trông thấy tường thành đồ bản phía xa, Trần Nhật Thanh thần sắc lạnh lùng hạ lệnh, pháo binh xạ kích một loạt, cho đám quân thủ thành thấy thực lực của quân ta. Pháo binh nhận lệnh lập tức triển khai, họ pháo đen ngòm dữ tợn nhắm về phía thành trì, oanh 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 tiếng pháo gầm rú long trời chuyển đất, đạn pháo như mưa rơi đánh hướng thành trì. Rầm 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 tường thành bị đạn pháo đánh ra mấy hố lớn, đất đá bay lên, quân thủ thành bị rung chấn chuyển tới ngã trái ngã phải, nhất thời kêu lên một mảnh. Co Ken tướng quân phiền ngài đi chiêu hàng quân thủ thành. Xin nói với bọn hắn, mau nhanh mở thành quy hàng, nếu lại còn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại vương sư, chờ quân ta phá thành ắt gà chó không tha.
Vâng, xin tướng quân yên tâm, tôi lập tức đi ngay.
Co Ken phóng ngựa rời đi, hắn biết vị này tuy tuổi trẻ nhưng thật sự nói được là làm được, nếu quân trong thành ngoan cố chống cự, hắn thật dám đổ thành. Đến trước thành hắn hô lớn, ta là Co Ken, các tướng sĩ trên thành hãy nghe ta nói một lời. Tướng thủ thành giật mình nhìn xuống, quả thật là Co Ken liền kêu lên, Co Ken tướng quân, ngài đã đầu hàng người Việt sao?
Đại vương đâu, có phải chăng bị người Việt giam giữ?
Đúng vậy, ta đã quy hàng bọn họ, đại vương không may bất hạnh ngộ hại trong loạn quân.
Hả?
Đại vương đã chết? Tin tức này với tướng thủ thành như sét đánh ngang tai. Mặc dù tin tức quân đội tiền tuyến đại bại hắn đã thông qua miệng bại binh trốn về biết được, nhưng những bại binh này cơ bản đều là lính vòng ngoài trại khi biến cố trong đêm xảy ra, vốn là không rõ ràng lắm trung quân xảy ra chuyện gì đã tan tác. Mà những người có mặt ngày hôm đó biết chuyện không chết thì cơ bản hiện tại cũng là hàng binh tôi tớ quân của Trần Nhật Thành, hắn là người lưu thủ ở hậu phương tự nhiên cũng càng không thể rõ được. Giờ phút này hắn còn cho là Co Ken lực chiến không lại nên mới đầu hàng. Hắn thân thể có chút lung lay, bám chặt lấy thành tường. Co Ken thấy hắn tinh thần suy sụp, biết là thời cơ thích hợp, hướng đầu tường hô lên, ngươi vừa rồi chắc cũng nhìn thấy hỏa khí của người Việt hung manh thế nào rồi, ngươi nghĩ ngươi với chút binh lính ít ỏi cùng một đám mối hợp có thể chống lại bọn họ sao? Tướng Việt đã nói, nếu ngươi không đầu hàng sau khi thành phá, cả thành sẽ bị giết. Nghe lời ta, vì tính mạng của con dân trong thành, đầu hàng đi. Tướng giữ thành cười khổ, hắn biết Co Ken nói đúng, trước đó không biết sự đáng sợ của hỏa khí người Việt, hắn còn có chút ảo tưởng có thể dùng phòng ngự chắc chắn của kinh đô cùng động viên thanh tráng trong thành phòng thủ chống đỡ người Việt, nhưng bây giờ nhìn thấy hỏa của người Việt mới một lượt công kích đã khiến đội ngũ của hắn ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, hắn mới biết mình sai quá sai. Lấy tình thế hiện tại đừng nói là ngăn chặn người Việt, e rằng chỉ cần người Việt phát động công thành, quân mình liền đương trường sụp đổ, trên lệch hai bên quá lớn. Hắn thở dài hạ lệnh, mở công thành, tất cả buông binh khí đầu hàng. Theo tướng thủ thành hạ lệnh, binh sĩ thủ thành như chút được gánh nặng, nhao nhao buông binh khí quỳ gối xuống đất. Thực tế đại đa số bọn họ cũng không thể gọi là binh sĩ, mới vài ngày trước họ vẫn chỉ là thường dân đối với việc binh rốt đặc cắn mai, chỉ do một đạo lệnh khẩn cấp mà bị trình triệu làm lính mà thôi. Lệnh đầu hàng vừa hạ xuống, họ vứt đi binh khí không chút do dự, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Theo cửa thành đồ bàn mở ra, quân Thanh Hoa nhẹ nhàng chiếm lĩnh kinh đô đồ bàn của nước Chiêm không tổn thất một người. Đã 3 ngày từ sau khi chiếm lĩnh đồ bàn, vương cung của chế Đồng Nga đã biến thành bộ chỉ huy tạm thời của quân Thanh Hoa. Trần Nhật Thanh ngồi sau bàn làm việc nghe Nguyễn Trừ hồi báo, tướng quân đã xác định được vương hậu của chế Bồng Nga trước khi chúng ta đến đã kịp thời mang theo con nhỏ của hắn lên thuyền chạy khỏi đồ bàn bỏ trốn đến bản Đại Lang. Bản Đại Lang và Hoa Anh đã hội hợp binh lực chấn giữ đèo Cù Mông muốn đề phòng quân ta, ha ha, hai tên ngu xuẩn kia cũng dám chứa chấp hai mẹ con kia. Ta đang lo không có cơ đánh dẹp phương Nam, bọn chúng lại tự đưa tới cửa. Không cần để ý, chờ ăn Tết xong sang năm mới chúng ta sẽ diệt chúng.
Đúng rồi, chuyện tổ kiến dân binh thế nào rồi?
Trần Nhật Thanh hỏi lại, thưa tướng quân, tổ kiến rất thuận lợi. Dân chúng sau khi được chia đất đai ai nấy đều dũng dược báo danh, hiện tại tổ kiến thành công được 2 tiểu đoàn dân binh số 1 và dân binh số 2 mãn biên chế, mỗi tiểu đoàn 1.000 người do Ngô Xuyên và Phan Trấn phân biệt làm tiểu đoàn trưởng, còn 5 tiểu đoàn khác còn đang chuẩn bị, muộn nhất là tháng 2 sang năm có thể thành quân, lúc đó quân ta sẽ có 7.000 dân binh, số lượng cũng đủ để hướng về phía vùng nông thôn ngoại thành càn quét.
Làm rất tốt,
cố gắng tranh thủ tiến độ nhanh nhất có thể. Các anh em quân ta chuẩn bị vật tư ăn Tết ra sao, có đầy đủ không?
Thưa tướng quân, các anh em quân luôn ghi nhớ rõ chấp hành mệnh lệnh của tướng quân, không nhiêu dân không cướp bóc nên danh tiếng rất tốt. Dân trong thành ai nấy đều mến đức của quân ta, tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, tự phát mang gạo thịt chiêu đãi, nhiều nhà hiếu khách còn tặng cả vàng lụa làm anh em trong quân xúc động không thôi.
Nói đến đây hai người nhìn nhau hiểu ý phi cười. Câu chuyện thực tế là sao? Quả thật đúng là Trần Nhật Thanh có hạ lệnh thủ hạ không được phép nhiều dân cướp bóc, nhưng thực tế nó chỉ hiệu quả với thường dân bình thường. Còn lại với các thể loại dân có thì mỡ, một đội quân có văn hóa như quân Thanh Hoa có vô số biện pháp đối phó. Tỷ như một màn hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra trên các khu phố sầm uất của đồ bản, như sau: đại thương nhân người đẩy thịt mỡ trên mặt mang theo tươi cười nhiệt tình nói, quân gia, rượu và thức ăn mong các ngươi nhận lấy đi, còn có khay vàng sắp vải cùng tờ khế đất này cũng xin nhận cho.
Đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, tướng quân đã hạ lệnh không được nhiễu dân, không được cướp bóc, đây là kỷ luật.
Thương nhân nghe vậy thì nóng nảy, này như thế nào có thể gọi là nhiễu dân cướp bóc, đây là kẻ hèn này thấy các anh em binh sĩ làm việc vất vả, trong lòng băn khoăn mới chủ động tặng, không thể gọi là cướp bóc được. Đội trưởng vẻ mặt khó xử nói, nếu là chủ động tặng, chúng ta nếu là không nhận thì thất lễ rồi, ai đành cố mà nhận vậy. Nói xong đội trưởng quay đầu trừng mắt nhìn thủ hạ, các ngươi làm gì vậy, ai cho giơ súng lên, làm người ta sợ hãi thì sao? Dứt lời liền xoay người nói, thật là xin lỗi, là các anh em không hiểu quy củ, không làm ngài sợ chứ. Đại thương nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên khuôn mặt núp nít thịt, vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, không có, kẻ hèn không sao cả, quân ra quá lời rồi. Đội trưởng mới ừ một tiếng nói, chúng ta còn quân vụ bận rộn, không quấy rầy ngài nữa. Đội trưởng dẫn dắt thủ hạ mỹ mãn mang theo quà tặng chất lên xe, tiếp tục đi gõ cửa nhà giàu bên cạnh. Gõ một hồi lâu không thấy cửa mở, ngược lại từ bên trong truyền ra tiếng chửi tới, đội trưởng bèn rút gươm hô lớn, các anh em nhà này chắc chắn chứa chấp phần tử âm mưu làm loạn, theo ta xông vào. Nói xong đạp tung cửa lao vào, tiếp đó một loạt tiếng súng vang lên. Nhìn thấy toàn bộ một tràng cảnh này, thương nhân béo sợ đến mức nằm liệt ra đất.
Chú thích: Bản Đại Lang, tên biệt của Bạ Đủ Giản Gà đời Trần Hoa Anh, tên biệt của Cổ Hạ Dạ chương 70, Đại Minh kiến lập chương 70, Đại Minh kiến lập. Sương mù buổi sớm nhẹ buông trên mặt sông Tân Hoài, một mùa xuân mới đã đến trên không ứng thiên. Ứng Tiên có lịch sử vô cùng lâu đời, nơi này lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử có thể truy về khi Tần Thủy Hoàng đế diệt lục quốc thống nhất Trung Hoa, thành lập đế quốc Đại Tần. Lúc bấy giờ có một nhà phong thủy triều Tần sau khi quan sát thiên tượng đã tâu lên Thủy Hoàng đế rằng ông ta phát hiện có khí thiên tử xuất hiện ở vùng Đông Nam. Thủy Hoàng đế với ước muốn triều đại của mình truyền được đến bản thế, nghe được tin vô cùng lo sợ bèn theo lời thầy phong thủy chỉ dẫn tìm đến nơi phát ra khí thiên tử, ra lệnh cho người phá núi, chôn vàng xuống đất bảy đàn cúng tế cốt phá hủy địa mạch hủy diệt khí thiên tử, ngăn cản nơi này ôn dưỡng ra một vị thiên tử mới sẽ lật đổ nhà Tần. Từ đó nơi này có tên là Kim Lăng theo việc nơi này có chôn vàng hay mặt lăng theo việc nơi này bị Thủy Hoàng phá hoại phong thủy nặng nề. Tuy nhiên trời không chiều lòng người, Thủy Hoàng đế bày đủ mưu đồ cuối cùng vẫn là vô dụng, triều Tần cuối cùng vẫn là hai đời mà chết, truyền thừa vạn đời cơ bản cũng chỉ là trò cười. Tuy địa thế phong thủy bị phá hư nghiêm trọng nhưng cũng không cản trở việc nơi này sau đó trở thành kinh đô của nhiều triều đại Trung Hoa. Thời Tam Quốc nơi này là kinh đô kiến nghiệp của Đông Nô, thời Nam Bắc triều phân tranh nơi này một mực là kinh đô của 6 triều đại phía Nam dưới cái tên Kiến Khang. Mông Cổ xâm lấn Trung Nguyên, Kiến Khang cũng tự nhiên trở thành một trọng trấn và trung tâm kinh tế của triều Nguyên, đổi tên thành Tập Khánh nhân lúc Nguyên triều tàn lụi, Hồng Cân quân nổi dậy, quân Việt Hồng Cân Chu Nguyên Chương đánh chiếm Tập Khánh, lại một lần nữa đổi tên, thành phố này liền có tên Ứng Thiên mùa xuân này, tòa thành lâu đời này lại một lần nữa chứng kiến một thời đại mới mở ra. Quân Việt làm chủ thành phố, Chu Nguyên Chương sau khi đánh dẹp nhiều thế lực cắt cứ thống nhất Giang Nam quyết định đăng cơ xưng đế, kiến quốc hiệu là Minh, đặt niên hiệu là Hưng Vũ. Đế quốc Đại Minh chính thức ra đời. Vừa đăng cơ kiến quốc, Chu Nguyên Chương không do dự liền khởi động chiến dịch Bắc phạt, lệnh cho hai đại tướng dưới quyền Tư Đạn, Thường Ngộ Xuân mang hàng chục vạn đại quân bắc tiến hướng thẳng về kinh thành đại đô của Nguyên triều. Quân Minh đông đảo, khí thế hung hãn, quyết tâm kết thúc sự thống trị của người Mông Cổ ở Trung Nguyên đã kéo dài hơn 90 năm. Kết quả Bắc phạt ra sao còn chưa vội tính tới, ngược lại Chu Nguyên Chương vị hoàng đế khai quốc này là rất có tự tin. Nếu người không biết rõ nhìn thấy hiện tại ngồi trên ngai vàng, thân mặc long bài, khí thế hăng hái Chu Nguyên Chương sẽ khó có thể tưởng tượng người này từng có thời điểm khốn cùng khổ sở cả nhà đều gần như bị chết đói hết không còn một ai. Đọc tấu chương từ tiến tuyến truyền đến là tin báo chiến thắng, Chu Nguyên Chương không khỏi vui vẻ gật đầu. Vung tấu chương trong tay, Chu Nguyên Chương ra lệnh cho hoạn quan dẫn hắn vào đây. Hoạn quan nhận lệnh bước ra ngoài, một lúc sau trở lại dẫn theo một đám binh sĩ vào điện, chỉ thấy bọn họ áp giải một người nam tử bị trói chặt đến trước mặt Chu Nguyên Chương, dùng sức đẩy mạnh làm nam tử quỳ xuống. Nam tử thân hình cường tráng, tuổi gần 40, lưng hùm vai gấu thể hiện rõ hắn là một viên mãnh tướng, trên mặt nam tử có một mụn lớn khiến hắn ngoại hình nhiều một nét tục tằng. Bị ép quỳ xuống, nam tử sắc mặt lầm lì, không hề nói gì. Nhìn thấy hắn thần sắc trên mặt nhợt nhạt, Chu Nguyên Chương đưa ánh mắt nghi vấn. Tên lính hiểu ý nói, "Tâu bệ hạ, khi quân ta phá thành phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự tử, may mắn là liều lượng không đủ mới kịp thời cứu chữa được." Chu Nguyên Chương nghe vậy trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, trong lòng không khỏi dâng lên kính phục, nhìn về phía nam tử hỏi, "Nguyên triều khí số đã hết, ngươi sao còn ngoan cố chống cự, trước là giết đại tướng của ta, sau lại chém sứ Chiêu Hàng?" Nam tử sắc mặt không đổi đáp, "Tướng bên thua, chỉ cầu được chết, hà tất nhiều lời." Chu Nguyên Chương thấy hắn như vậy trong lòng càng thưởng thức, dâng lên lòng yêu tài, ý muốn thu phục, chưa dứt hy vọng nói, "Trẫm cho ngươi hai lựa chọn, Uy Hàng ngươi vẫn là quan to lộc hậu, không Uy Hàng bao cách xử tử." Bao cách là một loại khổ hình cực kỳ tàn nhẫn tương truyền thời thượng cổ do Yêu Cơ Đát Kỷ sáng tạo. Người bị hành hình tàn bạo sẽ bị trói vào cột sắt đun nóng, sống sờ sờ bị nướng chết. Nạn nhân không lập tức chết đi như sự chạm mà sẽ vô cùng thống khổ và đau đớn từ từ chết đi. Vốn tưởng rằng đe dọa như vậy có hiệu quả, nhưng làm Chu Nguyên Chương bất ngờ là nam tử không thèm nháy mắt, tiếng nói từ trong miệng phát ra, bao cách Chu Nguyên Chương hơi giật mình một lúc liền lắc lắc đầu thở dài, biết nam tử ý chí không thể lay chuyển, một lòng muốn chết, không có khả năng quên hàng, thở dài hạ lệnh, đem đi chém. Binh lính lôi nam tử trung niên đi. Chu Nguyên Chương lắc đầu thở dài than, nguyên triều tối nát, sao lại có người trùng nghĩa đến vậy? Rồi lại quay sang hoạn quan đang đứng một bên nói, ngươi đi truyền lệnh của chấm bảo pháp trưởng sau khi chém đầu thì thu nạp thi thể, an táng hắn tử tế. Nô tài tuân chỉ. Hoạn quan lĩnh mệnh rời đi, chỉ để lại Chu Nguyên Chương thần sắc có chút cảm khái. Chương 71 trận chiến bèo cù nông. Chương 71 trận chiến bèo cù nông. Oanh 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 đạn pháo xé toang không gian lao tới, va đập nổi lên từng trận long trời lở đất. Đá vỡ, đất nước, cát bụi tung mù, cây cối trên sườn đổ rạp như vừa trải cuồng phong tàn phá. Đạn tháo đánh đến trên mèo làm trận địa phòng thủ của liên quân Hạ Đủ Dạn Gạ Cổ Hạ Dạ trở thành một mảnh hỗn độn, không ít binh lính ngã trái ngã phải, bị mảnh đạn, đá vụn cắt phải, trên thân đầy thương tích, máu me đầm địa. Mau đứng dậy, cầm lấy vũ khí, bọn chúng chuẩn bị công lên đây đã quá quen với chuyện này. Đội trưởng người chiêm người mặc giáp ra tay cầm đao hướng về phía thủ hạ hét lớn. Binh lính chiêm lồn cồn bò dậy luôn cuống tụ tập đội ngũ tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt khẩn trương nhìn về dưới đèo chí thấy bên dưới rất nhiều quân đội từ đường núi đang chậm rãi leo lên con đường như một vết sẹo rạch ngang sườn đá chật hẹp ngoằn ngoèo, dốc đứng. Bên đường là những vách núi lởm chởm chứa vô số những mảnh đá. Sắc như lưới dao phủ rêu phong ẩm ướt trơn trượt. Mỗi khúc bênh là một bờ vực sâu hun hút mà nếu chẳng may ngã xuống chắc chắn chỉ có một kết cục là tan xương nát thịt. Ném vô đá xuống dưới để chết bọn chúng tướng chiêm thủ đèo hạ lệ. Từng viên đá tảng, khúc gỗ khổng lồ từ trên đỉnh dưới sự nỗ lực của binh lính chiêm bị đẩy xuống, dùng tốc độ khủng khiếp va vào quân đội đang tiến công, nhất thời tiếng máu tươi vẩy ra, tiếng xương gãy băng lên, không ít người hoặc mất thăng bằng hoặc bị xung lực của đá lớn, gỗ to đẩy tới mà ngã xuống vực, chỉ kịp để lại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, biến thành thịt nát. Nhìn thấy cảnh này trong đội ngũ tiến công nhiều người bắt đầu lòng sinh run sợ hơi hơi dừng bước. Thấy vậy các sĩ quan chỉ huy rút ra đao kiếm lưỡi đao sắc bén dọa bọn lính lập tức tỉnh hồn, dưới sự bức bách không thể không tiếp tục liều mạng leo lên. Bọn họ biết nếu mình dám có gan chần chờ hay lui lại khi chưa có lệnh thì đám người giám sát đốc chiến dưới chân mèo sẽ không chút do dự nổ sung vào bọn họ, giết chết một mạng lớn người. Oanh oanh oanh, lúc này một loạt tiếng gầm rú vang lên làm quân tiến công có chút thở ra. Đám người kia tuy tàn nhẫn vô tình nhưng hỏa pháo của bọn chúng cũng là thật sự lợi hại, một đợt pháo kích đều đánh đến quân thủ đèo không dám ngẩng đầu, sát thật hỗ trợ rất nhiều, không có hỏa pháo hung mãnh như thế oanh kích không biết trên đường tiến công còn phải chết gấp mấy lần đâu. Quân tiến công nhân lúc quân thủ đèo trốn tránh hỏa pháo pháo kích nhanh chóng dồn sức dốc hết tốc lực đi lên, trải qua vài vòng pháo kích cuối cùng cũng dần tiếp cận trận địa phòng thủ. Trong đội ngũ cung thủ trường cung cài tên bắn, một loạt mưa tên rơi vào trên đầu quân phòng thủ, chỉ thấy trên mèo vài tên lính chúng tên ngã xuống. Quân phòng thủ cũng không phải chỉ bị động bị đánh, rất nhanh cũng bắn tên đáp trả, dựa vào ưu thế từ trên cao nhìn xuống làm quân tấn công tổn thất không nhỏ. Qua vài lượt trao đổi mũi tên lẫn nhau bắn phát giác không chiếm được ưu thế, quân tấn công liền cầm giáo rút đao xung phong, quân phòng thủ cũng nâng giáo đón tiếp. Hai bên lao vào nhau chém giết, vẩy lên một mảnh huyết hoa đầy trời. Hai bên giáp chiến khoảng hơn một tiếng đồng hồ, dưới bất lợi địa hình cùng sự ngoan cường của quân phòng thủ, quân tấn công dần dần không địch nổi, bắt đầu yếu thế. Dưới chân mèo quan sát thấy tình huống này, có nẹt có chút gấp gáp hướng về Trần Nhật Thanh cầu khẩn: "Tướng quân, các binh sĩ sắp chịu không nổi nữa, cần phải lui lại, mong tướng quân cho phép." Trần Nhật Thanh mặt không biểu tình quan sát tình thế chiến trường, thản nhiên nói: "Ngài không cần vội, chờ thêm một chút." Khoảng 15 phút sau, phát giác quân tiến công thật sự đã đến giới hạn, Trần Nhật Thanh mới ung dung hạ lệnh: "Thôi kèn lui lại." Tiếng kèn vang lên, binh lính tiến công nhận được mệnh lệnh như thủy triều lui lại. Quân phòng thủ cũng không truy kích, chỉ nghiêm mật phòng thủ trận địa. Co Ken cùng chúng hàng tướng chiêm nhìn quân lui lại tổn thất nặng thì khuôn mặt như đưa đám đau lòng không thôi. Trần Nhật Thanh nhìn thấy vậy cũng không thèm để ý, đám hàng binh chiêm này làm tôi tớ quân, tác dụng dĩ nhiên là để làm pháo hôi tiêu hao trong các trận chiến như này, rồi coi rằng nhà hắn là làm từ thiện nuôi không cơm à, quân Thanh Hoa là tư quân của mình, mỗi người đều là bảo bối trong tay, đem đi đánh tiêu hao, hắn đâu có ngu như vậy. Hắn quay người rời đi chỉ để lại một câu: "Chư vị hồi doanh, ngày mai tiếp tục tiến công, nghe ngày mai còn phải tiếp tục công kích." Các hàng tướng chiêm khuôn mặt đều giật mạnh nhưng nghĩ đến thân phận của mình chỉ có thể lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nghe lệnh đi theo người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ít nhất nhờ có hỏa pháo người của Việt hỗ trợ thương vong còn có thể không chế, khẽ cắn răng vẫn có thể tiếp nhận. Trở về bộ chỉ huy, Trần Nhật Thanh thầm nghĩ khó trách trong lịch sử Thánh Tông nhà Hậu Lê sau khi đánh chiếm Đồ Bản không tiếp tục nam tiến mà chấp nhận cho hai tiểu quốc Hạ Đủ Dạn Gạ và Cổ Hạ Dạ Xương Thần tiến cống, phải mãi đến sau này đến thời đại các chúa Nguyễn Đại Việt mới có thể thôn tính được. Thực sự là cái đèo cù mông này địa thế thật sự quá hiểm ác, một người giữ ải trăm người khó qua, mà mọi cường công thật sự tổn thất quá nặng, đáp núi thây biển máu vào cũng chưa chắc thành công. Tuy vậy, về quyết định khước từ hai nước Xương Thần tiếp tục tiến công, hắn không hề hối hận, dù sao địa vị khác nhau, thời đại khác nhau, mình không phải là hoàng đế có cả một quốc gia phía sau làm chống đỡ, chỉ có thể dựa vào lực của cá nhân và gia đình. Tình cảnh Đại Việt hiện tại cũng không thể so với thời Hậu Lê, vì bảo vệ lợi ích của mình và các thủ hạ đã giành được ở quốc gia này, có vất vả cũng phải cố gắng làm một lần cho xong, đánh rắn không dập đầu sẽ bị cắn, giết cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, thật sự hậu hoạn vô cùng. Ngược với Trần Nhật Thanh thản nhiên, cùng lúc này ở phía đối diện lại là một bộ tình cảnh khác. Nghe được báo cáo thống kê con số thương vong, ngồi trên hai chiếc ghế sóng song hai tiểu vương Cổ Hạ Dạ và Vã Đủ Dạn Gạ khuôn mặt đều như đưa đám, thái dương giật liên tục: "Như thế nào tổn thất lớn như vậy?" Tổng chỉ huy liên quân bà La Duyệt nghe hai vị tiểu vương dò hỏi chỉ có thể mặt nhăn như khổ qua, giọng đắng ngắt: "Hỏa pháo của người Việt sát thương thật sự quá lớn, các binh sĩ dùng thân máu thịt thật sự là khó ngăn cản, nếu không phải có địa lợi gia trì, người Việt lại dùng hàng binh nước ta tiến công, thần cũng không chắc liên quân ta có thể chống đỡ nổi." Hắn không dừng lại, vẫn là sắc mặt khổ qua nói tiếp: "Hai vị vương thượng xin hãy phát lệnh để hai vị tể tướng ở hậu phương mộ thêm binh lực, chỉ dựa vào quân số hiện tại căn bản là chống đỡ không được bao lâu." Hai vị tiểu vương nhìn nhau hồi lâu, lẫn nhau đều thấy trong mắt đầy ý không muốn, nhưng biết bà La Duyệt nói là sự thật, chỉ có thể không cam lòng hạ lệnh soạn thảo chỉ lệnh truyền về cho đang tọa trấn hậu phương tể tướng hai nước, đốc thúc vận chuyển lương thảo vật tư cùng mộ thêm binh lính để ném vào cối xay thịt. Bọn họ biết nếu đèo Cù Mông thất thủ phía sau tuyệt không còn nơi nào đủ hiểm trở để ngăn cản, quân Việt có thể tiến quân thần tốc, lúc đó bọn họ thật sự cầm chắc thất bại, ba vạn đại quân của chế Đồng Nga còn bị tiêu diệt, họ còn không tự đại đến nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Lính truyền tin nhận được thư tín của hai vị tiểu vương không chần chờ liền lập tức xuất phát, hai tên phóng ngực lao nhanh về phía nam phân biệt hướng đô thành hai nước mà đến. Chương 72, tiểu đoàn phó đi đâu? Chương 72, tiểu đoàn phó đi đâu? Tiếng kèn trầm đục vang lên, quân chiêm tiến công nghe được hiệu lệnh nhanh chóng rút lui về sau, bỏ lại đầu đất thi thể. Trên đỉnh mèo, bà La Duyệt trống giáo, mồ hôi đầy mặt, toàn thân dính đầy máu, thở hổn hển, lộ rõ vẻ kiệt sức. Hắn tay gạt mồ hôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, tuyến phòng thủ đã quân tiến công bị đột phá đánh ra một lỗ hổng hướng phía sau tiến công, nếu không phải giây phút nguy cấp hắn liều chết mang theo thân binh kịp thời chạy đến lấp kín lỗ hổng ổn định phòng tuyến, sợ rằng đỉnh bèo đã thất thủ. Nghĩ đến kết cục thất trận vẫn nộ, hai vị vương gia chắc chắn sẽ ngay tại chỗ chém mình tế cờ, hắn thầm hô may mắn, còn tốt không có xảy ra chuyện. Lúc này có lính truyền tin chạy đến báo cáo: "Tướng quân, viện binh từ hậu phương đã đến, đang lên mèo hội hợp." Nghe được báo cáo, bà La Duyệt kinh hỉ: "Đến rồi sao, thật tốt quá." Phát hiện xung quanh binh lính bị trận giao chiến thảm thiết vừa rồi ảnh hưởng, sĩ khí hạ xuống, hắn biết mình cần chia sẻ tin tức này, đây là một cách tuyệt vời để cổ vũ sĩ khí. Con người khi vốn đã tuyệt vọng lại được cứu tinh đến cứu vớt, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng phấn khởi, bộc phát ra sức mạnh không tầm thường. Hắn hô lớn: "Hỡi ba quân, viện quân đã đến, chúng ta được cứu." Nghe hắn công bố tin tức tốt, vốn còn mệt mỏi, vẻ mặt vô thần liền quân lập tức phấn chấn, tiếng reo hò kích động hoan hô vang vọng rung trời. Dưới chân mèo, Trần Nhật Thanh lặng lẽ nhìn tình huống này, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ. Bên cạnh Co Ken nhịn không được thỉnh cầu: "Tướng quân, các binh sĩ tổn thương thảm trọng, kẻ địch lại vừa có quân đầy đủ sức lực đến chi viện. bây giờ tiếp tục mạo muội công kích không phải phương sách hay, xin tướng quân tạm dừng công kích cho binh sĩ nghỉ ngơi tu chỉnh.
Đúng vậy đúng vậy, các binh sĩ thật là tổn thất thảm trọng, cần được tu chỉnh.
Các hàng tướng chiêm cũng nhao nhao phụ họa, mỗi người thần sắc khẩn thiết. Trần Nhật Thanh quay sang nhìn chăm chú bọn hắn, làm bọn hắn có chút giật mình sau lưng phát lạnh.
Nguyên nhân không có gì khác, đây cũng không phải lần đầu tiên họ khẩn cầu tạm dừng tiến công. Trong hai tuần liên tiếp vị này liên tục thúc quân cường công bất chấp thương vong, cách đây ba ngày họ thật sự không chịu được, một lần đồng loạt khẩn cầu lui binh, kết quả là vị này không chút do dự lấy một người ra sự quyết. Từ đó mọi người biết vị tướng Việt này ẩn giấu sau vẻ ngoài trẻ tuổi hiền hòa thường ngày là lòng dạ sắt đá, nếu có người dám không tuân mệnh, hắn thật sự dám giết người. Đối mặt ánh mắt chăm chú của Trần Nhật Thanh, chư tướng chiêm nhao nhao né tránh, mồ hôi đầy đầu, chỉ sợ hắn đột nhiên bạo khởi lôi mình ra xử tử. Nhưng sự tình lại ra ngoài bọn họ dự liệu được, từ ngày mai bắt đầu các doanh trại nghỉ ngơi tu chỉnh cho đến khi có lệnh mới. Chư tướng chiêm nghe được câu này thì hơi giật mình, tướng Việt hôm nay là đổi tính sao, dễ nói chuyện như vậy, có chút không dám tin. Có Ken do hỏi, tướng quân đây là đồng ý với chúng tôi?
Trần Nhật Thanh cười cười, sao, chư vị lời nói có lý, ta vì sao không nghe, chư vị cho là ta là người không nghe vào được kiến nghị sao?
Đối với lời này, các tướng chiêm một chữ đều không tin, nếu ngươi không phải như vậy thì tại sao Bô Chất Chi tại sao lại bị giết?
Mặc dù không biết hôm nay tướng Việt tại sao đột nhiên thay đổi, các tướng chiêm vẫn kinh hỉ vô cùng, rốt cuộc không cần tiếp tục tiến công, liên tục không, chúng tôi đâu dám nghĩ vậy.
Tướng quân tuyệt không phải người như vậy.
Được rồi, chư vị chúng ta hồi doanh.
Trần Nhật Thanh trong mắt lóe lên ý cười dẫn dắt chư tướng trở về.
Trên đèo, Bàn La Duyệt từ khi viện binh tiếp viện đến thì lập tức gấp gáp tu sửa phòng tuyến, tăng cường binh lực, quyết tâm thủ vững. Sau những ngày tiếp theo, quân đội dưới đèo hoàn toàn không phát động một lần tấn công nào nữa, tất cả đều ở lì trong doanh trại không ra, làm hắn kỳ quặc không thôi.
Đối phương là nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là tổn thất quá nặng bị đánh sợ rồi không còn sức tiến công? Không đúng, theo hắn quan sát quân đội dưới núi tuy mấy lần công kích trả giá to lớn nhưng tuyệt đối vẫn còn đủ sức để phát động tiến công, nhất là binh lính người Việt cũng chưa từng xung trận. Vậy đối phương đang ấp ủ âm mưu gì? Hắn nghĩ trăm mối không ra, chỉ có thể cảnh giác phòng bị, mặc cho đối phương nghĩ gì, quân ta bất động như núi, cố thủ trận địa tuyệt không xa. Thế là xảy ra trên chiến trường xảy ra tình huống quỷ dị, vốn còn đánh nhau vô cùng khốc liệt, hai bên đột nhiên ngưng chiến riêng phần mình, cố thủ doanh trại giằng co lẫn nhau, ngoại trừ thi thoảng có vài đợt pháo kích lần kích lẻ tẻ gây ra chút rối loạn thì hoàn toàn không có hành động nào khác. Sau đó thậm chí dứt khoát liền pháo kích cũng không có, song phương ai cũng không có động tác, quân dưới bèo không tiến công lên, quân trên bèo cũng ăn ý không lao xuống. Tình cảnh yên nắng lại phảng phất chiến tranh vẫn chưa từng xảy ra.
Nguyễn Minh, chúng ta cứ như vậy rằng co không dứt với bọn đặc sao?
Mấy ngày nay phòng tuyến của bọn chúng không ngừng củng cố, binh lực cũng càng ngày càng nhiều lên, cứ thế này sau này tiến công ắt càng ngày càng khó. Các anh em chỉ huy các đội đều lo lắng, người là người bên cạnh tướng quân, không bằng ngươi đi hỏi tướng quân bao giờ có thể lại phát động tiến công, hoặc là làm một chút phá hư không để cho lũ giặc thuận lợi cũng được.
Nguyễn Trừ thuần thục dùng lưới lê cắt mở đồ hộp, từ bên trong lấy ra một miếng thịt muối đỏ hồng, dùng tay xé nhỏ đưa vào miệng, ăn đến thoải mái vô cùng. Mặc dù tướng quân có nhắc đến ăn quá nhiều thịt muối sẽ không tốt, nhưng hắn người vốn mê mệt món này cũng không để tâm, nên ăn vẫn là ăn, làm người ở đời sống là phải tiêu xái, ai cũng là khổ hạnh tăng như tướng quân nhà mình thì có ý tứ gì.
Đúng vậy, trong mắt của Nguyễn Trừ tướng quân nhà mình đúng là khổ hạnh tăng, rượu không uống cũng chưa nghe nói có ngấp nghé con gái nhà ai, cả ngày chỉ làm việc, đọc sách, rèn luyện thể lực, quá không có ý tứ. Nếu không phải tướng quân nhà mình vẫn ăn chút thịt, lại thuần thuần chính chính là đệ tử Khổng Môn, một quyển kinh của Thích Đạo cũng chưa từng động, hắn còn tưởng là tướng quân tính theo Thích Đạo như các tiên đế đâu, dù sao hoàng tộc họ Trần vốn có tiếng sùng Thích Đạo. Nghe được đồng liêu phàn nàn, hắn sắc mặt không đổi thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, tướng quân đã có sắp xếp từ trước, bọn gà đất chó sành đó không còn kiêu căng được bao lâu. Nghe thấy hắn nói thế, chung quanh các sĩ quan Thanh Hoa mắt sáng lên có chút tò mò hiếu kỳ hỏi, tướng quân có sắp xếp gì, người có thể tiết lộ cho các anh em một chút hay không? Nếu là liên quan đến cơ mật coi như chúng ta chưa nói gì.
Nguyễn Trừ nghĩ nghĩ một lúc mới gật đầu nói chi tiết thì không được nhưng tiết lộ một ít cho các ngươi cũng không có gì, ta hỏi các ngươi ai không ăn Tết cùng chúng ta ở đồ bàn.
Các sĩ quan cao mày suy nghĩ rất nhanh, linh quang lóe lên, chẳng lẽ là tiểu đoàn phó?
Trần Nhật Thanh ban đầu thiết kế quân chế nghiêm ngặt theo tỷ lệ gấp 10 nhưng theo thời gian kéo dài từ kinh nghiệm thực chiến hắn phát hiện chia thế cũng không thật sự hợp lý, có chút cứng nhắc, trung đội 100 người có chút cồng kềnh, hỏa lực quá dư bèn sửa đổi thành mỗi trung đội có 50 người, mỗi đại đội có 100 người, Lê Khoáng tự nhiên cũng trở thành tiểu đoàn phó. Bọn họ nhớ rõ từ sau khi đến đồ bàn vẫn luôn không thấy Lê Khoáng đâu.
Theo ý trong lời của Nguyễn Trừ rõ ràng Lê Khoáng được cử đi làm nhiệm vụ quan trọng là đòn sát thủ của tướng quân, đoán đúng, ta chỉ có thể nói đến đấy thôi.
Ngươi nói vậy còn không bằng không nói đâu, các sĩ quan trong lòng chửi bậy, ngươi nhà tốt xấu nói ra chút kế hoạch đi đằng này biết mỗi tên người thi hành có tác dụng cái rắm.
Thấy không thể moi thêm được thông tin gì hơn, các sĩ quan cũng ăn ý không hỏi tiếp, biết được tướng quân đã có chuẩn bị trong lòng cũng là an tâm lại.
Chương 73 đại vua hồi buôn tập, chương 73 đại vua hồi buôn tập, tiểu quốc Cổ Hạ Dạ tên Việt là Hoa Anh. Địa hình của tiểu quốc này giống như đại đa số vùng lãnh thổ của Vương quốc Chiêm Thành, có thể chia thành hai phần, phía tây là đồi núi rừng rậm chiếm đại đa số diện tích nhưng dân cư cực kỳ thưa thớt, kinh tế nghèo nàn, ngược lại phía đông là miền đồng bằng liền sắt ven biển, tuy diện tích vô cùng hẹp lại bị các dãy núi ăn sát ra biển cắt vụn thành mảnh nhỏ, chỉ chiếm không đến 1/10 lãnh thổ thế, nhưng tập trung tuyệt đại đa số dân cư. Nếu hiểu rõ một chút về quốc gia này hiển nhiên có thể nhận ra lấy số lượng đất ít ỏi nền nông nghiệp nơi đây chắc chắn không thể nào nuôi sống được bao nhiêu dân cư. Tuy nhiên vấn đề này với người Chiêm cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù sao họ cũng không giống người Việt phương Bắc, dựa vào ruộng đất để ăn cơm, đường bờ biển dài cùng vị trí tọa lạc trên con đường tơ lụa trên biển khiến Chiêm Thành có ưu thế phát triển thương mại, có thể nhập khẩu lương thực từ bên ngoài để bổ sung vào thiếu hụt của nông nghiệp bản quốc. nhưng cũng vì kinh tế lệ thuộc vào thương mại khiến người chiêm dồn hầu hết tinh lực hướng về phía biển, biên giới rừng núi phía tây vô cùng lơ lỏng sơ sài. Theo suy nghĩ của bọn họ cho rằng phía tây là đất nghèo có gì để canh giữ, tuy thi thoảng có đám man núi từ cao nguyên xuống đánh phá nhưng với trình độ vũ khí thô sơ là hậu, chúng căn bản không dám tấn công thành thị giàu có ven biển mà không tấn công thành thị giàu có được, chỉ loanh quanh tập kích mấy vùng đất chim không thèm bị thì trên quan điểm của người chiêm đây căn bản là tật ghẻ ngứa ngoài ra, căn bản không cần để ý nhất là từ lần trước quân Thanh Hoa từ biển cả bất ngờ đổ bộ chiếm. Đóng Á Mạ Dạ Vạ Tỷ đã khiến cho người chiêm đòn cảnh tỉnh mạnh mẽ. Dưới bối cảnh thủy quân căn bản chỉ còn lớn nhỏ vài ba chi sau thảm bại của chế bồng Nga hai nước Cổ Hạ Dạ và Bạ Đủ Dạn Gạ còn điều số lớn binh lực phòng thủ bờ biển sẵn sàng ứng đối quân Thanh Hoa đổ bộ khiến hiện tại vùng biên giới phía tây cơ bản là không hề bố trí gì, ngay cả một tên lính đều không có. Nhưng họ không biết rằng từ hướng họ không để ý đến, nguy hiểm đã lặng lẽ đến gần. Lúc này từ trong rừng rậm, một đội nhân mã đi ra, a thực ra gọi họ là nhân mã có chút không chính xác, vì đội ngũ này không có ngựa chỉ có voi thôi. Trên mảnh con voi đi đầu, một người mặc áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt trong mắt toát lên vẻ mừng rỡ. Người này chính là Lê Khoáng. Người anh em đang mừng rỡ ư? Lê Khoáng quay sang bên chỉ thấy người đặt câu hỏi là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi mặc áo vải đóng khố, thân hình cường tráng, trong tay cầm gậy dài làm vai trò quản tượng điều khiển voi tiến lên. Không có gì, chỉ là luồn rừng lâu ngày bây giờ ra ngoài nhất thời có chút kích động. Chúng tôi xét cho cùng vẫn là người dưới xuôi, không phải con của núi rừng như các anh em. Lê Khoáng dùng giọng điệu có chút chúc chắc trả lời, may mắn tướng quân nhà mình suy nghĩ chu đáo trước khi phải đi làm nhiệm vụ đã sớm tìm tốt phiên dịch cho hắn học ngoại ngữ bây giờ mới có thể trao đổi, nếu không thật không biết hắn nói là ý gì. Thanh niên tên là Giang Hủ nghe được Lê Khoáng nói thì cười cười, giọng có chút trêu ghẹo, tôi nghe nói người anh em lúc đến bản rất được lũ con gái hoan nghênh, ngỏ lời muốn hỏi cưới sao người anh em không tiếp nhận. Chỉ cần anh em lấy con gái bản tự nhiên cũng thành con của núi rừng. Lê Khoáng bị chọc ghẹo thì cười mắng, người anh em đừng có bê tôi, ai không biết ở trong tộc của người anh em, trai tráng truyền nhau câu châm ngôn, ở với chị được làm người, ở với vợ thì phải làm đầy tớ hơn nữa tôi cũng đã có vợ ở quê nhà. Lê Khoáng trong mấy tháng nay buôn ba cũng là chứng kiến nhiều chuyện lạ, coi như mở mang tầm mắt, ở tộc người Giang Đê này nữ giới làm chủ gia đình, nam giới là thế yếu. Khi làm đám hỏi cưới xin cũng là nữ hỏi cưới nam, bên nội ở đây là nhà mẹ còn bên ngoại lại là nhà cha so với phong tục người Việt thì hoàn toàn trái ngược. Ngồi trước mắt hắn Giang Hụt là chồng của nữ tù trưởng, hắn làm thần tử cho vợ mình sai bảo cũng không cảm thấy có gì không đúng, đổi lại người Việt thì khụ khụ. Lê Khoáng nghĩ đầu góc suy nghĩ linh tinh nhận ra ý nghĩ của mình có chút phạm huy liền nhanh chóng bước ra sau đầu, dù sao kia cũng là tổ tiên của tướng quân nhà mình, tuy vẫn gọi nhau cậu cháu nhưng Lê Khoáng vẫn luôn rõ ràng bên ngoài hai người vẫn là thượng cấp cùng thuộc hạ. Còn xin người anh em ra lệnh đẩy nhanh tốc độ một chút, chúng ta phải tranh thủ sớm ngày đến Vương Thành Hoa Anh. Lê Khoáng thúc giục Giang Hủ, dĩ nhiên là bằng tiếng Giang Đê. Giang Hủ cũng gật đầu quay lại về phía sau hô lớn, chỉ thấy phía sau các sĩ quan Thanh Hoa giống như Lê Khoáng ngồi trên bành voi, binh sĩ bình thường chỉ có thể khổ sở mà đi bộ đồng hành cùng binh lính Giang Đê. Đoàn người tổ hợp kỳ dị này kéo theo mấy chiếc xe lớn phía trên chất đầy các hộp thép nhỏ, cá biệt một số xe còn chất lên mấy khẩu pháo cối, dĩ nhiên là quân nhu quân tràng của quân Thanh Hoa. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi chế bồng Nga bị đánh bại, Trần Nhật Thanh đã suy xét đến khó khăn khi Nam tiến nhất là với hai tiểu quốc chiếm còn lại hắn biết rõ ràng khi tiến công hai nước này nếu men theo đồng bằng ven biển ắt sẽ phải đối mặt với các con mèo hiểm trở nếu quân đội hai nước tận dụng địa thế liều chết phòng thủ, quân đội của hắn cho dù có thắng cũng sẽ tổn thất rất nặng nề đây là điều hắn tuyệt không thể chấp nhận nổi. Nên hắn nhanh chóng đánh chủ ý về phía Tây, Cao Nguyên Tây Nguyên dĩ nhiên lúc này nó không tên là Tây Nguyên, người bản địa gọi nó là Cao Nguyên phía Nam, tuy nhiên Trần Nhật Thanh với ký ức hiện đại ảnh hưởng vẫn đưa thích xưng hô nó là Tây Nguyên. Tây Nguyên có vị trí vô cùng quan trọng. Quan sát địa thế miền Trung sẽ phát hiện đại đa số ngọn núi và sông ngòi đều là chạy theo hướng đông tây, điều này có ý nghĩa rất rõ ràng, công kích từ bắc xuống nam từ nam lên bắc phải đối mặt với núi non, sông ngòi ngăn cách nhưng từ tây sang đông hay đông sang tây thì không, chứng ngại tự nhiên cơ bản rất ít hơn thế nữa Tây Nguyên từ trên cao nhìn xuống duyên hải miền Trung về chiến lược tiên tiên ưu việt như con dao găm ở sau lưng vùng duyên hải. Kẻ nào trong tay nắm được Tây Nguyên có thể cho vùng duyên hải miền Trung uy hiếp chí mạng, tiến có thể công lui có thể thủ, thật sự là chiếm hết địa lợi. Trong lịch sử ba anh em Tây Sơn khởi binh từ Tây Nguyên dễ dàng đánh chiếm thành Quy Nhơn, đồ bàn đổi tên. Sau đó thổi quét khắp đảng trong là ví dụ rõ ràng nhất, chưa hết người Pháp sau khu chiếm đóng miền Nam cũng nhu cầu kiểm soát Tây Nguyên vì rõ ràng địa thế chiến lược nơi đây khống chế nơi này chẳng khác nào đặt một con dao vào phía sau lưng của Đại Nam. Chưa dừng ở đó nếu tìm hiểu kỹ càng sẽ phát hiện thậm chí đến tận thời hiện đại trong chiến dịch thống nhất đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam trước lấy Tây Nguyên sau mới lấy duyên hải miền Trung cũng là đạo lý này. Nói tóm lại kẻ được Tây Nguyên nắt được miền Trung tuy có chút nói quá lời nhưng tuyệt đối là có đạo lý. May mắn cho nước Chiêm là Tây Nguyên hiện tại hoang hóa không phát triển, thế lực nắm giữ nó chỉ là những bộ tộc nhỏ lẻ tẻ là hậu, nếu đổi thành thế lực khác hùng mạnh như Đại Việt bọn họ có khi đã sớm diệt quốc từ lâu. Tổng hợp suy xét Trần Nhật Thanh mới hạ lệnh Lê Khoáng dẫn 150 quân Thanh Hoa đường vòng Tây Nguyên mượn đường làm một chiêu đại vu hồi buôn tập vòng ra phía sau cắt đứt đường lui của liên quân Cổ Hạ Dạ và Đủ Dạn Gạ. Thế là hắn mới phái Lê Khoáng mang theo mùi ăn, đồ sắt, binh khí sắt tịch thu được từ người Chiêm tiến lên bái kiến thế lực đang khống chế Tây Nguyên người Giang Đê mượn đường. Lê Khoáng ban đầu tới trong lòng cũng chỉ định làm đến đây, thế nhưng khi phát hiện những người này với lễ vật độ cùng nhiệt vượt qua tưởng tượng, lâm thời này chú ý, dù do nữ tù trưởng cùng nhau xuất binh, chiến lợi phẩm cướp được quân Thanh Hoa sẽ phân cho tộc họ 2/14 chỉ là lâm thời quyết định, ai ngờ nữ tù trưởng thật sự đồng ý, thế là từ 150 quân Thanh Hoa đã phát triển thành liên quân 1.000 người. Nhìn dòng người nhanh chóng tiến lên, Lê Khoáng lộ ra vẻ tự tin, có quân số như này mình có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tướng quân giao phó, không chỉ cắt đứt đường lui bao vây tiêu diệt quân đội hai nước đang tập trung ở đèo Cù Mông đơn giản như vậy, trực tiếp sao hang ổ, nhất cử chiếm lĩnh hai nước Cổ Hạ Dạ và Vạ Đủ Dạn Gạ cũng là có khả năng. Theo liên quân Giang Đê Thanh Hoa nhanh chóng tiến quân, vận mệnh của hai quốc gia đã thật sự bước vào giai đoạn đến ngược. Mà điều này đến hiện tại xa ở ngoài tiền tuyến tiểu vương hai nước vẫn hồn nhiên không hề hay biết. Chú thích: Giang Đê, người Hê Đê cổ là tổ tiên của người Hê Đê hiện đại và người Dạ Dải, người Chăm di cư lên cao nguyên chạy nạn chiến tranh đồng hóa với người Hê Đê cổ. Tác giả cho rằng người Dạ Dải là hỗn hợp có du nhập văn hóa người Chăm nên xây dựng phong tục dân tộc này theo người Hê Đê hiện đại. Chương 74 Chiến tranh Việt Chiêm kết thúc Đại Minh Bình Lưỡng Quảng. Chương 74 Chiến tranh Việt Chiêm kết thúc Đại Minh Bình Lưỡng Quảng. Vương thành Cổ Hạ Dạ dòng người tấp nập qua lại, các thương đội mang theo từng xe hàng hóa lớn thông qua cổng thành tiến vào bên trong. Bên đường rất nhiều thương lai đang lớn tiếng chào hàng đủ loại sản phẩm hoa hoẹ loẹ loẹn, không thiếu đồ thiên kỳ bách quái, không khí yên ổn tường hòa, không có vẻ gì của một quốc gia đang có chiến tranh. Kỳ thật cũng không có gì lạ, quốc gia đánh đấm nhưng nhân dân hậu phương vẫn phải ăn cơm, vẫn phải làm ăn buôn bán không làm việc chỉ có thể đói bụng, nên thường ngày nên làm như nào thì bây giờ vẫn là như thế. Lại nói chiến trường vẫn còn xa xa ở phương Bắc, quân địch vẫn còn xa lắm, một chốc một lát cũng không thể tới ngay được, gì phải vội vàng. Đột nhiên từ phương xa truyền đến một trận bụi mù, mặt đất hơi hơi rung động. Phát hiện tình huống, lính canh trên đầu thành đưa mắt nhìn ra xa, theo khoảng cách tới gần, nhìn rõ bộ quần áo đỏ chói mắt của người bảnh voi, hắn sắc mặt đại biến, hô lớn: "Địch tập, địch tập!" Là quân Việt tập kích, kèn báo động vang lên, tướng thủ thành nhận được tình huống, hạ lệnh đóng lại cửa thành. "Tướng quân, không xong, ở cửa thành có mấy xe hàng lớn căn bản không đóng lại được." Tướng thủ thành nhìn xuống bên dưới phát hiện không chỉ cửa thành bị xe hàng làm vướng, dân chúng cũng một mảnh đại loạn, chen lấn xô đẩy nhau tìm cách thoát thân, nhưng càng làm như vậy càng khiến bọn họ kẹt cứng tại một chỗ. Binh lính thét hẳn cả giọng nhưng cũng vô dụng, căn bản không thể rẽ ra đám người mà đóng lại cửa thành, trong lòng phát lệnh, sợ hãi thất kinh. Hắn thân thể sủi lơ, không biết làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn liên quân Thanh Hoa Giang Đê xuống tới, giết xuyên cửa thành, đạp lên con đường trải đầy sát chết thấm đẫm máu tươi vọt vào bên trong. Lê Khoáng quan sát sắc mặt lạnh lùng quan sát chiến sự, đối với những người bị giết chết không có bất kỳ rung động nào, làm chướng ngại vật cản trở đường quân đội tiến lên, chết cũng là xứng đáng, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. "Tể tướng đại nhân, không xong, quân giặc đã giết vào thành, xin ngài mau chóng rút lui." Tể tướng Cổ Hạ Dạ nghe được báo tin thì đầu óc choáng váng. Thế cục biến chuyển nguy cấp quá nhanh vượt qua phán đoán. Quân địch ở xa tận phương Bắc nay lại bất thần xuất hiện ở sâu trong hậu phương, binh lực trong thành sau khi điều động chi viện cho tuyển tuyến giờ đã một mảnh hư không, phải làm sao chống đỡ. Đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời hắn làm tể tướng của quốc gia này cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ. Thấy tình hình như vậy, các thủ hạ cũng không chần chờ, trực tiếp lôi kéo hắn cuống cuồng bỏ chạy. Liên quân tràn vào thành trì bước lên trận cướp bóc chém giết. Lê Khoáng dẫn theo 50 người hướng vương cung đánh tới, vừa lúc đụng mặt một nhóm người đang hoảng hốt chạy trốn. Nhìn thấy trong đám người có một người ăn mặc hoa lệ thể hiện thân phận tuyệt không tầm thường, hắn lập tức ra lệnh bắt lấy bọn hắn, không được để bọn hắn trốn thoát. Bọn người kia mau đứng lại, nếu không giết không tha. Binh lính Thanh Hoa hướng về đám người đang chạy trốn hét lớn, đồng thời hướng bầy trời nổ súng. Tiếng súng vang lên làm đám người chạy trốn cả kinh, vội vàng dừng lại, thân hình run rẩy không ngừng. Bọn họ thật sự sợ, rốt cuộc bọn họ chỉ có hai cái chân, chạy có thể chạy nhanh hơn đạn sao? Nhất hiện tại là có tận mấy chục họng súng đen ngòm đang nhắm chuẩn vào họ. Binh lính Thanh Hoa nhanh chóng xông lên bắt giữ đám người chạy trốn, một lúc sau dẫn dắt tên quần áo hoa lệ trong đoàn lôi tới trước mặt Lê Khoáng, giọng tràn ngập hưng phấn: "Tiểu đoàn phó, tin tức tốt, hắn là tể tướng nước này, muốn sẵn loạn chạy trốn vừa lúc bị chúng ta bắt được." Lê Khoáng sắc mặt không đổi, chỉ hướng tể tướng Cổ Hạ Dạ nói: "Đầu hàng hoặc chết, ngươi tự lựa chọn, tiểu nhân nguyện ý hàng." Mong tướng quân tha mạng, tể tướng Cổ Hạ Dạ dập đầu như dã tỏi. "Được rồi, nếu người đã nguyện ý hàng vậy ta ra lệnh cho ngươi lập tức viết thư cho binh tướng trong nước mệnh bọn chúng lập tức thời giáp quy hàng, không được chống cự quân ta." "Tiểu nhân tuân mệnh." "Tiểu nhân lập tức viết ngay." Lê Khoáng quay sang bên cạnh nói với trợ thủ, lấy giấy bút cho hắn. Trợ thủ rời đi một lúc, lúc trở về đã cầm trong tay một sấp giấy và một cây bút, đem đến trước mặt tể tướng Cổ Hạ Dạ. Tể tướng Cổ Hạ Dạ nhanh chóng tiếp nhận giấy bút như sợ hai nếu chậm trễ quân Thanh Hoa sẽ bạo khởi giết người, múa bút thành văn. Rất nhanh thư chiêu hàng đã viết xong. Tiếp nhân thư chiêu hàng nhìn lướt qua Lê Khoáng gật đầu hài lòng khen ngợi: "Ngươi làm tốt lắm." "Tướng quân quá khen." Tể tướng Cổ Hạ Dạ mồ hôi đầy đầu, thần sắc nhẹ nhõm. Lê Khoáng phân phó thủ hạ đem bọn chúng vào vương cung, trông giữ cẩn thận thuộc hạ tuân mệnh. Lê Khoáng sau khi giải quyết tể tướng Cổ Hạ Dạ liền hội hợp cùng giam hủ cùng nhau kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhìn con số kiểm kê bằng bạc, lụa là, binh khí, nông cụ, lương thực thu được, Lê Khoáng vui vẻ, thu hoạch không tệ. Quân Thanh Hoa lại phát một bút tài sản phong phú, đánh giá chiến dịch này qua đi ai nấy đều dư sức mua ruộng, cưới vợ, đậu trâu. Lê Khoáng trong lòng nghĩ đến nhiều người phấn đấu cả đời còn không tích lũy được bao nhiêu, ở cái tuổi trẻ như chúng ta mà tích góp được gia sản lớn như này hoàn toàn không có mấy ai. Đúng là không gì kiếm tiền nhanh bằng phát tài chiến tranh. Lê Khoáng hướng giam hủ phân phó: "Người anh em, Vương Thành Hoa anh tuy đã bị công hạ nhưng hai hướng Bắc Nam còn không ít thành trấn cần dọn dẹp. Tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên chia quân hai đường. Tôi lãnh người tiến về phương Bắc phối hợp với tướng quân nhà tôi, người anh em dẫn binh về Nam tiếp tục càn quét các thành trì còn lại ở bản Đại Lang, tranh thủ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cảnh nội nước Chiêm." Giang Hú nghe vậy thì suy nghĩ nói: "Binh lính chúng tôi không giỏi công thành, sợ là khó giải quyết, bản Đại Lang không cần lo lắng, tôi sẽ để lại 20 người cùng 10 khẩu pháo tối cho các anh em, bù lại người anh em chia cho tôi 200 quân cùng 10 thất voi thế nào?" "Hợp lý lắm, cứ quyết định như vậy." Chỉ nửa ngày sau khi công phá Vương thành Cổ Hạ Dạ, Lê Khoáng cùng Giang Hú dẫn binh rời thành, phân biệt hướng hai hướng Bắc Nam tiến công. Quân đội của Lê Khoáng hành binh thần tốc chỉ mất 5 ngày liền bọn đến dưới chân đèo Cù Mông. Ở trên mèo hai tiểu vương khi thấy quân Thanh Hoa đột ngột xuất hiện từ hậu phương, đem quân của họ bốn mặt vây kín trên con mèo trơ trọi, biết rõ đại thế đã mất, chỉ có thể hạ lệnh quân đội bùng vũ khí đầu hàng đến đây chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành sau nhiều tháng chiến đấu hoàn toàn kết thúc, toàn bộ lãnh thổ nước Chiêm rộng lớn kéo dài từ đèo Hải Vân đến Thủy Chân Lạp hoàn toàn bị chiếm đóng. Tín sứ của Trần Nhật Thanh từ Đồ Bàn mang theo thủ cấp chế Bồng Nga nhanh chóng lên đường mang theo tin chiến thắng trở về kinh đô Đại Việt Thăng Long. Cùng lúc đó ở phương Bắc, tháng 4 Hồng Vũ Nguyên niên 1368 công nguyên tướng Minh Liêu Vĩnh Trung dẫn binh đến Quảng Châu, tướng Nguyên thủ thành Quảng Châu Hà Chân không làm chống cự mở cửa thành đầu hàng, Quảng Đông chính thức nạp vào bản đồ Đại Minh. Liêu Vĩnh Trung chiếm lĩnh Quảng Đông không hề dừng lại, tiếp tục tấn công Quảng Tây, quân Minh tiến quân thần tốc chỉ trong vòng 3 tháng đã chiếm lĩnh toàn cảnh Quảng Tây. Chương 75 bản chuyện hợp tác cùng nữ tù trưởng Giang Đê, chương 75 bản chuyện hợp tác cùng nữ tù trưởng Giang Đê thành đồ bản ánh năng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua tầng mây tạo thành những điểm sáng lấp lánh trên mặt nước trong xanh. Gió biển mát mẻ thổi quá xua bớt đi nóng bức của mùa hè. Trên bến cảng, tàu hàng đang cập bến, những thùng hàng được từ trên tàu được chuyển xuống, bến cảng tuy so với trước đây lộ ra có chút vắng vẻ nhưng đang hiện ra xu thế hồi phục sau ảnh hưởng của chiến tranh. Thành phố này tuy đã đổi một chủ nhân nhưng luật lệ, pháp tắc vẫn không có sự thay đổi, những yếu tố này khiến các thương nhân dần dần hồi phục lòng tin tưởng, trở lại nơi này giao thương buôn bán bất chấp sự kiện không thoải mái xảy ra cuối năm trước, khiến thành phố lại lần nữa dần tái hiện phong thái của một trung tâm thương mại đứng đầu khu vực. Mà vào ngày hôm nay một đoàn người tiến vào trong thành đồ bàn. Dẫn đầu là một người phụ nữ với thân hình khỏe khoắn, khuôn mặt trái xoan, làn da nâu sẫm, đôi môi hồng căng mọng, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao thành búi, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự quyết đoán. Trên người nàng mặc một chiếc áo choàng làm được thêu lên những hoa văn màu sắc rực rỡ, trên cổ đeo vòng đồng, hai đeo đông thai làm từ đá quý. Tất cả những trang điểm này như minh chứng cho địa vị tôn quý, ra địa vị tôn quý của chủ nhân chúng nàng chính là Hát Bia Bợ Lão, làm tạ ổ của bản làng lớn nhất cao nguyên cũng là minh chủ của toàn bộ tạ ổ, thủ trưởng, người Giang Đê. Nàng dung giọng điệu có chút tò mò dò hỏi Giang Hủ, phu quân, tướng quân người Việt là người ra sao? Giang Hủ suy nghĩ một lúc nói, ta mới gặp mặt hắn vài lần, cũng không rõ ràng nhưng quan sát thì thấy hắn khá là hòa nhã, dễ nói chuyện, là người có thể tin cậy được. Nếu thật như chàng nói thì tốt, những người Việt này có lẽ có thể trở thành bạn bè của chúng ta. Lúc này Lê Khoáng xuất hiện nên đón đoàn người, hai bên tay bắt mặt mừng chào hỏi một lượt, Lê Khoáng mới đưa ra làm tư thế thỉnh, xin mọi người đi theo tôi, tướng quân đang chờ trong vương cung. Vợ chồng tù trưởng hai người gật gật đầu, đi theo sau Lê Khoáng tiến về vương cung. Nữ vương, vương phu hai vị xin mời ngồi, ta quân vụ bận rộn, tiếp đón có thất lễ, mong hai vị thông cảm chớ trách. Trần Nhật Thanh sắc mặt ôn hòa cười. Hát Bia Bợ Lão nghe Trần Nhật Thanh nói vậy thì đáp, tướng quân đừng nói thế, chúng ta được tiếp đón chu đáo cũng không có gì thất lễ cả. Chỉ là không biết tướng quân mời chúng ta đến đây gặp mặt là vì chuyện gì. Người Giang Đê là một bộ tộc sơ khai, cũng không có nhiều lễ nghĩa quanh co lòng vòng như người dưới xuôi như vậy. Hát Bia Bợ Lão cũng không rườm rà trực tiếp hỏi thẳng à, chuyện là thế này, trước đây chúng ta hai bên không giáp giới nên cũng không có qua lại, nay nước Chiêm đã bại, quy phục Đại Việt ta, chúng ta trở thành láng giềng, theo ta thấy chúng ta hai nước cũng nên thông thương giao lưu, cùng nhau giúp đỡ cùng nhau thịnh vượng, đây là cái đạo láng giềng hữu hảo lân bang hòa thuận mà người xưa đã dạy vậy. Hát Bia Bợ Lão mặc dù nghe có Trần Nhật Thanh vô nghị có chút không rõ chi tiết nhưng đại khái vẫn hiểu ý tứ của hắn là gì bèn nói, vậy người Việt các ngài cụ thể là muốn thông thương như nào? Trần Nhật Thanh nụ cười không giảm đáp, nghe nói các vị ở trên cao nguyên có nhiều thổ sản hiếm lạ, ta muốn tổ chức thương đội thu mua, chúng tôi cũng muốn thuê một số đất rừng để khai hoang để trồng trọt. Hai vị yên tâm, chúng ta tuyệt không để quý quốc chịu thiệt, hàng năm xin tặng quý quốc 20 bao muối, 50 cân gạo, 10 cái nồi sắt, 20 thanh đao, 5 tấm vải lớn cùng 2 bộ áo giáp, ngoài ra với số thổ sản thu mua hai bên có thể thương lượng giá cả, có thể trả bằng lương thực, vải bóc, muối ăn. Đất ai cho thuê sau này cũng có thể thương lượng nhưng ta xin đảm bảo đất một mẫu tiền thuê hàng năm tuyệt không dưới 30 cân gạo hoặc 10 mảnh vải. Hát Bia Bợ Lão nghe vậy suy nghĩ một chút liền cau mày, không được, thế này quá ít. Vậy theo nữ vương chúng ta phải trả bao nhiêu? Hát Bia Bợ Lão ánh mắt có chút giảo hoạt, hàng năm tặng 50 bao muối, 100 cân gạo, 30 nồi sắt, 50 thanh đao, 20 tấm vải lớn, 10 bộ áp giáp, tiền thuế đất một mẫu không thể dưới 60 cân gạo hoặc 20 mảnh vải. Trần Nhật Thanh sắc mặt nhăn nhó, nữ vương định giá có phải hay không quá cao, chúng ta là lân bang, cùng nhau làm ăn cũng không thể tranh lợi đối tác nhiều như vậy, tiền thuế đất này so với đất dưới xuôi bọn tôi là quá cao, không có ai cho thuê đất lấy giá cao như vậy cả. Hát Bia Bợ Lão thấy mình thật sự ra thuế đất đúng là cao quá mức, trong bảng canh tác sản lượng thu hoạch chỉ hơn con số này một chút, mình ra giá vậy đích thật có chút quá đáng. Cũng được vậy, tiền thuê đất có thể giảm xuống 50 cân gạo hoặc 17 mảnh vải. Trần Nhật Thanh sắc mặt vẫn là nhăn nhó, không được, 36 cân gạo hoặc 12 mảnh vải như thế quá thấp, 45 cân gạo hoặc 15 mảnh vải. Hai bên triển khai tranh cãi có kẻ mặc cả không dứt, mãi đến hơn nửa giờ trôi qua cuối cùng Trần Nhật Thanh với sắc mặt khó coi, bộ dáng thịt đau không thôi nói, thôi được, cứ y theo như phương án của nữ vương. Hai vợ chồng tù trưởng hưng phấn bừng bừng mỹ mãn cáo từ rời đi. Trong vương cung Lê Khoáng quay sang hỏi Trần Nhật Thanh, cháu định thật sự cho họ nhiều như vậy sao? Con số này quả thực là có chút lớn. Sắc mặt nhăn nhó đã biến mất trên khuôn mặt Trần Nhật Thanh, hắn cười cười nói, đương nhiên là thật sự. Vì cái gì không thể cho? Nhìn thấy tướng quân nhà mình một bộ gian kế như ý, nắm chắc trong tay, Lê Khoáng hiếu kỳ dò hỏi, cháu là có kế sách gì sao? Có thể cho ta biết được không? Trần Nhật Thanh cười cười, không sai, đúng là không giấu được cậu. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta cho họ nhiều lương thực, muối ăn, vải bóc, đồ sát, thuê họ đào quặng, thu thổ sản cũng trả giá cao bằng vải bóc, lương thực thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lê Khoáng có chút lờ mờ nhưng vò đầu bức thai vẫn không bắt được trọng điểm nói, ta vẫn là không rõ ràng lắm. Cháu nói rõ ra đi. Trần Nhật Thanh gật đầu hỏi, cậu có biết đến chuyện quan trọng đời Xuân Thu khuất phục nước Lỗ chưa? Lê Khoáng mặt có chút xấu hổ, hắn quả thực là không biết, tướng quân nhà mình tinh thông sử sách, mình tuy là được đi học cùng, biết chữ tính toán vẫn là có thể, nhưng nói đến kinh điển sử sách thật sự là đọc không vào. Nhìn thấy hắn lộ ra thái độ này, Trần Nhật Thanh cũng không để ý, giảng giải, thời Xuân Thu quan trọng là tể tướng nước Tề, nước Tề ở ven biển có nghề làm muối cung cấp xuất bán đi khắp thiên hạ nên vô cùng giàu có. Mà nước Lỗ bên cạnh có nghề làm tơ lụa có tiếng là đẹp. Quan trọng hắn bèn cấm người Tề dệt lụa, dùng số tiền lớn mà mua lụa từ nước Lỗ, giá lụa ở Tề dâng cao, người Lỗ thấy vậy ham lợi nhuận bỏ việc trồng lúa, chuyển hết sang dệt lụa bán chỉ cốt sang Tề để kiếm lời. Lúc đó Quảng Trọng mới đột ngột viện cớ không mua lụa nữa, lụa nước Lỗ chất đống ở biên giới không bán được, càng nguy hiểm hơn vì bỏ việc trồng tấy, nước Lỗ thiếu lương thực trầm trọng, nạn đói bùng phát. Lỗ Hầu lúc đó mới biết mình đã trung kế của Quảng Trọng nhưng bó tay không biện pháp, chỉ có thể sang Tề xin mua lương thực, chịu nước Tề điều khiển. Quảng Trọng không dùng một binh một tốt mà khuất phục được một quốc gia. Trần Nhật Thanh tiếp đó liền cười cười, bây giờ việc của chúng ta với người Giang Đê cũng như hai nước Lỗ Tề ngày xưa thôi. Cậu thử nghĩ xem, bọn họ nhận được lương thực, vải vóc đồ sắt từ chúng ta vừa dễ dàng vừa giá rẻ vậy, ai còn ngây ngốc khổ cực đi trồng nương làm dây, tinh luyện kim loại, tự dệt vải vóc làm chi, đào quặng, khai thác thổ sản cho chúng ta không phải lợi hơn nhiều sao? Cứ dần dần như vậy, họ càng lúc sẽ càng phải phụ thuộc vào chúng ta, hơn nữa chúng ta ở đó thuê đất mở nông trường, khai thác quặng mỏ ảnh hưởng dần dần chúng ta có thể không đánh mà thắng thu phục cao nguyên. Trần Nhật Thanh hiểu rõ với vùng rừng sâu núi thảm địa hình hiểm trở dân cư còn thưa thớt như Tây Nguyên, lấy điều kiện Đại Việt hiện tại trực tiếp vũ lực xâm lấn tuyệt đối là hạ sách, không thấy trong lịch sử người Chiêm từng chính phạt nơi này cuối cùng vẫn là không giữ nổi phải vứt bỏ, vô công mà về sao? Cho nên với cao nguyên dùng biên đạn bọc đường, kinh tế xâm lấn mới là vương đạo, vùng cao nguyên có địa thế chiến lược hiểm yếu như con dao đặt bên vết hầu vùng đất mới thu phục của Đại Việt, hắn sao có thể dung thứ nó nằm trong tay kẻ khác gây uy hiếp đến mình được, nhất định phải tóm vào trong tay. Những lời này của hai người đã rời đi vợ chồng tù trưởng hoàn toàn là không biết, họ vẫn đang hưng phấn vì giành được lợi ích cho tộc nhân đâu. Chỉ có thể nói người thượng thời này vẫn là rất chính trực đáng yêu, không trải qua xã hội đánh đập là không rõ lòng người hiểm ác. Chương 76 triệu đình thăng long luận công ban thưởng. Chương 76 triệu đình thăng long luận công ban thưởng. Tháng 7 năm đại trị năm thứ 11.1368 công nguyên, hoàng cùng châu canh tiến vào trong điện, thấy dụ hoàng vẫn như thường ngày đang trái ôm phải ấp, bên người có đến 5 cái nữ nhân thay phiên hầu hạ, trong lòng thầm thở dài. Hắn là người hành nghề y làm sao không rõ đường nhìn dụ hoàng sắc mặt hường hào, một bộ tinh lực tràn trề, thực tế bên trong đã sớm như cây khô mục ruỗng, y thuật vốn chú trọng tu dưỡng, thuốc chỉ là phụ trợ tầm bổ kích phát tiềm lực cơ thể, chỉ một mực dùng thuốc mà không tiết chế điều dưỡng cơ thể, tiềm lực tiêu hao quá độ thì cho dù có dùng bao nhiêu thuốc bổ thận tráng dương cũng là vô dụng. Nhưng quan gia háo sắc như mạng, đã sớm nghiện ngập thành tính, mấy năm gần đây không chỉ các mỹ nữ mới tiến cung được thị tẩm mà người vốn bị lạnh nhạt từ lâu như hoàng hậu cùng thứ phi cũng được ơn mưa móc, cung tính vương nguyên chắc cũng nhờ vậy mà được phục chức tướng quốc. Hiện giờ quan gia từ sáng đến đêm gần như không lúc nào rời được nữ nhân, hắn cũng là xem ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng bản thân vốn dựa vào ngón nghề thuốc thang mà có địa vị ngày hôm nay, cũng không biết như thế nào mở miệng khuyên ngăn, chỉ có thể lo lắng không thôi. Quan gia nếu băng hà, chính mình biết nên đi về đâu đây, xem ra cũng chỉ có thể sớm lo liệu cất giấu tài sản chuẩn bị đường lui thân. Tham kiến bệ hạ. Châu canh hành lễ với dụ hoàng miễn lễ. Nói đi, tới đây là có chuyện gì? Muốn đâu bệ hạ, hữu tướng quân kiêm an phủ sứ Thăng Hoa Trần Nhật Thanh có nhờ thần dâng lên bệ hạ một nhóm lễ vật từ nước Chiêm, đây là danh sách. Châu canh từ trong tay áo lôi ra một tờ giấy dâng lên cho dụ hoàng. Tốt lắm, không hổ là người chấm xem trọng, không chỉ tiêu dũng thiện chiến còn thiện giải ý chấm. Dụ hoàng quan sát danh sách lễ vật hơn 50 mỹ nữ Chiêm Thành, ai nấy đều là tấm thân chính nữ, có tài múa hát đào tạo bài bản 500 lượng vàng 100 sấp vải lụa, cùng rất nhiều dược liệu bổ thận sinh tinh, không cái nào là không hợp ý hắn. Hương phấn qua đi, dụ hoàng hướng Châu canh dò hỏi, hắn dâng lễ vật là muốn cầu chấm chuyện gì sao? Tâu bệ hạ, theo lời tin sứ, Nhật Thanh tướng quân cũng không cầu khẩn chuyện gì, theo hắn nói những đồ vật này hắn thu được trên vương, theo đạo quân thần đương nhiên phải nên dâng cho bệ hạ. Dụ hoàng đối với Trần Nhật Thanh hiện tại là càng nhìn càng thích, bằng hữu đứng sau kết phường với Châu canh buôn muối, xa phòng, nước hoa là ai, mấy năm nay hắn đương nhiên để ý, tự nhiên đã sớm tra được quan hệ hai bên. Đối với Trần Nhật Thanh 5 lần 7 lượt đưa tiền đưa đồ, hắn là vô cùng hài lòng, đối lập với các nhà vương hầu tông thân khác thật là khác biệt một trời một vực. Các ngươi trông đi một đứa bé con mà cũng biết trung thành hiếu kính với chấm, đánh giặc đều là tự xuất tiền túi lo liệu, còn các ngươi thì sao, mỗi lần đều là muốn tiền không có, đánh giặc thì đều ca chỉ muốn bòn rút số tiền chấm cực cực khổ khổ mới kiếm được, có loại thần tử nào như các ngươi? Lưu dụ hằng nghĩ đến đây trong lòng càng là nghiến răng nghiến lợi. Không so sánh thì thôi, so sánh tức chết người. Thực tế phá lệ bổ nhiệm Trần Nhật Thanh trở thành an phủ sứ trẻ tuổi nhất của Đại Việt, ngoài hắn chiến công sắc thực không tồi ra, dụ hoàng cũng là suy xét đến việc mình ăn của biếu của hắn bao năm không có chút phong thưởng quả thật ngượng ngùng, nếu không nhất định phải cất lên đặt xuống cân nhắc nhiều lần mới được. Nhận tiền của người, nếu không cho chút ngon ngọt hồi đáp khích lệ thì quả thật không nói nổi, người ta chán nản không cung tiến nữa thì làm sao bây giờ, lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc. Mặc dù dụ hoàng cũng biết rõ chuyện tổ tiên Trần Nhật Thanh từng hãm hại ông ngoại mình Huệ Vũ Đại Vương quốc Trần, nhưng bản thân hắn cũng không có bao nhiêu để ý, đã qua lâu như vậy rồi, người ta cũng là nhiều năm yên phận, trung thành cảnh cảnh. Đến con trai của thủ phạm chính vụ án năm đó Minh Từ Hoàng Thái Phi là cung định vương hắn còn bỏ qua được, nói gì đến hậu nhân tòng phạm lại còn đã cách mấy đời. Chỉ có mình Thái Hậu vẫn trong lòng có chút khúc mắc mà thôi. Dĩ nhiên đây là hắn không biết Trần Nhật Khôi và thế lực của cung định vương chính là kẻ những đứng sau hại mình lúc nhỏ suýt mất mạng, nếu biết vậy thì ha hả, đương nhiên là một thái độ khác, hắn không thể nghiện xương thành cho e là còn nhẹ nhàng. Nghĩ nghĩ một hồi hắn mới nói, tốt. Người truyền tin cho hắn, chấm rất hài lòng vì nhóm lễ vật này, nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn. Vậy thần xin cáo lui. Châu canh vừa rời đi, Dụ Hoàng lại quay sang năm mỹ nữ nụ cười dâm đãng, "Các mỹ nhân, chúng ta tiếp tục nào." Vừa nói Dụ Hoàng vừa đưa tay thọc vào trong xiêm y của các nữ nhân không ngừng vẩn vò nắn bóp. Trong điện ngập tràn một mảnh xuân sắc. Hôm sau, trên triều hội Dụ Hoàng khuôn mặt có chút hồng hào bệnh trạng ngồi trên long ỷ lắng nghe báo cáo, "Vậy hạ, biên giới đưa tin, tướng Minh Liêu Vĩnh Trung đã bình định lưỡng quảng, Minh đế Hồng Vũ muốn phái sứ giả sang thông hiếu với nước ta." Chấm xét thế cục Bắc Quốc ngày nay, nước Minh đang quật khởi mạnh mẽ, nguyên đô nguy trong sớm tối, thế thay triều đổi đại đã khó có thể ngăn cản, nên công việc ngoại giao với nước Minh không thể coi nhẹ. Lệnh Hồng Lư tự chuẩn bị công tác đón tiếp sứ Minh, lễ nghi phải chu đáo trang nghiêm, thể hiện phong phạm văn hiến chi bang của nước ta, không thể để họ coi thường. Giải quyết xong nhạc đệm nhỏ ngoài lề là bắt đầu với mục đích chính của triều hội hôm nay, thương lượng xử trí Chiêm Thành cùng luận công ban thưởng đối với Trần Nhật Thanh và thủ hạ của hắn. Hoàn quan tiến lên đọc tấu chương Trần Nhật Thanh được gửi về từ đồ bàn. "Thần, tông thất tử đệ, tục danh Nhật Thanh, may mắn được thánh thượng xem trọng, cho thần giữ chi phủ trấn thủ đất Thăng Hoa, hoàng ân thật quá rộng lớn làm thần thụ sủng được kinh, không biết làm sao báo đáp ân điển lớn lao của thánh thượng, chỉ có thể tận chức tận trách thủ vệ biên cương, không dám lơi lỏng, chỉ sợ phụ lại lòng tin cậy của thánh thượng và triều đình." Lịch Tặc Đồng Nga, vương nước Chiêm Thành, vốn là hạng lòng dạ lang sói, từ lâu đã nhòm ngó cương thổ nước ta, mang dạ tâm gây loạn làm cản. "Vua tôi nước nó tụ tập bầy đàn, dám dở thói như chó kia cắn trộm, lừa lúc triều đình sơ hở, ngầm xua quân như lũ quạ tụ bầy, đánh cướp Hoa Châu, giết quân đồn thú, bắt cướp dân ta, tội ác tày trời, không sao kể hết. Triều đình thương đến dân chúng nước Chiêm bị vua tôi nhà nó độc hại, không muốn động đến binh đao mà tổn đến nước yêu sinh, lại nhân nước nó dân quốc thư nhận lỗi xin tha, nghĩ rằng bọn nó thật tâm hối cải, nên cũng ưng thuận mà dung thứ. Nào ngờ bọn nó ngoài mặt giả vờ thần phục, trong lòng thì chí đạp đổ xã tắc tông miếu nước ta vẫn chưa dứt, đến cuối năm trước lại dẫn quân đến phạm. Thật là lũ tham tàn gian ác, là tai họa của sinh dân muôn đời." Bậc Hào Kiệt nghe tin mà nghiến răng tức giận, người Trung Nghĩa thấy thế mà trong dạ đau thương, người người đều hận muốn xẻ thịt luận ra, nuốt gan uống máu quân thủ. Chúng dùng như ma trước quỷ, tưởng là có thể giấu trời qua biển, nào biết thượng thiên luôn luôn trí công, loài gian ác tuy có kiêu căng được nhất thời song cuối cùng ngắt chịu diệt vong. Binh sĩ nước ta anh dũng chiến đấu, trên dưới một lòng, hăng hái giết giặc lập công, Đồng Nga trong trận bỏ mạng, tặc quân ném giáo quy hàng, lương thực tài vật bọn nó quân ta đều thu được. Thần lại trộm nghĩ đến hành tích của bọn chúng xưa nay không chịu giáo hóa, quen thói lật lọng, nếu không trừ tận gốc, át lại có ngày tái phạm, nên đích thân dẫn quân Nam Hạ, công hạ đồ bản. Tuy vậy bọn chúa hai đất Hoa Anh cùng bản Đại Lang vẫn ngu xuẩn mất hồn, chúng cậy địa hình hiểm trở mưu toan chống lại thiên minh. Chúng tưởng rằng có núi cao đèo hiểm là có thể kê cao gối mà ngủ, nào biết quân có nghĩa thì người người tương trợ, quân bất nghĩa thì người người muốn đánh. Có nữ vương đất Nam bản nghe tin quân ta gặp khó, dẫn binh đến viện, hai mặt giáp công, chúng phải thúc thủ chịu trói, mang quân xin hàng. Ngày nay bọn gian tặc đã bị diệt trừ, bờ coi nước Chiêm đã thuộc về ta, nhưng thần trộm nghĩ tục di địch nhất thời khó bỏ, công cuộc giáo hóa không thể trong một sớm một chiều. Nếu hiện tại cưỡng ép bắt dân nước ấy thay đổi tập quán, phái quan lập quận huyện như nước ta rất dễ gây ra bất mãn, lại khởi can qua, triều đình lại cất quân đánh dẹp, hao tổn tiền của, thật không phải kế hay. Vậy nên thần xin kiến nghị cứ theo cương thổ cũ mà chia nước ấy thành bốn trấn, giao cho bọn chúa cũ nước ấy cai quản, trị dân hết thệ theo phép cũ, ta chỉ đặt lại viên thu thuế phú cống nạp, để dân nước ấy yên lòng thuần phục, lại kiến một đô đốc phủ tiết chế quân sự, xây dựng dân binh mà đóng giữ các nơi hiểm yếu, ác có thể khống chế được nước ấy. Nếu triều đình dùng kiến nghị của thần thì thần kính xin thánh thượng hạ chiếu phong vương cho hết thảy năm người ba tên chúa cũ quy hàng ta, thì phong vương theo đất cũ đồng thời cho lĩnh chức an phủ sứ, riêng với đồ bản vì Đồng Nga đã chết, thần kính xin phong cho bộ tướng cũ của hắn là La Ngai, cuối cùng là nữ vương nước Nam bản vì quân ta trợ chiến, thánh triều ta cũng nên phong vương cho nàng. Thần lạm quyền bày tỏ, kính xin thánh thượng suy xét. Hoàn quan tuyên đọc xong, Du Hoàng dò hỏi, về kiến nghị này các khanh có suy nghĩ gì? Phạm Sư Mạnh đứng ra khỏi hàng, tâu bệ hạ, thần thấy kiến nghị trong tấu chương phải lắm, mấy năm gần đây thiên tai liên miên, quốc khố không dư giả, có thể tránh gây động loạn vẫn là tốt nhất. Thần đồng ý với Phạm đại nhân. Thần cũng thấy vậy, từng tiếng đại thần đứng ra tán đồng, cơ bản đều thể hiện tương đối đồng tình. Du Hoàng lúc này mới gật gật đầu, được, nếu các khanh đều tán đồng, chuyện này cứ xử trí như vậy. Rồi lại nói tiếp, Trần Nhật Thanh lần này lập được công lao, theo ý kiến các khanh thì nên ban thưởng ra sao? Một người đứng ra khỏi hàng, muốn đâu bệ hạ, Trần tướng quân vũ dung thiện chiến, thông hiểu với binh, lại là công thần diệt Chiêm tất uy danh ở nước ấy to lớn, theo ý thần, không bằng triều ta trực tiếp phong làm đô đốc tiết chế bốn phủ đất Chiêm, trấn thủ nơi đó để uy áp di địch. Mọi người nhìn về phía người này phát hiện đó là một trong những tay chân được thái úy đề bạt, lại nhìn về phái Trần Nhật Khôi thần sắc không đổi, hiểu rõ đây là ý của thái úy. Dụ Hoàng nghe được như vậy, lại nghĩ đến Trần Nhật Thanh hôm qua dâng tặng lễ vật, toan đồng ý thì bị một tiếng nói cắt ngang, tâu bệ hạ, với kiến nghị này thần không đồng tình. Dụ Hoàng nhìn lại hóa ra là Lê Quý Ly, trong mắt hiện ra chút không hiểu, không phải nói cung định vương và thái úy quan hệ tốt lắm sao, vì sao Lê Quý Ly lại đứng ra ngăn cản, bèn hỏi, chấm thấy kiến nghị này rất hợp lý, sao khanh không đồng tình? Trần Nhật Khôi lúc này tuy mặt không đổi sắc nhưng trong mắt một luồng hàn mang lướt qua, hiển nhiên là không hề vui vẻ. Hưu tướng quốc Trần Nguyên Trác, cung tính vương phục chức là hưu tướng quốc, còn cung định vương vì có công bắt giết được đám cướp hành thích đua lấy lại ấn kiếm đã ra phong đại vương, thang tả tướng quốc, nhạy bén bắt được một màn này, trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ. Lê Quý Ly nghe Dụ Hoàng chất vấn bèn nói, tâu bệ hạ, thần cho rằng lấy công lao to lớn của Trần Nhật Thanh tướng quân chỉ phong chức đô đốc tiết chế này thật không xứng đáng, thưởng công không đầy đủ ắt sẽ khiến người trong thiên hạ cho là triều ta bạc đãi công thần. Hơn nữa thần nghe nói con dao sắp phải dùng ở chỗ đây rồi, phương Nam giờ đã bình định nhưng trong nước vẫn còn nhiều loạn đảng giặc cướp, lương tướng như vậy triều ta nên triệu hồi về kinh, phân phó trọng trách, lo việc bình định loạn lạc. Còn chức đô đốc tiết chế này nên giao cho đồng chi môn hạ Đỗ Tử Bình đảm nhiệm, hắn cũng chú đóng ở Hóa Châu không ngắn, đối với Chiêm Thành cũng là hiểu biết, phù hợp đảm nhận chức trách này, dù hoàng nghe Lê Quý Ly nói cũng có đạo lý, chợt có chút do dự. Tiếp sau có không ít đại thần đứng ra đồng tình với Lê Quý Ly, cũng có không ít người đứng ra đồng tình phong Trần Nhật Thanh làm đô đốc, làm hắn nhất thời không biết quyết định ra sao, bèn phất tay hạ lệnh, thôi được rồi, các khanh không cần tranh cãi, chuyện luận công ban thưởng chấm sẽ suy xét kỹ càng. Bây giờ bái triều. Triều hội kết thúc, Trần Nhật Khôi sắc mặt âm trầm hầm hầm rời đi, rõ là đã nổi giận. Lúc này Trần Phủ vừa đi vừa hỏi Lê Quý Ly, Lý Nguyên, đệ làm vậy ác khiến thái úy giận dữ, có lý do gì không? Lê Quý Ly sắc mặt nghiêm túc nói, tướng quốc, Quý Ly cho rằng không thể tiếp tục cho hắn cầm binh trấn thủ đất ấy nữa, từ xưa đến nay binh quyền quá lớn lại ở lâu một chỗ cuối cùng đều sẽ sinh ra thế đôi to khó gây, không thể không chế. Quý Ly nghe nói Trần Nhật Thanh hắn ở phương Nam trắng trận phân đất cho dân Hóa Châu, tuyển họ làm dân binh, công khai mua chuộc lòng người, cứ thế lâu ngày người nơi đó chỉ biết đến hắn, nào biết đến triều đình, biết đến tướng quốc nữa. Tướng quốc có nhớ chuyện An Lộc Sơn đời đường? Trần Phủ sắc mặt thay đổi, nhớ tới thời đường An Lộc Sơn quả thật do khéo léo dân quả biếu lễ mà được Đường Huyền Tông Lý Long Cơ tin cậy, làm tiết độ sứ ở Hà Bắc hơn 10 năm không hề luân chuyển, khiến hắn tại địa phương có cơ hội gieo trồng thân tín thế lực ăn sầu bén dễ, cuối cùng có thực lực tạo phản nhà Đường. Tuy hắn không phải hoàng đế nhưng không ngại hắn đem mình đặt vào vị trí của Lý Long Cơ, sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Lý Nguyên, để nói đúng chú thích, nước Nam Bản là tên gọi tiểu quốc của người Dạ ở Bắc Tây Nguyên vào thế kỷ 15 sau khi Lê Thánh Tông hạ đồ bản. Vì lịch sử Tây Nguyên thiếu thốn không có tài liệu ghi chép rõ ràng nên tắc đành dùng tên gọi này chỉ chung vùng đất Tây Nguyên do người Hê Đê cổ khai trị, chương 77, chuyện của Hiến Từ Hoàng Thái Hậu, chương 77, chuyện của Hiến Từ Hoàng Thái Hậu hoàng thành Thăng Long, cung thánh từ nô tỳ tham kiến tướng quốc đại nhân, cung nữ già thấy Trần Nguyên Trắc đến liền tiến lên hành lễ đón tiếp. Trần Nguyên Trắc gật gật đầu nói, bản vương đến bái kiến mẫu hậu. Tướng quốc đại nhân xin chờ một chút, nô tỳ vào trong thông báo. Cung nữ già nghe Trần Nguyên Trắc nói liền đi vào bên trong. Một lúc sau, cung nữ già đi ra nói, tướng quốc đại nhân xin mời theo nô tỳ vào trong, thái hậu đang tụng kinh trong Phật đường, xin tướng quốc đại nhân kiên nhẫn chờ đợi. Trần Nguyên Trắc gật đầu, bản vương biết rõ. Trần Nguyên Trắc theo cung nữ già tiến vào trong cung, quanh co một lúc thì đến trước cửa Phật đường, nghe thấy tiếng mõ lốc cốc truyền ra. Hai người cũng không dừng lại, cất bước vào trong điện, chỉ thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ thanh khiết truyền vào trong mũi, không gian trong Phật đường trang nghiêm thanh tịnh, khiến lòng người bất giác sinh cảm giác yên bình. Phật đường có đặt một bàn thờ, phía trên là một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, hai tay kết ấn, khuôn mặt từ bi, phía sau lưng mỗi bên vai mọc ra 19 cánh tay phụ tỏa sang hai bên, mỗi tay đều cầm một pháp khí thể hiện vai lực to lớn cứu khổ cứu nạn của một bậc giác ngộ. Phía dưới bàn thờ là một bà lao tóc đã bạc trắng ngồi trên bồ đoàn, trước mặt là một cái án thấp đặt các Phật khí cùng một quyển kinh Đại Bi Tâm Đà Lan Nhi kinh đang mở ra, tay trái bà cầm rùi đều đều gõ mõ, đôi mắt tập trung nhìn vào kinh văn, miệng lẩm nhẩm tụng niệm từng câu, trong tay phải là một chuỗi chẳng hạn, theo nhịp điệu tụng niệm từng viên niệm châu được lần theo thứ tự. Bà lao có mái tóc được búi gọn gàng, trên đầu cài một chiếc châm làm từ ngọc bích, đây chính là thái hậu của Đại Việt Hiến Từ Hoàng Thái Hậu, chính cung của Thượng Hoàng Minh Tông. Trần Nguyên Trắc cùng cung nữ già biết thái hậu sùng Phật lúc đọc kinh hết sức chăm chú, cũng không quấy rầy ở một bên yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, tiếng mõ ngừng lại, thái hậu đã tụng xong kinh văn, đặt lại Phật khí vào gàng, xoay người quay lại, Trần Nguyên Trắc mới tiến lên hành lễ, nhi thần Nguyên Trắc xin thỉnh an mẫu hậu. Là Nguyên Trắc à, không cần đa lễ, mau ngồi đi. Thái hậu thấy là Trần Nguyên Trắc liền cười phúc hậu nói, mẹ ruột của Trần Nguyên Trắc khó sinh mà mất sớm, hắn được bà chăm sóc nuôi lớn lên, tuy không có máu mủ nhưng tình cảm hai người không thua mẹ con ruột. Trần Nguyên Trắc nghe thái hậu nói vậy cũng liền đứng dậy, từ một bên lấy tới bồ đoàn ngồi lên. Thái hậu cười nói, triều đình chính sự bận rộn, con lại vội vã như vậy, không thông báo trước mà đến chỗ ta, ắt hẳn là có chuyện quan trọng. Trần Nguyên Trắc nghe vậy cũng không giấu giếm, mẫu hậu nói không sai, nhi thần hôm nay đến đây ngoài là thỉnh an mẫu hậu, đúng là có sự vụ quan trọng muốn tâu với mẫu hậu. Được rồi, có chuyện quan trọng gì thì nói đi, ta đang nghe đây. Chẳng hay mẫu hậu có nghe nói đến Trần Nhật Thanh cháu trai nhà thái úy? Thằng bé đó hả? Ta cũng có nghe thấy, tuổi còn trẻ nhưng tiêu dung thiện chiến, lập được công lao không tầm thường, gần đây lại mới diệt vong chiến quốc, thật là hậu sinh khả úy, trong triều hay có xưng thằng bé có phong thái của Triều Văn Đại Vương năm xưa. Nhắc đến Triều Văn Đại Vương người này, thái hậu trong lòng hơi thắt lại, ký ức bi thương trong đầu lại hiện lên. Dù cho chuyện kia qua đi đã lâu nhưng bà trong đầu vẫn nhớ như in ngày bà nghe tin cha bà bị quy tội âm mưu làm phản, bị cấm quân giam giữ trong chùa Tư Phúc, không cho bất luận người nào thăm hỏi. Lúc đó biết được tin giữ bà đầu góc trống rỗng, thiếu chút nữa ngất đi. Tỉnh thân lại bà vội chạy đến cầu xin Minh Tông cho bà vào đại lao gặp cha, nhưng nhận được đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, lời nói quả quyết khước từ, bà bị đám hoạn quan cung nữ cưỡng ép mang về cung. Vẫn chưa dứt hy vọng, bà trang điểm xinh đẹp, ngồi ngóng chờ Minh Tông buổi tối đến cung thì dùng lời dịu dàng mà cầu xin. Nhưng mặc bà chờ đợi ngóng trông Minh Tông cũng không có đến. Hôm sau qua miệng bọn hoạn quan cung nữ mới biết được Minh Tông đã thay đổi chủ ý, đến cung của Minh Từ Hoàng Quý Phi qua đêm, nước mắt bà lúc đó không kìm được mà trào ra. Rất nhanh đến hai ngày sau, bà nghe được tin Minh Tông nghe theo lời gièm pha của Đỗ Khắc Trung mà cấm tuyệt không cho cha bà ăn uống gì, muốn cha bà phải tự sát. Lúc đó bà cảm giác trời đất như sập xuống, không để ý thân phận hoàng hậu tôn quý, không ăn không uống quỷ gối suốt trước cung của Minh Từ Hoàng Quý Phi chỉ cầu phu quân hoàng đế cho phép mình được gặp mặt cha. Minh Tông sai người khuyên bà trở về nhưng bà đều bỏ ngoài tai, chỉ im lặng mà quỳ, nếu cha bà không được ăn uống, bà cũng sẽ không ăn uống. Cuối cùng Minh Tông có lẽ là thấy quyết tâm của bà quá kiên quyết đành chịu thua mà cho bà vào thăm, lúc đó bà liền không kịp chờ đợi mang theo thức ăn nước uống vào cứu cha. Không ngờ khi đến nơi đã quá muộn, cha bà đã vô cùng suy yếu, môi khô nước nẻ, đã hấp hối, cổ họng đã không thể ăn uống như bình thường. Bà vội xé áo bào thấm lấy nước vắt cho cha uống, những mong cứu vớt cha khỏi bàn tay của cái chết nhưng vô ích, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn cha từ trong vòng tay mình vĩnh viễn rời đi như thế. Sau khi cha bà mất, anh trai bà Thiệu Vũ Vương cùng các thủ hạ cũ của cha hơn 100 người đi theo ông chinh chiến nhiều năm cũng lần lượt bị bắt. Khi ra xử án ai nấy đều kiên quyết phủ nhận mưu phản, lớn tiếng kêu oan, nhưng quan xử án đối diện với bọn họ vẫn không hề quan tâm mà phán quyết tội chết. Cha anh đồng thời chết đi làm bà khóc đến khô cạn nước mắt, bi thương đến đổ bệnh. Sau khi đau buồn tạm thời qua đi, bà càng dấy lên hy vọng sống, phải sống để minh oan cho cha anh, không để cho họ mang oan ức mà chết. Bà vẫn luôn không tin tưởng cha mình làm phản, vừa khỏi bệnh liên liên cuồng truy tra tìm chứng cứ. Nhưng cả triều văn võ đối với bà giấu kín như bưng, không ai muốn cho bà biết cụ thể sự tình, căn bản không thể điều tra được gì. Mãi đến vài năm sau, trong một lần đến chùa lễ Phật, bà mới tình cờ bắt gặp được vợ của Trần Vẫu, một tên gia nô cũ của cha. Từ trong miệng của thị mới biết được tên này chính là kẻ đứng ra vu cáo cha bà làm phản, mà đứng sau sai sự tên này chính là phe cánh của Minh Từ Hoàng Quý Phi Lê Thị cùng Tá Thánh Thái Sư Trần Nhật Duật. Hai bên cấu kết với nhau làm chuyện ác, một bên thì giành được ngôi thái tử, một bên thì thành công chế bá triều đình, đôi bên đều thu lợi phong phú. Giờ khác đó bà mới biết vì sao quan viên nào khi bà tìm đến hỏi thăm đều tìm cớ lảng tránh không gặp, né bà như né ô thần. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bọn chủ mưu vụ án hiện giờ đã đường quyền đắc thế, bọn họ nghĩ cho cái mũ ố xa của mình, không ai dám đứng ra chỉ chứng. Bà mang vợ tên Trần Phẫu đến trước mặt Minh Tông nói rõ sự thật, muốn phu quân hoàng đế minh oan cho cha anh, trừng trị kẻ thủ ác. Nhưng làm bà thất vọng là tuy cha anh bà xác thật được minh oan, nhưng với nhóm chủ mưu đứng đằng sau Minh Tông vẫn vì tình cũ mà không hề động đến. Từ đầu đến đuôi kẻ bị chết chỉ có một mình tên gia nô Trần Phẫu, còn bọn hai to mặt lớn chỉ đạo đều nhẹ nhàng thoát tội. Văn Hiến Hầu làm một kế trực tiếp thi hành đốt vàng cho Trần Phẫu, chẳng qua cũng chỉ bị phế làm bình dân, càng đừng nói đến đô khắc trung, Trần Nhật Duật, Minh Từ Hoàng Quý Phi cùng anh trai Lê Quốc Kỳ càng là một sợi lông cũng không bị đụng đến, nên thế nào vẫn là như thế ấy, đến chức vụ cũng không hề suy xuyển, nhẹ nhàng bâng cơ qua ải. Chán trường, bà chỉ có thể toàn tâm toàn ý buông bỏ tìm đến cửa Phật để an ủi tâm linh trở thành một Phật tử thành tín, hiện giờ còn không xuất gia cũng là vì dặn dò của Minh Tông mà thôi. Trần Nguyên Trác thấy Thái Hậu xa vào hồi ức trong lòng thở dài, chỉ có thể cất lời nhắc nhở, mẫu hậu, chuyện cũ đã qua không thể thay đổi, không nên xa đà vào đó. Thái Hậu nghe Trần Nguyên Trác nhắc nhở thì hồi thần lại, suy nghĩ một lúc mới nói, chuyện thằng bé nhà Thái úy ta một phụ đạo nhân gia thân ở chốn thâm cung cũng biết đến không nhiều, xem chiến công của thằng bé đó thì cũng là bậc lương tướng trong triều đình, sao tự nhiên con lại nhắc đến chuyện này? Trần Nguyên Trác nói, mẫu hậu, chẳng là triều đình mấy hôm nay đang tranh cãi không thôi vì chuyện luận công ban thưởng cho hắn, Thái úy muốn cho hắn làm đô đốc tiết chế đất cũ nước Chiêm lại bị phe cánh của cung định phản đối. Cung định phản đối? Chẳng phải hắn và Thái úy vốn đi lại rất gần sao? Thái Hậu có chút nghi hoặc hỏi. Chắc hẳn là cung định thấy cháu trai Thái úy lập công thanh thế mở rộng, hắn không còn ở địa vị ưu thế, nên sinh lòng ghen ghét hiện tại đấy thôi. Trần Nguyên Trác lúc này trong giọng tràn đầy chán ghét, không hề có chút gì là tình nghĩa huynh đệ. Lần trước Trần Tông Hoắc vạch ra vụ án của con gái hắn năm xưa là do ai sai sự, quyết tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn tốn chút công sức điều tra há lại có thể không rõ ràng hay sao? Hắn lại tiếp tục nói, bây giờ Thái úy cùng cung định đã sinh ra vết rách, nhi thần muốn hòa giải lôi kéo hắn. Nhi thần biết mẫu hậu tổ tiên hắn khi xưa từng làm chuyện ác, nhưng mấy thế hệ gần đây đều đã rất an phận, chuyên tâm vì triều đình công hiến, công với xã tắc không phải là nhỏ. Nhi thần nghe nói đoan gia nên giải không nên kết, mong mẫu hậu cho phép. Thái Hậu nhìn Trần Nguyên Trác trong lòng thở dài, bà biết rõ những năm trước đây Nguyên Trác cho dù mình chưa từng nhắc đến nhưng vẫn tìm cách trong sáng ngoài tối đứng ra chen ép dòng Trần Nhật Duật vì chính mình xả giận, nay trong hắn muốn hòa giải chính mình cũng không có đạo lý ngăn cản, trong lòng cảm động bèn cười nói, Phật dạy hận thù không thể hóa giải hận thù mà chỉ có từ bi mới diệt được, nhân sinh oan oan tương báo bao giờ mới hết, chuyện năm xưa ta đã sớm không còn truy cứu, con muốn làm ra sao thì tùy ý nhi thần đa tạ mẫu hậu đã hiểu. Trần Nguyên Trác được Thái Hậu cho phép trong lòng vui vẻ rời đi cung thánh tử, lên xe ngựa đi đến phủ Thái úy. Trên xe hắn nhìn về phía xa hừ lạnh lẩm bẩm, cung định, chuyện ngươi hại ta, ta đời này sẽ không bao giờ quên. Chương 78 Trần Nguyên Trác ra giá, chương 78 Trần Nguyên Trác ra giá. Trương Hùng Giáo bước nhanh chóng thông qua hành lang tiến vào lương đình hướng Trần Nhật Khôi thông báo, lao ra, có cung tính đại vương đến bái phòng đang chờ ở ngoài phủ. Trần Nhật Khôi hơi nhíu mày trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Trần Nguyên Trác, hắn đến đây làm gì? Mình và hắn xưa nay không có giao tình, ngược lại hiểm khích còn có không ít. Hôm nay đến bái phỏng là có chuyện gì trong lòng không rõ, nhưng Trần Nhật Khôi vẫn lập tức đứng dậy dẫn theo Trương Hùng ra phủ, nhìn thấy Trần Nguyên Trác đứng ở bên ngoài, sắc mặt niềm nở nên đón, đại vương chính sự bận rộn vẫn rút thời gian đến thăm, lão phu thất lễ không từ sang nên đón, mong đại vương lượng thứ. Trần Nguyên Trác cũng thái độ vui vẻ đáp lại, Thái úy nói gì vậy, Thái úy là bậc trưởng bối của bản vương, xét về bài bế, bản vương còn phải xưng hô Thái úy một tiếng thúc phụ. Đại vương nói quá lời, lão phu thật không dám nhận. Đại vương thỉnh vào trong phủ nói chuyện. Trần Nhật Khôi khách sáo đáp lại, nhanh chóng xoay người làm động tác thỉnh. Trần Nguyên Trác gật gật đầu xoay người phân phó xe ngựa chờ tại chỗ rồi đi theo Trần Nhật Khôi tiến vào trong phủ. Trần Nguyên Trác theo dẫn dắt tiến vào lương đình, nhìn thấy lương đình được xây dựng bên cạnh một ao sen, bên dưới có từng đàn cá nhỏ bơi lội qua lại, một bộ phong cảnh thế ngoại đào viên, bên góc đình còn có một giá cần câu, liền cười nói, nơi này nào trong nước biết, Thái úy thật có nhã hứng. Đại vương quá khen, người già thích câu cá ngắm cảnh, chút thú vui nho nhỏ không đáng giá nhắc tới. Đại vương, mới ngồi. Trần Nhật Khôi thuần thục lấy ra trà cụ, cầm lấy bình trà rót vào hai chiếc chén. Trà vẫn còn ấm, từ trong bình chảy ra, bốc lên từng trận hơi nước. Trần Nhật Khôi đặt một chén đến trước mặt Trần Nguyên Trác, "Đại vương, xin mời." Đa tạ tướng quốc. Trần Nguyên Trác sắc mặt vui vẻ nhận lấy chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm liền cất lời khen, "Trà ngon." Trần Nhật Khôi cười cười, "Nếu đại vương thích trà này, lão phu có thể tặng cho đại vương một cân." vậy bản vương đã tạ thái úy. Hai bên khách sáo thăm dò nhau một hồi, thấy Trần Nhật Khôi vẫn phong thái nhàn nhã không mở miệng dò hỏi, dáng vẻ không hề gấp gáp, Trần Nguyên Trắc cũng chỉ có thể mở lời trước, không giấu gì thái úy, hôm nay bản vương đến đây bái phỏng là có chuyện quan trọng muốn bàn với thái úy a, không biết đại vương muốn nói là chuyện quan trọng gì. Trần Nhật Khôi trên mặt thần sắc ngạc nhiên, trong lòng không ngừng suy đoán Trần Nguyên Trắc, cười nói, không giấu gì thái úy, chuyện quan trọng mà bản vương muốn nói chính là chuyện luận công ban thưởng của lệnh tôn mà triều đình tranh cãi không ngừng mấy ngày nay. Nhắc đến chuyện luận công phong thưởng cho cháu mình, mấy ngày nay ông đang vì chuyện này mà lo nghĩ, đối với hành động của phe cánh Trần phủ càng là bất mãn, rõ ràng từ đầu đến đuôi là nhà mình bỏ công bỏ sức đánh giặc, đến lúc thành công Trần phủ lại muốn nhảy ra trích quả đào, không chỉ muốn đem chức vị đô đốc tiết chế cho Đỗ Tử Bình, càng quá đáng hơn còn ở phía sau, có lẽ sợ binh sĩ địa phương nhận ơn huệ của cháu mình mà không chịu Đỗ Tử Bình quản giáo, đến ước định ban đầu trước khi xuất binh còn lật lọng, muốn các quân sĩ của cháu mình từ bỏ đất đã tới tay, phân phối lại từ đầu. Hắn nghĩ hắn là ai, thật sự coi nhà mình là thủ hạ của hắn muốn bóp nặng như thế nào cũng được sao? Hồi thần trở lại Trần Nhật Khôi hơi kỳ quặc, Trần Nguyên Trắc nhắc đến chuyện này là ý gì, trong đầu linh cơ lóe lên, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, lập tức trong mắt hiện lên vẻ tức giận, thái độ có chút mất hứng nói, đại vương nhắc đến chuyện này là sao, chuyện phong thưởng ra sao là do quan gia quyết định, chúng ta làm thần tử chỉ cần tuân theo là được. Trần Nguyên Trắc nhạy bén quan sát được thái độ Trần Nhật Khôi trong lòng mừng thầm, xem ra hôm nay là đến đúng, bèn cười nói, thái úy nói không sai, tuy nhiên quan gia lâu cư thâm cùng, đối với quân vụ cũng không thật sự thông suốt, nếu có bọn tiểu nhân dùng lời xảo ngôn gièm pha có thể dẫn đến sai lầm, chúng ta làm thần tử cũng nên cùng nhau dâng tấu góp lời với quan gia, tránh để quan gia bị bọn tiểu nhân lừa gạt, khiến người có công không được tưởng thưởng xứng mức mà buồn lòng thất vọng. Đối với sự tình quân sự, Trần Nguyên Trắc quả thật có tư cách nói câu này, dù sao hắn cũng là tiền nhiệm thái úy, còn dụ hoàng tử khi lên ngôi cơ bản một binh một tốt cũng chưa từng cầm qua. Trần Nhật Khôi bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, thái hậu ý kiến về chuyện này thế nào? Mẫu hậu nói chuyện cũng đã qua, không còn truy cứu nữa, mọi chuyện tuy bản vương xử trí. Trần Nguyên Trắc cười đáp lại, hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hiểu ý. Trần Nhật Khôi trầm ngâm suy tư, trong lòng tự hỏi muốn hay không hòa giải. Hòa giải thì thế bị áp chế của nhà mình nhiều năm nay sẽ thay đổi, nhưng nếu làm chuyện này tương đương nhà mình cùng với Trần phủ chính thức đường ai nấy đi, cần phải thận trọng suy xét. Vậy theo ý đại vương, chuyện ban thưởng cụ thể nên làm ra sao? Trần Nhật Khôi dò hỏi, nói nhiều như vậy, cũng phải đưa bảng giá để xem thành ý ra sao. Trần Nguyên Trắc biết đối phương đã động tâm, nói, chức đô đốc tiết chế lấy tuổi của lệnh tôn muốn đảm nhận vẫn là có chút khó khăn, nhưng thủ hạ nhân viên trong đô đốc phủ vẫn là có thể tùy nghi sắp xếp. Bản vương nghĩ chức đô đốc có thể giao cho Minh tự Trần Thế Hưng, lệnh tôn cùng lệnh lang có thể ra tước quốc thượng hầu, lệnh tôn có thể ra phong trấn quốc tướng quân, có thể điều nhiệm làm an phủ sứ một lộ hoặc một trấn. Trần Nhật Khôi lặng lẽ suy nghĩ, bảng giá không tệ, tuy chức đô đốc vẫn không bắt được cơ mà bộ máy phía dưới tùy nghi bổ nhiệm cơ bản có thể bảo đảm ích lợi đã giành được ở đất Chiêm, Trần Thế Hưng cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm, cơ bản sẽ không làm việc ngắn chân, lại nói ra tước cùng điều nhiệm an phủ sứ càng là khó được. Tuy nói cháu mình hiện giờ cũng là an phủ sứ cơ mà chuyện nhà mình biết rõ, cái trấn Thăng Hoa này cơ bản là cái thùng rỗng không dùng được, một mống dân cư đều không có. Chuyện này lão phu cần thời gian suy xét, đại vương xin cho lão phu một chút thời gian. Trần Nguyên Trắc gật đầu cười, thái úy không cần gấp gáp trả lời, bản vương chờ được. Trần Nguyên Trắc cáo từ rời đi thái úy phủ, Trần Nhật Khôi cân nhắc thận trọng, cuối cùng vẫn là quyết định viết thư thông báo cho Trần Nhật Thanh biết, quyết định này rất trọng đại, liên quan đến lập trường chính trị của nhà mình sau này, cháu mình cũng có quyền tham gia. Chú thích: Minh tự là một tước vị đời Trần cơ bản tương đương với tước bá trong hệ thống vương công hầu bá tử Nam chương 79 xử lý nước Chiêm cùng về nhà chương 79 xử lý nước Chiêm cùng về nhà thư của Trần Nhật Khôi truyền đến đồ bản. Trần Nhật Thanh không chút do dự lựa chọn đồng ý Trần Nguyên Trắc hòa giải. Bảo hắn nổ ra ích lợi đã ăn vào miệng chính hắn cũng không thể đáp ứng, nếu nói hy sinh trước mắt có thể đổi lấy tiền đồ sau này thì cũng thôi đi, đằng này hắn rõ ràng biết lịch sử, biết rõ lấy tính cách Trần phủ, trong lòng hắn mình có làm gì cuối cùng cũng không bao giờ có thể bằng được Lê Quý Ly, vậy mình việc gì phải làm chuyện lấy lòng tốn công vô ích, hai bên vốn là vì cộng đồng thù địch mà đến với nhau làm đồng minh, giờ thù địch chung không còn tồn tại, tự nhiên đường ai nấy đi, không có gì để lưu luyến, vốn dĩ nhà mình cũng không nợ hắn Trần phủ cái gì. Theo Trần Nhật Thanh viết thư hồi âm ông nội, nhà hắn cùng dòng chính hoàng tộc chính thức hòa giải, với sự hỗ trợ của Trần Nguyên Trắc vốn còn tranh luận không thôi, chuyện luận công ban thưởng rất nhanh đã có kết quả. Trần Thế Hưng mang theo chiếu thư dùng khoái mã hỏa tốc đến đồ bàn nhậm chức. Tiếp nhận chiếu thư quan sát, Trần Nhật Thanh cơ bản vừa lòng, kiến nghị của hắn cơ bản được triều đình tiếp thu, mặc dù còn một số vấn đề chi tiết thực tế cần hắn cùng thủ hạ đi giải quyết nhưng cũng không quá mất thời gian. Trải qua bọn hắn cùng Trần Thế Hưng thương lượng, phương án chi tiết rất nhanh đã có, chia đất cũ Chiêm thành thành 4 trấn, Ạ Mạ Dạ Vạ Tỳ đổi thành trấn Quảng Nam, Vị Dạ đổi thành trấn Bình Định, Cột Hạ Dạ đổi thành trấn Khánh Hòa, Hạ Đủ Dặn Ga đổi thành trấn Bình Thuận, phân biệt do ba tiểu vương cũ cùng Lang Ai phân biệt đảm nhiệm an phủ sứ, Kiến Việt Thường đô đốc phủ tiết chế 4 trấn đóng ở thành đồ bản trấn Thăng Hoa. Trần Nhật Thanh cai trị trước đây bị hủy bỏ, quy thành Đồng Dương thành do biệt tượng đô đốc phủ trực tiếp quản lý, dĩ nhiên đây chỉ là tên gọi phía đô đốc phủ, còn về phía người Chiêm nên gọi thế nào vẫn là thế ấy. Ngoài ra các thủ hạ của Trần Nhật Thanh đều được phong các chức vụ trong đô đốc phủ, trong đó có 4 người thân tín làm phòng ngự sứ phân biệt quản lý quân sự 4 trấn, bao gồm Trần Lăng được phong làm Quảng Nam trấn phòng ngự sứ, Lê Khoáng được phong làm Bình Định trấn phòng ngự sứ, Trịnh Tôn được phong làm Khánh Hòa trấn phòng ngự sứ, Bùi Quốc Tấn được phong làm Bình Thuận trấn phòng ngự sứ. Sau bổ nhiệm nhân sự là xây dựng hệ thống phòng thủ cùng hệ thống thuế phú cống nạp, biết rõ người Chiêm dựa vào thương mại kiếm ăn, Trần Nhật Thanh phân phó 4 phòng ngự sứ mới được bổ nhiệm phụ trách tại 4 đại bến cảng vương đô 4 nước sử dụng xi măng gạch đá xây dựng tháo đài, phía trên bố trí đại pháo, thu phí bảo hộ của thuyền bè nhập cảng, trực tiếp kiểm soát mệnh mạch kinh tế nước chiêm. Ở các vùng nông thôn, các dân binh mới tuyển cũng dựa theo vị trí ruộng đất được cấp ở nông thôn tùy nghi thiết lập đồn trại phòng thủ, liên lạc với pháo đài ở vương đô bằng phong hỏa, một khi có biến động xảy ra, các phòng ngự sứ có thể kịp thời biết được, ra tay điều binh ứng phó. An bài công vụ hoàn thành, Trần Nhật Thanh cùng Trần Thế Hưng mang chiếu thư phong vương tuyên đọc cho Koken cùng ba tiểu vương. Các tiểu vương nghe được chính mình vẫn còn được trị dân như trước liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Koken có chút không vui. Trần Nhật Thanh trước đây hứa hẹn cho hắn làm vương thay thế chế Đồng Nga, theo hắn suy nghĩ là đại vương nước Chiêm, nhưng bây giờ rõ ràng mình bị buộc địch, hắn xác thật được làm vương nhưng chỉ được làm vương một tiểu quốc mà thôi, so với dự phán kém quá xa. Bất quá làm kẻ thất bại, tiên tiên đứng ở thế yếu cũng không thể làm được gì, chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng ướt. Trần Nhật Thanh tay cầm một cuốn chiếu thư ra cho Lê Khoáng phân phó cậu ở lại đồ bàn, sau này tìm cơ hội thích hợp thì mang chiếu thư đến phong cho nữ vương Nam Bản. Lê Khoáng gật đầu, tiếp nhận chiếu thư không có vấn đề, chuyện này cứ giao cho ta. Trần Nhật Thanh lại quay sang Trần Thế Hưng, cháu phải hồi kinh phục mệnh, các thân binh của cháu còn phải trông cậy vào đô đốc. Trần Thế Hưng cười nói, công tử xin cứ yên tâm, ta cùng thái úy là bằng hữu tốt, tự nhiên sẽ thay công tử chăm sóc tốt bọn họ. Nhìn Trần Thế Hưng sắc mặt vui vẻ đắc ý, Trần Nhật Thanh không khỏi suy nghĩ nếu hắn biết theo quỹ đạo lịch sử giờ phút này đã biến thành bị người Chiêm bắt làm tù binh kẻ xui xẻo, không biết sắc mặt sẽ đặc sắc ra sao. Đô đốc nói vậy cháu cũng yên tâm, cũng đã đến giờ xuất phát, cháu xin cáo tử. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn lớp mọi người đưa tiễn Trần Nhật Thanh chắp tay tiễn biệt, sau đó liền ra roi thúc ngựa cùng 20 kỵ binh lao nhanh rời đi. 1000 quân Thanh Hoa hắn mang theo Nam Hạ bây giờ trở về chỉ còn 20 người, tất cả số còn lại đều ở lại phương Nam trấn thủ vùng đất mới chiếm được. Phủ Thanh Hoa, Văn Dương hầu phủ ông ngoại, một đức thúc không cần lo lắng, cậu và Quốc Tấn huynh chỉ là ở lại phương Nam mà thôi, bây giờ bọn họ đã là phòng ngự sứ một trấn, có chức vị trong người, không dễ dàng rời đi, khi nào có đợt nghỉ phép họ tự khắc sẽ trở về. Lê Đinh cùng Bùi Mục Đức nhẹ nhàng thở ra. Con họ không theo Trần Nhật Thanh trở về thật làm họ thấp thỏm một phen, mặc dù biết chiến trường đau thương không có mắt, chết trận là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra, sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự rên đời nào có người cha nào biết con mình chết đi mà không đau lòng. Bùi Mục Đức là cháu họ của bà nội Trần Nhật Thanh Bùi phu nhân, nhắc đến gia tộc Bùi phu nhân cũng dòng dõi thư hương, vốn gốc là họ Phí, thân phụ Phí Mạnh cùng anh trai Phí Mộc Lạc của Bùi phu nhân đều là trọng thần triều Trần, sau này được nhân tông đổi sang họ Bùi. Tuy ông cha hiển hách là vậy nhưng đến đời Bùi Mục Đức tài năng chỉ có thể gọi là thường thường không có gì lạ, con đường khoa cử vô vọng, chỉ có thể nhờ vào quan hệ của cô mẫu, đến phủ Thanh Hoa làm phụ tá cho Trần Nhật Chiêu, lo việc tính toán sổ sách. Hai người vì con mình không có chuyện gì lại còn thăng quan tiến chức mà vui vẻ rời đi, trong đình chỉ còn lại hai cha con Trần Nhật Thanh tấn tức quốc thượng hầu Trần Nhật Chiêu hỏi, lần này con tính ở nhà bao lâu? Con tính ở nhà 5 ngày, rồi khởi hành lên kinh nhận chức. Trần Nhật Chiêu biết con trai mình đã lớn, cũng đã làm quan to một phương, công sự bận rộn, hành trình gấp gáp, rút ra 5 ngày ở lại nhà đã là không dễ cũng không dị nghị gì chỉ nói, trong mấy ngày này, bồi mẹ con trò chuyện nhiều chút mấy năm nay con không về mẹ con lúc nào cũng nhắc đến đấy còn có Nhật Dương em con, cũng bồi nó chơi đùa một chút, từ khi sinh ra đến giờ con cùng em còn chưa gặp mặt. Vâng cha, con biết rồi. Trần Nhật Thanh vừa cùng Lê Thu Vân chuyện trò, theo lời của mẹ mà xe nhẹ đường quen đến vào khu nhà phía tây hậu viện tìm em mình Trần Nhật Dương. Nơi này là trước đây là nơi hắn ở từ nhỏ đến lớn đã sớm không thể quen thuộc hơn. Tiến vào trong đỉnh, vẫn là bộ bàn ghế đá quen thuộc cùng thân ảnh nhỏ bé sau bàn học, nhưng bây giờ lại là một bức tình cảnh khác. Một bé trai ghé vào trên bàn đá, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngon lành, nước miếng ngự trong miệng chảy ra thấm vào lên cuốn Tam Tự Kinh làm ướt một góc trang giấy. Trần Nhật Thanh nhìn chồng sách cao quá đầu trên bàn xem ra vì bản thân mà cậu em trai này của mình áp lực tuổi thơ tăng lên không ít, lấy tay vỗ nhẹ lên vai cậu bé. Bị động chạm cậu bé giật mình tỉnh dậy hoảng hốt quan sát xung quanh, thấy người vỗ vai mình không phải cha mà là một thanh niên liền giận dữ quá lớn, ngươi là ai, sao dám lẻn vào đây dám quấy rầy bản công tử học tập, ngươi có biết tội không? Trần Nhật Thanh nghe có chút buồn cười, ngươi tên nhóc này một bộ đường đường chính chính như thế, cứ làm như trước đây ghé vào trên bàn ngủ gật không phải là ngươi vậy. Ta là ai hả? Ta là lão ca ngươi. Trần Nhật Dương nghe vậy liền chăm chú nhìn thanh niên trước mặt quả thật có đôi nét giống lão cha, hơn nữa hắn có thể xuất hiện ở nơi này mà không hề kinh động gia nhân người hầu tông giữ ngoài viện, thân phận cũng liền rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thái độ thay đổi trong chớp mắt, nào vào lòng Trần Nhật Thanh, á huynh trưởng, huynh đã về. Trần Nhật Thanh bị ôm trong lòng hơi sững sờ, tốc độ lật mặt này cũng quá nhanh đi. Trần Nhật Dương nhào vào lòng anh mình rủi rủi đầu, một lúc sau mới dùng đôi mắt trong veo đáng yêu nhìn lên Trần Nhật Thanh, huynh trưởng, huynh có mua quà cho đệ không? Trần Nhật Thanh cười cười xoa đầu Trần Nhật Dương, đương nhiên, huynh sao có thể quên mua quà cho đệ đệ ngoan của huynh được. Trần Nhật Thanh cầm tay Trần Nhật Dương, đi, chúng ta đi xem quà huynh chuẩn bị cho đệ, hì hì, huynh tốt nhất. Trần Nhật Dương cười khúc khích vô cùng vui vẻ. Chương 80, Minh sứ đến Thăng Long. Chương 80, Minh sứ đến Thăng Long. Tháng 8 năm đại trị thứ 11, một chi quân đội đang hành quân trên quan đạo tiến về Thăng Long. Nếu có người am hiểu nhìn trang điểm và cờ xí của đội quân này sẽ biết đây là một trong những đội quân hùng mạnh nhất Đại Việt, một trong 12 đội cấm quân của Hoàng đế Đại Việt, Tứ Tiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, Tả Thánh Dự Quân. Thời khắc này Tả Thánh Dự Quân đang hộ vệ một chiếc xe ngựa ở trung tâm, tỏ rõ người trong xe ngựa tất là nhân vật quan trọng. Bên trong xe ngựa, hai người đang ngồi đối mặt với nhau, một người lên tiếng, Dịch đại nhân, không ngờ tình hình thay đổi thật sự quá nhanh, lúc chúng ta rời kinh thành còn nghe nói An Nam còn cùng nước Chiêm thành chiến sự giằng co, còn đang suy nghĩ dùng lời lẽ gì khuyên giải bọn họ hòa đàm ngừng chiến đâu, thật không ngờ chỉ trong vài tháng trời tình thế biến chuyển, Chiêm thành đã bị An Nam thôn tính, mấy trăm năm quốc tộ một sớm tiêu vong, thật là thế sự biến hóa khó lường. Người đối diện được gọi là Dịch đại nhân, trang điểm văn sĩ, tuổi chừng 40, hắn không phải ai khác chính là sứ giả được Minh Đế Hồng Vũ cử sang chiêu dụ Đại Việt chi phủ Hán Dương Dịch Tế thấy phó sứ của mình nói chuyện, hắn nhẹ nhẹ vuốt râu, gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng rất bất ngờ, nước Chiêm Thành diệt vong sớm như vậy nói ra cũng kỳ quái, nghe nói chỉ 2 năm trước An Nam còn bị Chiêm Thành đánh đến không ngóc đầu nổi, đột nhiên đến năm trước An Nam đột nhiên lật ngược tình thế, bây giờ càng là đánh đến Chiêm Thành diệt quốc, thật là làm người kinh ngạc. Phó sứ tiếp lời, Dịch đại nhân, hạ quan thông qua dò hỏi đám lính An Nam biết được trong vương thất An Nam hiện nay ra một cái thiếu niên tướng quân kiêu dũng thiện chiến, tuổi còn trẻ mà đã thông thạo việc binh, Chiêm Thành từ thế thượng phong bị lật ngược thế cờ đánh đến diệt quốc nghe nói cũng là do hắn gây nên. Dịch Tế nghe vậy có chút ngạc nhiên, ồ, lại có chuyện như vậy sao? Ta từng nghe nói trước đây Thế Tổ Triều Nguyên chinh phạt An Nam cũng là bị một vương thất An Nam đánh bại, bây giờ nước Chiêm Thành cũng bị một vương thất An Nam đánh bại, xem ra vương tộc An Nam này năng lực chinh chiến không thể coi thường, đáng nói nhất là cái vương thất An Nam hiện tại còn tuổi trẻ đã có thể cầm binh diệt quốc càng có được. Ta đảo có chút hiếu kỳ hắn là bộ dạng gì, so với các lương tướng triều ta thì được mấy phần. Dịch Tế khuôn mặt điểm như nói. Mặc dù Trần Nhật Thanh chiến công sát thật làm hắn có chút động dung nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Chiêm Thành một nước phiên gì, đất nhỏ dân yếu mà thôi, một tên nhóc con cầm quân diệt quốc tuy đúng là có chút xuất sắc nhưng cũng không phải không thể lý giải. Theo con mắt của hắn, thành tích các võ tướng của Minh Đế còn thua xa lắm, mà với các bậc đại tướng như Ngụy Quốc Công, Từ Đạt, Ngạc Quốc Công, Thường Ngộ Xuân, càng là không đáng ra nhắc đến. Thái độ có thể khái quát là hậu sinh, người rất không tệ, ta xem trọng ngươi, cố gắng học hành cho tốt, thêm tháng 10 năm 205 ắt thành đại sự. Phó sứ cười cười, chúng ta cách Vương Thành An Nam không còn xa, qua mấy ngày nữa là đến nơi, Dịch đại nhân chẳng phải sẽ biết. Dịch Tế cười nhẹ, ha ha, ngươi nói cũng đúng. Phó sứ lúc này như nghĩ đến gì đó cau mày, Dịch đại nhân đã An Nam thôn tính Chiêm Thành chúng ta nên làm thế nào? Trong danh sách các nước bệ hạ muốn phái sứ chiêu dụ cũng có Chiêm Thành, nay chưa kịp phái sứ nước này đã diệt, nên làm sao cho phải? Dịch Tế sắc mặt suy tư một lúc rồi nói, chúng ta tùy cơ mà hành sự, trước thử dùng lý lẽ thiệt hơn thuyết phục An Nam trả đất, phục quốc cho Chiêm Thành, nếu không thì cũng chỉ đảng đúng sự thật trở về báo cáo cho bệ hạ quyết định. Hai ngày sau, xe ngựa cuối cùng cũng đến thành Thăng Long, Dịch Tế cũng phó sứ được Hồng Lư Tự Đại Việt ra thành đón tiếp dẫn dắt vào thành. Dịch Tế nhìn Hồng Lư Tự Đại Việt sử dụng nghi trượng chính tế, phục sức ăn mặc chỉnh chu tươi đẹp trong lòng thở dài, không cầm lòng được thương cảm. Nghĩ đến Trung Nguyên đại địa bị người Mông Cổ thống trị trải gần trăm năm, người Mông Cổ tuy vũ dũng thiện chiến, cung mã vô song, vai võ tứ hải nhưng về thi thư văn hóa, lễ nghi nhạc họa quả thật không dám khen tặng, chỉ có thể tóm gọn là man di vô học, rốt đặc cắn mai. Người Mông Cổ như vậy tự nhiên bọn họ thiết lập triều nguyên dưới con mắt của các văn sĩ người Hán như Dịch Tế căn bản chẳng ra sao cả, không những hành xử đi đứng thô lỗ tục tằng không nói, đã thế khi người có học thức như bọn họ nhìn không nổi mà góp lời khuyên bảo chẳng những không biết khiếm tốn tiếp thu sửa chữa sai lầm, làm lễ nghi cho chỉnh chu, đúng lệ của thánh hiền ngược lại còn khịt mũi coi thường, tự cho thế là binh. Trong triều thì các chức vụ quan trọng đều chỉ dùng bọn người Hồ Bán Khai nắm quân chính đại quyền, người tài đức như bọn họ chỉ có thể ở trung hạ tầng dãy rủa thăng tiến khó khăn vô cùng. Chẳng những vậy, người Mông Cổ đối với những người Trung Nguyên còn phân biệt đối xử, người ở phương Bắc Hán Hồ giao thoa khiết đan nữ chân hôn tạp thì coi đó là người Hán đứng vị chi thứ ba trong hệ thống phân cấp đặc quyền sau người Mông Cổ và người Sát Mục, người Hồi giáo Trung Á, còn người phương Nam cựu dân Nam Tông chính tông thuần chính Hoa Hạ lại bị xếp xuống cuối cùng. Không chỉ như vậy, với người Hán phương Nam các quý tộc Mông Cổ còn thường xuyên công khai không hề giấu giếm gọi họ là man di, thứ mà họ vốn trước đây dùng để gọi người Hồ. Thật là nhục nhã vô cùng, những lúc như vậy bọn họ những văn sĩ người Hán này e sợ đồ đao của người Mông Cổ chỉ biết cắn răng chịu đựng, nén giận không dám nói gì. Chế độ vô đạo như vậy đáng đời họ chưa đến trăm năm đã quốc tổ dung chuyển, mất đi thiên mệnh. Nhưng chuyện đau lòng là tuy triều nguyên khí số đã hết, di phong thu tục của họ vẫn lưu lại Trung Nguyên, tuy Minh Triều đã lập nhưng giữa lòng Trung Nguyên dân chúng rất nhiều người đến hiện nay vẫn còn bắt chước ăn mặc của người Hồ, không khí tập tục là rối tinh rối mù, khiến các văn sĩ Hán mỗi lần nhìn thấy đều khó chịu không thôi. Ngược lại nước An Nam chặn đứng được bước tiến của người Mông Cổ, lại đón tiếp số lớn dân Tống chạy nạn định cư, lễ nghi thư tịch Hoa Hạ được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, khiến bây giờ Dịch Tế nhìn thấy mà trong lòng thốn thức hâm mộ không thôi. Hắn không tìm được mở miệng khen tặng, quý quốc thật xứng danh là văn hiến chi bang. Dịch Mộ khâm phục Hồng Lư Tự Khanh Đại Việt thấy Dịch Tế khen tặng thì cười nhẹ, Dịch đại nhân quá khen rồi. Miệng tuy nói vậy nhưng Hồng Lư Tự Khanh trong lòng vẫn là đắc ý không thôi. Vì chuẩn bị lễ đón tiếp này hắn là tốn không ít công phu, cả Hồng Lư Tự đều điều động lên từng khâu nhỏ đều được lưu ý. Bây giờ thấy được Minh sứ lộ ra vẻ mặt hâm mộ, hắn ngoài tự hào trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một chút khinh thường. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ dáng niềm nở hiếu khách mang hai người Dịch Tế tiếp đến trạm dịch chờ đợi yết kiến dụ hoàng. Chương 81, chất vấn sứ Minh. Chương 81, chất vấn sứ Minh. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, xét việc đế vương trị thiên hạ, phàm nơi mặt trời mặt trăng chiếu đến, không có xa gần, đều đối xử như nhau. Vì thế, Trung Quốc tôn nghiêm yên ổn, bốn phương được yên ổn, không phải có ý muốn thần phục họ. Từ khi nhà Nguyên mất kỷ cương, thiên hạ binh đao tranh giành đã 17 năm, bốn phương xa xôi làm sao tin cậy mà giao hảo được. Chấm khởi nghiệp từ Giang Tả, quét sạch quân hùng, định yên Trung Hoa. Thần dân suy tôn ủng hộ, lấy chấm làm chủ Trung Quốc, lập quốc hiệu là Đại Minh, đổi niên hiệu là Hưng Vũ. Gần đây, đã đánh chiếm được kinh đô của nhà Nguyên, cương vực rộng lớn thống nhất, để nối tiếp chính thống. Nay cùng các nước xa gần yên ổn vô sự, để cùng hưởng phúc thái bình. Chỉ có các quân trưởng, tù trưởng của bốn phương các ngươi xa xôi chưa nghe tin, nên đặc biệt chiếu dụ này để các ngươi biết rõ. Khâm Thử Dịch Tế tay cầm chiếu thư nhà Minh, từ từ tuyên đọc. Đọc xong, hắn gấp lại chiến thư, nói: "Xin vương ra lệ chiếu tiếp chỉ." Dịch Tế thấy dụ hoàng đứng lên thì nở ra một nụ cười vui vẻ, thâm đủ sứ mệnh lần này coi như hoàn thành. Thì bỗng nhiên bị một giọng nói cắt ngang, thiên sứ xin chấm đã. lễ nghi bị đánh gãy làm dụ hoàng động tác dừng lại, dịch tế cũng có chút mất hứng quay sang tìm kiếm thân ảnh người nói chuyện, chỉ thấy trong hàng đi ra một người thanh niên dáng vẻ còn chưa đến 20 tuổi, dáng vẻ tuấn tú, mặt như bạch ngọc hình dạng giống như một thư sinh đọc sách, nhưng nhìn dáng đi cùng thân hình của hắn cho thấy người này tuyệt đối không phải kẻ trói gà không chặt. Hắn lạnh giọng hỏi, chẳng hay công tử là ai? Trần Nhật Thanh khuôn mặt tươi cười không người thi lễ, học sinh họ Trần, tự Trực Khanh là người vương tộc nước An Nam, nhờ vương thượng chiếu cố mà có chút quan chức. Dịch tế sắc mặt thay đổi, chăm chú nhìn Trần Nhật Thanh, đây là tên vương thân của nước An Nam đã diệt nước Chiêm Thành đấy sao? Mấy ngày gần đây thông qua hỏi thăm hắn cũng cơ bản biết danh tự của Trần Nhật Thanh. Mặc dù hắn đối với Trần Nhật Thanh có chút coi trọng cùng hứng thú, nhưng bây giờ lễ nghi do hắn chủ trì bị Trần Nhật Thanh đứng ra đánh gãy, trong lòng rõ ràng là không vui, sầm mặt hỏi, ra là Trực Khanh công tử, không biết công tử có dị nghị gì mà lại đứng ra ngăn cản. Trần Nhật Thanh thấy hắn mất hứng cũng vẻ mặt vô tội đáp, dị nghị thì không dám, chẳng qua học sinh đối với lễ nghi của thiên sứ có chút không hiểu, sợ rằng xảy ra sai sót nên mới mạo muội ngắt lời, cũng không có ý gì khác, mong thiên sứ thứ lỗi. Dịch tế ngoài cười nhưng trong không cười, không biết công tử có gì không hiểu. Trần Nhật Thanh đáp, học sinh tài hèn học mọn nhưng đối với bang giao vẫn là có chút tìm hiểu, tự nghĩ nước tôi từ các tiên vương lập nước đến nay làm phiên thuộc của thiên triều nhiều năm, theo lệ cũ thiên sứ nguyên triều đến cũng không có bắt vương nước tôi quỳ tiếp chiếu bao giờ, bây giờ tân triều thiên sứ lại ép vương thượng tôi quỳ tiếp chiếu, là cớ làm sao? Trần Nhật Thanh nói vừa đúng vừa không đúng, thực tế là sứ giả triều nguyên không phải không muốn bắt bẻ lễ nghi ép đua nhà Trần quỳ tiếp chiếu, chẳng qua nguyên triều xâm lấn Đại Việt thất bại vũ lực uy hiếp không có nhiều tác dụng, hơn nữa các sứ nguyên phái sang nhận được quà lót tay cũng không nhiều lời, biết trái lễ mà không nói ra mà thôi. Dịch tế này rõ ràng có chút trọng mặt mũi, không nhận đút lót, ngược lại muốn nhất định muốn hành lễ nghi. Nghe Trần Nhật Thanh nói vậy, dịch tế hừ lạnh nói, nguyên triều là hạng man di vô học, lễ nghĩa không hiểu, há có thể so sánh với Đại Minh ta, huống chi xưa là xưa, nay là nay, Đại Minh ta đã làm chủ Trung Nguyên kiến tập lại chế độ Hoa Hạ, há có thể làm theo tập tục người Nguyên, quý quốc là văn hiến chi bang chẳng lẽ không biết chiếu thư là đại diện cho thiên tử, chư hầu thấy chiếu phải quỳ là lệ thường từ đời xưa sao? Dù hoàng thấy hai bên tranh cãi thì cũng phất tay ra hiệu cho Trần Nhật Thanh lui lại nói, được rồi, Trực Khanh ngươi lui về đi, thiên sứ lời nói có lý. Tuy lệ của Tân Triều có khác lệ cũ nhưng thân làm thần tử ta quỳ lệ chiếu thiên tử cũng là hợp lễ. Trần Nhật Thanh thái độ có chút không cam lòng lùi xuống. Du Hoàng tiến lên quỳ lệ tiếp chiếu thư. Tiếp nhận xong mới hướng dịch tế nói, Trực Khanh còn trẻ, không hiểu chuyện, mong thiên sứ chờ trách. Dịch tế cũng gật đầu nói, công tử có không hiểu nên hỏi là thường tình, theo tại hạ thấy cũng không đáng trách hắn có thể làm sao bây giờ, thân là người lớn tuổi lại là sứ thần thượng quốc nếu chấp nhận với một hậu sinh tuổi trẻ thì lộ ra mình quá nhỏ nhen. Trên thực tế một màn này cũng là triều đình Đại Việt suy tính sắp đặt, Trần Nhật Thanh với tuổi tác của mình không cần nói tự nhiên trở thành nhân vật phá bính mặt đen để cho dụ hoàng làm mặt đỏ trình diễn một màn hạ mã uy, để cho minh sứ biết An Nam thuần phục cũng không phải là dễ dãi, đừng được một tấc lại tiến một thước. Còn quy lệ có vấn đề sao? Cái này tùy thuộc vào quân vương trên ngai vàng ra sao, có trọng mặt mũi không? Hạng người như dụ hoàng dĩ nhiên không phải người trọng sĩ diện, quy lệ chiếu thư với hắn cũng không có gì cả, làm ngoài mặt mà thôi, không mất của hắn một sợi lông, ngược lại theo lễ nghi chưa biết chừng minh đế vui vẻ còn cho lợi ích thực tế đâu. Bị triều đình Đại Việt cho một hạ mã uy làm cho vốn là muốn mượn đề tài yêu cầu Đại Việt trả lại đất cho Chiêm Thành, dịch tế lập tức tắt tâm tư. Giờ này hắn biết rõ cho dù có nói ra Đại Việt cũng tuyệt không trả lại đất, lại nghe được dụ hoàng hứa hẹn sẽ sớm cho sứ sang Nam Kinh đáp lễ cầu phong cũng chỉ đành từ bỏ trở lại trạm dịch, chuẩn bị ra về. Chú thích: thực tế chiếu của Minh Thái Tổ sẽ được tuyên đọc bằng Hán văn nhưng tắt tạm dịch sang văn ngôn tiếng Việt cho độc giả dễ hiểu. Nguyên văn được chép trong Minh Thực Lục là: Tích Đế Vương chi trị thiên hạ phàm nhật nguyệt sở chiếu vô hữu viễn cận nhất thị đồng nhân cô trung quốc tôn an tứ phương đắc sở phi hữu ý vu thần phục chi giá tự nguyên chính thất cương thiên hạ binh tranh giả thập hữu thất niên tứ phương hà viễn tín hảo bất thông chấm triệu cơ giang tả tạo quần hùng định hoa hạ thần dân tôi đái di chủ trung quốc kiến quốc hào viết đại minh cải nguyên hồng võ khoảnh giả khắc bình nguyên đồ cương vũ đại đồng dĩ thừa chính thống phương giữ viễn nhĩ tương an vu vô sự dĩ cộng hưởng thái bình chi phúc duy nhị tư di quân trưởng tù soái đẳng hà viễn bị văn cố tư chiếu kỳ tưởng nghi chi tất nếu độc giả nào có thắc mắc đoạn văn này vì sao liền mạch không ngắt thì vấn đề Hán văn không có dấu chấm dấu phẩy ngắt câu tác đã đề cập đến từ các chương trước chương 82, triều đình Thăng Long từ chối hỏa khí chương 82, triều đình Thăng Long từ chối hỏa khí Trực Khanh, quân đội của ngươi đều là sử dụng mấy thứ này. Trần Nguyên chắc cầm trong tay thanh súng trường ngắm nghĩa một hồi sau đó lại đặt xuống, quay sang một bên cầu pháo. Vâng, bá phụ, đây là trang bị của quân đội cháu. Cháu có thể đánh bại được chế đồng Nga một phần cũng nhờ mấy thứ này. Trần Nguyên chắc cũng không nói gì, do hỏi đứng ở một bên đại diện công bộ, chế tạo một khẩu hỏa thương chi phí là bao nhiêu, một khẩu hỏa pháo là bao nhiêu. Đại diện công bộ tính toán một lúc mới cho ra kết quả trả lời, thưa tướng quốc đại nhân, một khẩu hỏa thương chỉ riêng thân thương ước tính phải sử dụng 4 cân đồng thêm các chi tiết bán gỗ, bộ phận đánh lửa ước tính không thấp hơn 18 con tiền, một khẩu hỏa pháo nặng 1.655 cân tính sơ lược chi phí khoảng 7.500 con tiền. Nghe được công bộ báo giá, Trần Nguyên chắc sợ hết hồn, trong lòng hô lớn, thật con mẹ nó quá sang quý. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm hô quả nhiên là vậy, hèn chi tên danh con trước mặt này kiếm tiền như nước cũng chỉ dám nuôi 1.000 người sử dụng hỏa khí, nhiều hơn căn bản là nuôi không nổi. Hắn lắc đầu quay sang Trần Nhật Thanh có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, Trực Khanh, triều đình quốc khố eo hẹp, thật sự hỏa thương hỏa pháo quá phí tiền, không có giá trị đổi trang cho toàn quân. Ta thấy cháu suy nghĩ quá lý tưởng rồi, kinh nghiệm quy mô nhỏ chưa chắc đã áp dụng được cho đại quân, hơn nữa không phải vị tướng quân nào cũng giàu có mà lại chịu khó bỏ tiền nuôi quân như cháu. Đối với Trần Nguyên Trác trả lời, Trần Nhật Thanh trong lòng sớm đã rõ, trên mặt lại thể hiện ra vẻ thất vọng. Vâng, bá phụ nói phải, là cháu thiếu suy xét. Trên mặt thể hiện một bộ ủ rột mày cho, nhưng trong lòng Trần Nhật Thanh lại vui đến nở hoa. Đối với việc quân đội mình đại quy mô sử dụng hỏa khí giành được thắng lợi bị bại lộ, hắn đã sớm có ngờ tới, rồi cuộc thế gian không có tường nào không lọt gió, quân đội hắn lại nhiều lần sử dụng hỏa khí chiến đấu, bị người có tâm để ý đến chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thế nên hắn vừa đến Thăng Long không lâu liền dứt khoát tự mình dâng lên mẫu hỏa khí cho công bộ yêu cầu toàn quân đội trang. Tuy nhiên thứ hàng mẫu hắn dâng lên cũng căn bản không phải trang bị mà 1000 quân thanh hoa của hắn đang dùng mà là bản chỉnh sửa được thiết kế tỉ mỉ. Ngoại hình bề ngoài tuy giống nhau như lúc nhưng chi tiết cụ thể thì khác biệt. Hỏa khí hàng mẫu hắn cho triều đình xem sử dụng hoàn toàn thuần túy là công nghệ chế tạo thế kỷ 16-17. Về súng trường, cơ chế đánh lửa bằng kim hỏa bị hắn thay đổi thành đánh lửa bằng cơ chế đánh lửa bằng va đập. Cơ chế đánh lửa là một miếng vàng non, quặng tí gì, va đập với một miếng thép tạo ra tia lửa đốt cháy thuốc nổ. Ban đầu khi quyết định làm hàng giả dâng cho triều đình đến cơ chế đánh lửa này hắn thật sự là phải vò đầu bứt tai. Súng trường của hắn rõ ràng không cần mang theo dây mồi dài để đốt, loại châm lửa như hỏa mai, mà tơ lọc, căn bản là không thể lấy giả làm thật. Cơ chế đánh lửa bằng đá lửa cũng không khả thi. Đá lửa thứ này vì đặc thu kiến tạo địa chất mà đa số tập trung dày đặc ở châu Âu, đại Việt lại ở khu vực Đông Nam Á, giáp bên là Đông Á các khu vực sản sinh đá lửa trữ lượng vừa nhỏ lại khá. Phân tán nên đá lửa vô cùng hiếm hoi, hắn có lục tung thị trường toàn quốc lên chưa chắc đã tìm ra đủ đá lửa để cung cấp cho 1000 khẩu súng trường sử dụng. Thực tế lịch sử đây là lý do người châu Âu có thể đại trà thay thế súng hỏa mai, mà tơ lọc, sang súng đá lửa, phớ lại lọc. Cũng là nguyên nhân nước Việt từ sau giai đoạn giao thương tấp nập với phương Tây súng đá lửa dần thưa thớt, súng hỏa mai mạ tờ lọc lại vươn lên, không vì gì khác đá lửa trong súng là thứ tiêu hao phẩm muốn thu được đá lửa bắt buộc phải tìm người Tây, trong nước căn bản không thể cung cấp nổi, đồ vật như vậy đương nhiên phải đào thải đường chỗ cho súng hỏa mai, mạ tờ lọc. Rồi, tuy loại súng này có rất nhiều bất tiện như rất sợ ở bước, dây cháy quá dài khiến trong đội hình các tay súng phải cách xa nhau khiến mật độ hỏa lực không đủ dày đặc nhưng nó đáp ứng được điều kiện cơ bản để tồn tại có thể tự sản xuất và vận hành. Vắt óc suy nghĩ một hồi, Trần Nhật Thanh cuối cùng mới sực nhớ ra trong một số súng có cổ một loại cơ chế đánh lửa không cần mồi thường thứ hai là quặng tỳ dị. Đại Việt tuy thiếu đá lửa nhưng quặng tỳ dị vẫn là có không ít, cũng khá dễ tìm, là lựa chọn khả thi để có thể thay thế súng đá lửa. Về hỏa pháo cũng tương tự như vậy, các chi tiết tiên tiến bên trong như khương tuyến, vít nạp hậu, châm lửa bằng ngòi kéo dây tất cả cũng bị Trần Nhật Thanh có chủ đích loại bỏ, bề ngoài cùng hàng thật không có bao nhiêu khác biệt nhưng hiệu quả lại kém xa. Tuy nhiên nếu nói đến thay đổi làm Trần Nhật Thanh đắc ý nhất không gì hơn là vật liệu thay vì sử dụng thép tốt hắn lại dùng đồng đánh cháo. Vật liệu một thay đổi tính chất liền khác biệt. Phải biết ở Đại Việt đồng chính là tiền, dùng đồng làm hỏa khí thật sự là lấy tiền đập người theo nghĩa đen. Triều đình hiện tại là quỷ nghèo, dù hoàng phát hành tiền còn phải pha sắt vào để ăn bớt ăn xén đồng đâu. Muốn lấy đồng ra chơi hỏa khí, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không thấy theo quỹ đạo lịch sử có một vị nhà cải cách giấu tên vì thiếu đồng mà in tiền giấy ra, thu tiền đồng về xài sao? Đối với việc mình cố tình lầm đạo triều đình Thăng Long, Trần Nhật Thanh trong lòng là không có chút gánh nặng. Ta đưa ngươi mô hình tuy không phải công nghệ tiên tiến áp đáy hòm nhưng về thiết kế mẫu mã cũng là đi trước thời đại mấy thế kỷ. Các ngươi không chơi được chỉ có thể trách bản thân trả thể đổ cho ai khác. Chương 83, Trấn Tuyên Quang. Chương 83, Trấn Tuyên Quang. Trấn Tuyên Quang nằm ở cực bắc lãnh thổ Đại Việt, tương truyền nơi này từ đời Hùng Vương đã là lãnh thổ thuộc bộ Văn Lang, sau này đến thời Bắc thuộc thì thuộc về Giao Châu, có thể nói cùng với nước Việt đã có gắn bó từ lâu đời. Nơi đây tên gọi cổ như thế nào do thời gian xa xôi đã không thể khảo chứng, bất quá ở thời đại này do có sông Tuyên Quang chảy qua, sông Lô hiện đại nên được đặt theo tên con sông này. Mặc dù Tuyên Quang thuộc về nước Việt đã lâu nhưng do địa hình núi non hiểm trở, rừng cây rậm rạp chưa được khai phát, triều đình Đại Việt từ thời tự chủ đến hiện tại cũng chưa thể nạp Tuyên Quang thành quận huyện trực trị, ngược lại cho phép các thủ trưởng bản địa nơi đây tự trị, hàng năm nộp công cho triều đình theo thể chế Kim Y. Bất quá nếu vì thế mà khinh thường giá trị nơi đây thì quá là sai lầm. Trấn Tuyên Quang là một trung tâm thương mại vô cùng phồn vinh và giàu có của Đại Việt với một loại thương phẩm đặc biệt ngựa. Khác với đồng bằng Hoa Bắc tiếp giáp Thảo Nguyên Mạc Bắc có thể tiếp cận nguồn ngựa dồi dào, Đại Việt cách xa Thảo Nguyên, đối với ngựa Thảo Nguyên rất khó tiếp cận. May mắn thay tuy không có ngựa Thảo Nguyên nhưng để thỏa mãn nhu cầu sử dụng ngựa, nguồn thay thế vẫn là có, đó là ngựa từ Vân Nam. Vân Nam bản thân là nơi sinh ngựa, có giống ngựa đại lý, ngựa quý châu, tuy nhỏ bé nhưng hiền lành, giỏi leo trèo núi đồi, là một loại ngựa khá thực dụng. Không chỉ vậy người Vân Nam còn chưa thỏa mãn với ngựa bản địa, còn sử dụng lá trà một sản phẩm nổi danh khác của địa phương, thông qua trà mã cổ đạo danh tiếng mua lấy ngựa từ trong tay người Tây Tạng. Ngựa Tây Tạng có sức mạnh và sức bền tốt, hợp với làm ngựa đua và ngựa chiến hoàn mỹ bổ sung cho thiếu sót của loại ngựa đại lý bản địa. Dưới các yếu tố này tổng hợp Vân Nam trở thành nguồn cung ngựa quan trọng của các quốc gia phía Nam như Đại Việt. Trấn Tuyên Quang nằm trên con đường từ Vân Nam đến Trung Châu của Đại Việt, tự nhiên cũng được hưởng lợi phát đạt nhờ đóng vai trò trung gian nhập ngựa từ Vân Nam bán lại cho Đại Việt với chợ ngựa nổi tiếng ở Châu Vị Long, nơi xuất xứ của 7 phần 10 số ngựa Đại Việt đang sử dụng. Lợi nhuận từ buôn bán ngựa đã khiến các thủ trưởng bản địa nơi đây trở nên giàu có cùng quyền lực, mà trong số bọn họ lấy thế tộc họ Hà là đứng đầu. Họ Hà có lịch sử rất lâu đời, nguyên quán Hương Thạch Bách, huyện Hà, thuộc Cung Châu nước Tống. Đến đời Hà Đắc Trọng thì di cư đến Châu Vị Long, trở thành thủ trưởng nơi này, sau quy phục triều đình nhà Lý, được phong làm châu mục. Khống chế được chợ ngựa Vị Long, cái cây dụng tiền này, thế lực họ Hà điên cuồng bành trướng, phạm vi thế lực không chỉ giới hạn ở tổ địa Vị Long mà con cháu họ Hà còn di cư nhiều nơi khác trở thành thủ trưởng. Thế lực lớn mạnh khiến họ Hà dã tâm bành trướng, Nam Thuận Thiên thứ tư thời Lý cấu kết với người Vân Nam tạo phản triều đình Thăng Long, khiến thái tổ Lý Công Ngận phải thân chinh cầm binh đi đánh, tốn 2 năm trời chinh chiến mới bắt được châu mục Vị Long là tộc trưởng họ Hà Hà Án Tuấn về Thăng Long chém đầu thị chúng. Lý thái tổ tuy bắt giết được Hà Án Tuấn nhưng nhìn thấy thế lực họ Hà ở địa phương rất có hy vọng, Vị Long lại là nơi biên cương khó đóng quân kiểm soát lâu dài, cũng chỉ có thể tha thứ, tiếp tục cho họ Hà cai trị nơi này. đồng thời triều đình nhà Lý sau đó còn đưa ra nhiều chính sách như gả công chúa, phong chức tước cao đến hàng tam công như thái phó, thái bảo nhằm lôi kéo họ Hà. Về phần họ Hà sau khi bị triều đình nhà Lý đả kích một trận thương tích đầy mình cũng biết sợ hãi, từ đó sửa lại thái độ ngoan ngoãn mà trung thành quy phục Đại Việt. Đến đầu thời Trần khi quân Mông Nguyên xâm lấn Đại Việt, họ Hà có ba anh em là Hà Đồng, Hà Đặc, Hà Trương hăng hái đứng ra tương trợ triều Trần đánh giặc. Anh cả Hà Đồng khi quân Mông Cổ rút chạy khỏi Thăng Long trong lần xâm lược thứ nhất đã dẫn binh tập kích, đại phá toán quân Đoạn Hậu của Ngột Lương Hợp Thai khiến người Mông Cổ tổn thất nặng nề, ngựa không dừng vó cấp tốc bỏ chạy mới thành công thoát thân. Anh hai là Hà Đặc trong lần xâm lược thứ hai đi theo nhà Trần đánh quân Nguyên mà tử trận, em út Hà Trương nhân khi quân Nguyên sơ hở mà trộm được áo giáp và khí giới mang về cho quân nhà Trần, nhờ số quân trang này quân Trần ngụy trang thành đồng đội quân Nguyên bất ngờ đánh út doanh trại mà đại thắng. Nói chung lại họ Hà đối với nhà Trần cũng là công lao hãn mãn nên cho dù thế sự xoay vần triều đại thay đổi, họ Hà ở trấn Tuyên Quang vẫn là địa vị tôn sùng. Hiện nay đến thời Dụ Hoàng đã truyền được 10 đời, tộc trưởng đương nhiệm là Hà Lật lúc này hắn đang dẫn theo các tù trưởng đứng tụ tập trên bến tàu, sắc mặt nghiêm túc chờ đợi. Đống trong tầm mắt của hắn nhìn thấy phía hạ lưu một con thuyền ngược dòng chậm chậm tiến lên. Con thuyền cập vào bến, từ trên tàu bước xuống một đội người dẫn đầu là một thanh niên. Thanh niên này tự nhiên là Trần Nhật Thanh đã được điều nhiệm làm an phủ sứ Tuyên Quang. Hắn đối với bổ nhiệm này vẫn là tương đối vừa lòng, Tuyên Quang làm trấn biên giới giàu có nhất chức vụ an phủ sứ nơi này tự nhiên là bánh trái thơm ngon, chỉ cần biết lợi dụng, kiếm đến đầy bồn đầy chén, ăn đến miệng đầy dầu mỡ hoàn toàn không phải chuyện khó. Bình thường chỉ do các hoàng tử đảm nhiệm, hắn làm một cái chi thứ họ San nếu không phải có công lao đánh chiêm đủ lớn để phá lệ căn bản là không đến lượt. Mặc dù nhà hắn cũng từng có người được làm chức này như hắn nhưng đó là thủy tổ đời đầu Chiêu Văn Đại Vương, lúc đó là hoàng tử, được làm chức này cũng là theo quy chế, cùng hắn căn bản không giống nhau. Thấy Trần Nhật Thanh xuống thuyền, Hà Lật liền dẫn các tù trưởng tiến lên nên đón hạ quan Châu Mục Vị Long Hà Lật tham kiến hầu gia. Hoan nên hầu gia đến Tuyên Quang. Trần Nhật Thanh ngoài được phong làm an phủ sứ Tuyên Quang cũng được ban tước là Văn Uy Quốc Thượng Hầu. Tự nhiên bây giờ cũng có thể được xưng hô là hầu gia, thấy Hà Lật tự giới thiệu liền gật đầu cười, Hà đại nhân không cần đa lễ, Hà gia nhiều đời trung nghĩa, đối với xã tắc công lao hiền hách, bản hầu vô cùng kính phục, Hà đại nhân so với tiên tổ cũng là không hề thua kém. Hà Lật cười khiêm tốn, hầu gia quá khen rồi. Theo sau Hà Lật các tù trưởng nhao nhao đến tự giới thiệu, Trần Nhật Thanh cũng là lời khách sáo không cần tiền, nhất nhất đáp lại. Hai bên ngươi tới ta đi, ngược lại không khí trở nên tốt hơn không ít. Nói chuyện một hồi, Trần Nhật Thanh mới cười nói, bản hầu đến đây trấn thủ, chư vị đến tận đây chào đón thực sự làm bản hầu rất là vinh dự. Nhưng sắc trời không còn sớm, bản hầu đi đường thật là có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, xin chư vị thứ lỗi. Nghĩ đến chư vị cũng là có công vụ bận rộn trong người, còn có con dân cần cai quản, bản hầu cũng không làm mất thời gian của chư vị, xin chư vị về đi, chờ một thời gian nữa nhất định bản hầu sẽ đến từng trại bái phòng. Trần Nhật Thanh đối với sự vụ xã giao cũng không quá ham thích, lại nói hắn mới đến nhậm chức đối với tình hình địa phương cũng không thông hiểu, suy nghĩ kỹ lưỡng vẫn là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn tìm hiểu thông tin, sau đó mới tính đến bước tiếp theo. Thấy Trần Nhật Thanh nói vậy các tù trưởng cũng lần lượt cáo từ rời đi. Trần Nhật Thanh cũng là từ bến tàu đi đến doanh trại cách đó không xa. Doanh trại khá lớn, trước cổng treo biển viết ba chữ to trại thu vật. Bên trong doanh trại trú đóng 3000 quân cùng gia quyến, xung quanh là ruộng đồng được binh lính và người nhà khai khẩn ra. Cảnh tượng như vậy khiến người ta cảm giác đây giống một sơn trại hơn là trung tâm cai trị của triều đình, bất quá Trần Nhật Thanh biết đây là chuyện bình thường, loại địa phương này rừng núi hiểm trở dân kinh lộ đều không có bao nhiêu, còn lại đều là dân bản địa, cai trị cơ bản là quân quản, đòi hỏi phải có thành trấn như dưới xuôi căn bản là không thực tế. Binh sĩ trong trại đối với Trần Nhật Thanh đến cũng là chào mừng nhiệt liệt, nhưng sau thấy thượng cấp mới đi đường mệt mỏi, không muốn bày nhiều việc, tự nhiên cũng là tự giác ai làm việc đấy. Trần Nhật Thanh ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ liền lên giường nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiếp đi. Chú thích: Trung Châu là danh từ được sử dụng thời xưa chỉ khu vực đồng bằng sông Hồng Trà Mã cổ đạo, là một mạng lưới giao thương cổ đại có thể sánh ngang với con đường tơ lụa trong lịch sử Trung Quốc, nằm ở phía tây nam Trung Quốc giữa khu vực dãy núi Hoành Đoạn và cao nguyên Tây Tạng, bắt đầu từ thành đô Tứ Xuyên, Nha An, Côn Minh Vân Nam, Phổ Nhĩ của Trung Quốc, và kết thúc tại Hạ Xạ thuộc khu tự trị Tây Tạng cho đến tận Đông Nam Á. Chương 84, trang viên kinh biến, 1, chương 84, trang viên kinh biến, 1, buổi sáng ở Vị Long bắt đầu bằng thứ sương mỏng như tơ rơi trên đỉnh những dạng đồi. Mới sớm tinh mơ, khi trời còn mịt mùng, gà rừng mới vừa gáy lượt đầu, và những bước chân đầu tiên khẽ lạo xạo trên mặt đất phủ đầy lá mục, từng nhóm người đội bụi, rác ngựa, từng đôi, từng nhóm, từng đàn được lùa về khu chợ. Đàn ngựa cúi đầu trầm mặc bước lặng lẽ, đập qua khe suối, qua rừng trúc, vượt những bãi đá lởm chởm, trên vó lấm lem bùn đất. Vừa tiến vào trong chợ, đám thương lái bất chấp thời tiết buổi sớm còn lạnh, mỗi người ai nấy đều tự giác tìm đến vị trí của được quy định của mình, tất bật bận rộn bày sạp dự quán. Trong chợ sạp hàng cũng là có trật tự, không phải ngươi muốn bày bán sao cũng được, các vị trí thuận lợi dễ kiếm khách đều cơ bản đều đã bị đại thương nhân dùng tiền bao từ trước, một cái củ cải một cái hố, thương lái nhỏ lẻ căn bản chen chân không nổi. Mặt trời dần lên cao, không khí trở nên ấm áp, hàng quán đã được dọn xong. Ngựa đen, ngựa xám, ngựa hoang, ngựa bạch chen kín cả bãi đất dài gần một dặm. Tiếng ngựa hí vang lên từng đợt, vọng vào vách núi đá rộn ngược lại, tạo thành một bản hòa âm vùng sân cước. Theo thời gian trôi đi, dòng người đổ về chợ ngày một đông đảo, khu chợ từ tình trạng vắng vẻ sáng sớm trở nên tấp nập nhộn nhịp. Người mua ngựa thì sờ lưng, đuốt bờm, xem móng, xem thai, dùng ra đủ loại phương pháp lựa chọn ngựa, liên tục lắc đầu mặc cả chê bai, chỉ cốt mua được với giá tốt. Người bán thì liên tục quảng cáo, chào hàng, thổi phồng ngựa nhà mình ưu tú, cái gì thiên lý mã, tuấn mã, bảo mã, phi mã, lời khoác lác ảo ảo tuân ra, nói chung vẫn là một cái ý tứ, phải thêm tiền. Trần Nhật Thanh được Hà Lật dẫn đi tham quan chợ ngựa, nhìn thấy khung cảnh buồn bán nhộn nhịp, số lượng ngựa bày bán rất nhiều, trong đó không thiếu chất lượng ưu lương âm thầm gật đầu, không hổ là chợ ngựa lớn nhất Đại Việt, lưu lượng giao dịch là không tầm thường, đây chỉ là phiên chợ ngày thường cũng số lượng ngựa đã có hơn 8000, khó trách thời Lý Thái Tổ năm xưa tập kích nơi này có thể bắt đến hơn vạn con ngựa. Hầu gia cứ chọn tùy ý, ở đây số lượng ngựa phong phú, ngựa tốt cũng không thiếu, nhất định có thể đáp ứng yêu cầu của hầu gia, chỉ cần trả giá chỉ bằng một nửa bình thường là được. Hà Lật thần sắc có chút đắc ý, chợ ngựa này là sản nghiệp gia truyền của Hà gia qua nhiều đời nỗ lực phát triển, quy mô hiện tại đã rất lớn, việc làm ăn ngày càng hưng thịnh, trở thành nền tảng vững chắc cho địa vị đại cá sấu của Hà gia ở Tuyên Quang trấn. Trần Nhật Thanh cũng không khách khí phái thủ hạ đi cho ngựa, hắn lần này đến đây ngoài việc thị sát tình hình Châu Vị Long, mục đích thứ nhì là mua bổ sung thêm ngựa cho quân Thanh Hoa của mình. Quân đội của hắn mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng đến nay vẫn có đoạn bản đó là thiếu ngựa, tính cơ động không cao, số lượng kỵ binh cũng có ít, sau khi đánh tan quân địch truy kích bại binh gặt đầu người rất nhiều lần đều bỏ sót, thế nên nay hắn làm trấn thủ Tuyên Quang đương nhiên phải nhân cơ hội mua một chút vận về Thanh Hoa. Vài tiếng sau, chọn được 300 con ngựa, Trần Nhật Thanh cũng vừa lòng thu tay. Hà Lật nhiệt tình mời mọc, hầu gia, chẳng mấy khi hầu gia đến Vị Long Châu, hạ quan có chuẩn bị thực rượu, còn xin hầu gia chiếu cố đến tệ xá để hạ quan tận tình địa chủ. Trần Nhật Thanh trong lòng suy nghĩ, Hà gia là thế tộc lớn nhất địa phương, chính mình muốn ở đây đứng vững gót chân, triển khai công việc xác thật cần sự phối hợp của bọn họ, hơn nữa lúc mình đến nhậm chức người ta dẫn người đến tiếp đón, lễ nghĩa đầy đủ, bây giờ nếu từ chối cũng quá bất cận nhân tình, liền gật gật đầu, quay sang phân phó thủ hạ, các ngươi cứ mang số ngựa về trại, ta đi Hà gia trang dự tiệc, sẽ trở về sau. Một thủ hạ có chút do dự do hỏi, hầu gia, chức trách của chúng thuộc hạ là bảo vệ ngài, bây giờ chúng thuộc hạ rời đi, hầu gia an nguy phải làm sao? Lời này làm một bên Hà Lật sắc mặt cứng lại, Trần Nhật Thanh nhìn hắn sắc mặt có chút không đẹp cũng không kỳ quái, đổi lại là ai gặp tình huống mình thành tâm mời khách mà không được tin tưởng đều sẽ không vui, hắn bèn quát tay, không cần lo lắng, các ngươi cứ về đi, ta còn đội hộ vệ bảo vệ, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa ai dám to gan tập kích Hà gia chăng chứ? Hà Lật cười phụ họa, hầu gia nói đúng, Châu Vị Long là địa bàn Hà gia ta, ai dám làm cản chứ? Thủ hạ nhìn thấy đội hộ vệ của Trần Nhật Thanh có 10 người ai nấy thân hình cao lớn mạnh mẽ, lại thấy Hà Lật đảm bảo cũng không nói gì nữa, nhận lệnh trở về. Trần Nhật Thanh theo Hà Lật đến Hà gia trang. Hà gia trang cách chợ ngựa Vị Long 3 dặm đường, chiếm đất rất lớn, ẩn mình trong một thung lũng xanh mướt, bao quanh là những đồi núi chập trùng. Công trình trong trang xây dựng bằng gỗ lim, mái ngói đỏ tươi, hiện ra nét cổ kính. Tường đá cao vút, phủ đầy rêu phong mềm mại. Những lối đi lát đá cội mà mẹn, uốn lượn quanh vườn hoa, vườn quả được trồng cẩn thận, tươi tốt, rực rỡ màu sắc. Giữa trang viên có một hồ nước, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hàng cây dương cao vút, các loại hoa được trồng xen kẽ tạo thành từng chùm rực rỡ, thơm mộng. Gió thổi nhẹ, làm những hàng cây đúng đưa trong, tạo nên cảnh tượng yên bình, gần gũi. Những con chim hòa mi, chích chòe hót vang, làm cho không khí thêm phần sôi động, tươi mới. Trần Nhật Thanh đánh giá trang viên trong lòng thầm gật đầu, phong cảnh tú lệ, một bộ cảnh tượng an nhàn điển viên, người hầu kẻ hạ nông hộ trong trang đều cực kỳ đông đảo, không hổ là đệ nhất gia tộc trấn Tuyên Quang. Hà Lật vừa dẫn Trần Nhật Thanh vào trang lập tức có một lão quản gia dẫn người hầu ra đón. Hà Lật phân phó tên hầu Hà Nhị, người dẫn hầu ra đến phong cho khách, người hầu tên Hà Nhị nhận mệnh đáp, vâng tộc trưởng cứ yên tâm giao cho nô tài. Hà Lật phân phó lão quản gia đi chuẩn bị dọn tiệc, xong lại quay qua Trần Nhật Thanh cười nói, hầu gia xin đến phòng cho khách nghỉ ngơi, hạ quan còn có một số việc cần giải quyết. Trần Nhật Thanh gật đầu, cũng không dị nghị gì đi theo tên hầu Hà Nhị 10 hộ vệ bám sát phía sau đến phòng cho khách. Hai tiếng sau, Trần Nhật Thanh cung các thủ hạ được mời đến đại sảnh. Sảnh được lát đá cẩm thạch, trải thảm nhung đỏ, khách khứa đều có vị trí riêng, mỗi vị trí đặt một chiếc bàn, phía trên là rất nhiều món ăn được chế biến cầu kỳ. Hà Lật hiếu khách làm tư thế thỉnh, hầu gia cùng các anh em xin mời ngồi. Trần Nhật Thanh an tọa vào vị trí, thấy chúng hộ vệ vẫn có chút câu nệ mà liền cười nói, cứ ngồi đi, ta cùng các ngươi từ nhỏ lớn lên, không cần câu thúc như vậy. Chúng hộ vệ nghe vậy cũng không còn chần chừ, từng người tìm chỗ ngồi bên cạnh Trần Nhật Thanh liền ngồi xuống. Hà Lật tay nâng chén rượu giơ lên, hôm nay hầu gia quang lâm Hàn xá, hạ quan vô cùng vinh hạnh, xin kính hầu gia một ly. Trần Nhật Thanh tay nâng chén rượu, niềm nở cười, ta vốn không uống rượu, xin kính lễ tượng trưng thất lễ, mong Hà đại nhân đừng trách. Hà Lật thấy vậy hơi có bất ngờ, thanh niên trai tráng trẻ tuổi lại không uống rượu, hắn đây vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng không để ý, nào có, hầu gia không uống được rượu mà lại dọn lên đây là lỗi của hạ quan mới đúng, hạ quan xin kính hầu gia. Kính Hà đại nhân. Trần Nhật Thanh giơ lên chén rượu, rồi lại đặt xuống, không uống một ngụm. Tuy có chút nhạc đệm nhỏ nhưng rất nhanh hai bên chủ khách đã trò chuyện vui vẻ tận hứng. Các hộ vệ cũng cùng người Hà gia trong tiệc nói chuyện say sưa. Một hộ vệ đột nhiên thân hình run lên, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ lên, hai tay ôm bụng đau đớn lăn lộn, nôn mửa dữ dội. Đây như là một tín hiệu các hộ vệ khác lần lượt xuất hiện các triệu chứng nặng nhẹ khác nhau, nhao nhao đau đớn lăn lộn, chỉ có ba hộ vệ cùng Trần Nhật Thanh là không có vấn đề gì. Nhìn tình huống này, Trần Nhật Thanh sao có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra, ba hộ vệ này là những người này cùng mình là duy nhất không có uống rượu. Trong rượu có độc, Hà gia muốn hại ta, mau chạy. Trần Nhật Thanh phát giác sợ hai tâm thần cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong đầu điên cuồng cảnh báo, hét lớn đá tung bàn ăn, vọt ra khỏi đại sảnh. Ba hộ vệ còn lại nghe hắn hét lớn cũng từ chấn kinh giật mình tỉnh lại, đi theo hộ vệ Trần Nhật Thanh lao ra. Bốn người điên cuồng chạy trốn, trên đường gặp phải người của Hà gia đều không nương tay, rút đeo chém giết mở đường. Người Hà gia trên dưới bất kể già trẻ, trai gái chỉ cần cản trở lối thoát đều ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu tuyệt vọng sợ hãi vang vọng cả trang viên. Bốn người rất nhanh giết đến chuồng ngựa, gặp được hai hộ vệ ở lại trong ngựa. Thấy đám người Trần Nhật Thanh chật vật, thần sắc kinh hoàng, họ vội vàng đi lên tiếp ứng, thần sắc lo lắng hỏi, hầu gia có chuyện gì vậy, các minh đệ đâu rồi? Trần Nhật Thanh thở không ra hơi, nói lớn, Hà gia muốn hại ta, bỏ độc trong rượu, may mắn chúng ta không uống rượu mới thoát được một kiếp, còn lại tất cả đều bị trúng độc. Chúng ta phải mau chạy, không thì không kịp. Nói đến đây trong mắt hắn bốc lên hung quang kiếp người, nếu mình không phải có thói quen không uống rượu ít người biết, e là hôm nay đã phải bỏ mạng lại đây. Từ biểu hiện của độc xem tuyệt đối là loại cực kỳ hung mãnh, chỉ cần chúng phải không cần bao lâu liền độc phát mất mạng. Nghĩ đến năm hộ vệ là chiến sĩ quân Thanh Hoa, theo mình chinh chiến phạt chiêm, xông vào tiền quân vạn mã cũng vẫn an toàn trở ra, nay lại chết vì âm mưu ti tiện, hắn trong lòng lửa giận ngùn ngụt, mắt muốn phun lửa. Hắn bây giờ trong lòng càng là hối hận không thôi, vốn dĩ vì muốn che giấu bí mật hỏa khí cảnh lâu càng tốt mà không đem theo súng trường, bây giờ lấy lực lượng đoàn người chỉ có thể chạy trốn, nếu bị Hà Gia bắt kịp chắc chắn toàn quân bị diệt. Leo lên yên, Trần Nhật Thanh dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua Hà Gia Trang, sau đó cùng năm hộ vệ còn lại tăng tốc phi ngựa rời đi. Hà Gia, các ngươi hãy chờ đó, chờ ta trở về điều binh, át san bằng nơi này, cho gà không tha. Trần Nhật Thanh nghiến răng nghiền lợi trong lòng phát thể. Đúng lúc này một mũi tên xé gió lao đến, bắn trúng đùi phải của Trần Nhật Thanh, cơn đau đớn kịch liệt chuyển đến làm hắn gầm lên. Máu từ đùi rỉ ra nhiễm đỏ chiếc quần, nhưng Trần Nhật Thanh biết không thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng ra roi thúc ngựa, tiếp tục lao đi. Ở phía xa xa, Hà Lật trong tay dương cung lớn, bắp thịt trên tay nổi lên cuộn cuộn, phát hiện Trần Nhật Thanh đã vọt khỏi tầm bắn, liền thu lại cung tên, ra lệnh, gia nhân tập hợp, theo ta truy kích. Chương 85, trang viên kinh biến 2, chương 85, trang viên kinh biến 2, trở lại thời điểm Trần Nhật Thanh cùng hộ vệ liều chết giết ra khỏi lều, Hà Lật nhìn tình huống mà ngây người chấn kinh. Sự tình biến chuyển quá nhanh làm hắn căn bản không kịp phản ứng, đến khi Trần Nhật Thanh giết ra khỏi lều hắn mới giật mình tỉnh lại, biết được hộ vệ của Trần Nhật Thanh là trúng độc, nghĩ đến điều gì, quay sang trừng mắt nhìn lão quan Hàn ra, trong giọng nói tràn đầy căm phẫn, lão hồ bỏ độc vào rượu lạ. Ngươi làm? Buổi tiệc hôm nay hắn đều đích thân cùng quản gia giám sát, kẻ khác căn bản rất khó bỏ độc vào trong, ngoài hắn rõ ràng không làm ra chỉ có quản gia lão hồ có cơ hội thực hiện. Lão hồ cũng thần thái ung dung, không có vẻ gì là sợ hãi khi bị phát hiện, bâng cơ nhẹ nhàng thừa nhận, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ, đúng là ta làm. Hà Lật trong lòng lửa giận dâng lên, ánh mắt sát khi bức người nhưng thấy lao hồ bộ dáng mọi sự định liệu trước, chỉ có thể nén giận liên tục phát ra ba câu hỏi: ngươi bỏ độc gì vào rượu? Ai sai xử ngươi làm chuyện này? Ngươi ở Hà Gia gần 30 năm, ta tự thấy Hà Gia đãi ngươi cũng không có chỗ nào sai sót, vì sao lại phản bội mang họa đến cho Hà Gia? Hà Lật hiểu ra việc đầu độc tuyệt đối không phải hành động tự phát, Hà Gia bọn họ có thể tồn tại đến nay, vượt qua giao triều Lý Trần đều là nhờ hiểu rõ đạo lý không thể đắc tội với triều đình dưới xuôi, bài học của tiên tổ năm xưa người Hà Gia ai cũng nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ Trần Nhật Thanh vừa đến Hà Gia Trang làm khách lập tức bị đầu độc, đấy rõ ràng có người muốn dùng Hà Gia bọn họ làm đao. Lão hồ phong thái vẫn là phong khinh vân đạm, cười lạnh, phản bội. Ta từ đầu chí cuối đều không phải người của Hà Gia ngươi, nói gì đến phản bội? Ai sai xử ta? Ngươi có nhớ an phủ sứ Tuyên Quang tiền nhiệm là ai chăng? Còn ta bỏ độc gì vào rượu? Ha ha, chỉ là một chút mang độc mà thôi. Hà Lật giật mình cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. An phủ sứ Tuyên Quang tiền nhiệm chính là cung định đại vương Tả tướng quốc đương triều Trần phủ, mà hắn đến nơi này nhậm chức vừa đúng là hơn 30 năm trước. Lúc đó hắn còn tuổi nhỏ, chưa kế vị cha làm tộc trưởng, lại thêm Trần phủ cũng chỉ làm an phủ sứ vài năm liền trở về kinh thành, ấn tượng cũng không khắc sâu, làm hắn đều quên đi chuyện này, không ngờ rằng Trần phủ từ khi đó đã lặng yên sắp xếp một con cờ vào trong Hà Gia. Chuyện Trần Nhật Thanh nằm ở trận doanh đối lập, có chút hiềm khích với Trần phủ hắn cũng là nghe được phong thanh, nghĩ đến triều đình dưới xuôi khi bổ nhiệm Trần Nhật Thanh làm an phủ sứ Tuyên Quang cũng đã quên đi chuyện này, khiến Trần phủ có cơ hội ra tay hạ thủ. Mà Hà Gia đáng buồn đã trở thành cây đao cho người ta mượn dùng. Hắn trong lòng với cứu chữa hộ vệ của Trần Nhật Thanh đã tắt hy vọng. Mang độc là một loại độc cực kỳ hung hiểm, phát tác nhanh, người chúng độc một khi chúng phải sẽ tử vong chỉ sau vài khắc, không thể cứu trị ngay lập tức, khi độc phát thì thần tiên cũng bó tay, mà bây giờ thời gian sớm đã qua đi, căn bản không thể vãn hồi. Nếu Trần Nhật Thanh ở đây nghe đến mang độc tất nhiên sẽ rõ độc tố mình bị hạ là thứ gì. Mang độc đơn giản chính là thứ mà đời sau người hâm mộ truyện tranh trinh thám viết về một tên thần chết tiểu học vô cùng quen thuộc với mùi hạnh nhân đặc trưng xì ạ nù măng, là cây non của loài tre, một loại cây cực kỳ phổ biến trên lãnh thổ nước Việt, có ở khắp mọi nơi, không cần dụng tâm liền có thể nhìn thấy, bản thân măng cũng được dùng làm thực phẩm trong ăn uống. Tuy nhiên một số người có thể không biết măng cũng là một nguồn ẩn chứa kịch độc. Trong măng tươi chứa xỉ ạ nụ dưới dạng gỡ lũ cổ sẽ xỉ ạ nổ giờ nịp, khi đưa vào cơ thể sẽ giải phóng ra axit hỷ rổ xỉ ạ nịp, HKN, một dạng xỉ ạ nụ rất độc. Loại độc tố này chỉ cần 50-60 mg đã có thể gây ra nguy hiểm với người thể chất yếu 200-300 mg với người trưởng thành khỏe mạnh. Từ khi chúng độc đến khi phát tác chỉ mất 15-30 phút, độc tính phát tác vô cùng mãnh liệt, nạn nhân sẽ tử vong chỉ sau chỉ trong vài phút. Không chỉ thế, muốn chiết xuất thứ này ra khỏi măng tươi cũng không khó khăn, thậm chí có khi chỉ cần đơn giản là luộc nhiều măng trong rất ít nước là có thể thu được nước luộc măng với nồng độ xì ạ đủ cao. Có thể nói là loại độc tố này vừa mạnh lại vừa dễ chiết xuất, tính nguy hiểm cực cao, thậm chí có khi vượt cả thạch tín, ạ sen, mà người ta thường dùng để đầu độc trên phim ảnh. Rốt cuộc thạch tín còn cần phải tinh luyện, hơn nữa quá trình tinh luyện thời cổ thiếu thốn trong thạch tín còn dư lượng lưu huỳnh lớn nên có thể phát hiện bằng bạc qua biểu hiện xỉ màu. Đây là nguyên lý của cảnh dùng kim bạc thử độc trên phim truyền hình cổ trang đời sau. Tuy nhiên cách này chỉ có tác dụng với thạch tín mà thôi. Gặp phải xì ăn đủ, kim bạc thử không ra, ngươi vẫn cứ yên tâm ăn bảo, kết quả đương nhiên là vô cùng xuất sắc. Chính vì măng tươi có chứa kịch độc nên khi chế biến măng người ta sẽ phải luộc măng kỹ để xì ăn đủ trong măng tươi thoát vào không khí và nước luộc. Trong quá trình luộc phải thay nước để đảm bảo xì ăn đủ trong măng hoàn toàn bị loại bỏ hết. Nếu không xử lý kỹ, chất độc còn dư người ăn măng sẽ bị ngộ độc tử vong. Mau theo ta đuổi theo hầu ra, không thể để Hà gia ta chịu oan uổng người Hà gia. Trong tiệc nghe lão hồ thản nhiên giảng giải dáng vẻ đắc ý trong lòng lửa dẫn bốc lên, có người toan tuất gươm chém chết lão già này nhưng bị ngăn cản không được, hắn là người của Tả tướng quốc, chúng ta không thể giết hắn, việc bây giờ là mau chóng đuổi theo Hầu gia giải thích mọi sự, Hà gia ta đời đời trung lương không thể oan uổng như vậy. Mặc dù trong lòng muốn chém lão hồ thành trăm nghìn mảnh nhưng Hà Lật biết là người của Trần phủ, chính mình đắc tội không nổi chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, vội vàng dẫn theo gia nhân trong buổi tiệc vọt ra đại sảnh đuổi theo Trần Nhật Thanh muốn giải thích hiểu lầm. Nhưng trên đời lại có một cụm để hình dung sự phát triển của thế sự, đó là họa vô đơn chí, khi tai họa đến nó sẽ luôn đến một cách dồn dập, khi chuyện xấu xảy ra nó sẽ xảy ra theo cách xấu nhất. Hà Lật cùng gia nhân vừa ra khỏi sảnh thì nghe thấy tiếng kêu kinh hãi thảm thiết truyền đến, Hà Lật cùng gia nhân vội vàng theo tiếng động đến xem xét thì nhìn thấy cảnh tượng làm đôi mắt hắn trừng lớn, đầu óc quay cuồng choáng váng, chỉ thấy đứa con trai thứ ba của hắn ngã trong vũng máu, trên bụng có một vết chém lớn, đang hấp hối, máu tươi theo hô hấp đang không ngừng tuôn ra, phía sau là la liệt sát chết, đoàn người Trần Nhật Thành vẫn đang liên tục chém giết thu gạt sinh mệnh. Hà Lật trong lòng bi phẫn đau đớn gầm lên, lão hồ chạy theo bên cạnh thấy tình hình này, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt nói: "Hà tộc trưởng, ngươi nhìn thấy đi, hắn bây giờ căn bản là không tin ngươi, ngươi nhìn tình hình bây giờ đi, ngươi nói không phải ngươi cố ý đầu độc, ai sẽ tin tưởng khi hắn chỉ vì may mắn có thói quen không uống rượu mà thoát chết? Cho dù giải sử ngươi có thể giải thích rõ ràng đi, nhưng hắn hôm nay vì đảo mệnh mà đã giết chết con ngươi, đôi bên đã kết thành tử thù, hắn có thể tin ngươi trong lòng không có oán hận, bỏ qua hiểu lầm sao? Sợ rằng không phải quay đầu lại liền dẫn đại quân đến diệt Hà gia nhà ngươi đi." Lời của lão hồ làm Hà Lật từ trong bi thương tỉnh lại, đầu óc vận chuyển, phát giác lão hồ nói cũng là sự thật. Bây giờ hai bên thù hận đã kết, hiểu lầm cũng là giải thích không rõ. Một khi Trần Nhật Thanh thành công thoát thân, Hà gia át hai gương ngập đầu, bị đại quân triều đình tấn công, 3.000 binh mã đóng ở trại thu vật sức mạnh ra sao hắn là biết đến, tuyệt không phải Hà gia có thể chống lại, mà nếu có thể giết chết Trần Nhật Thanh bịt miệng, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái cớ, lại có Trần phụ trong triều hỗ trợ, Hà gia có thể thoát cơn nạn này. Hắn trong chớp nhoáng hạ đạt quyết tâm, chạy đến phòng binh khí, từ trên tường lấy cung tên, mặc vào áo giáp, giáp đao bên hông, trang bị đầy đủ, xong vội vàng chạy đến trường ngựa. Hắn biết đoàn người Trần Nhật Thanh nhất định sẽ đến chuồng ngựa lấy ngựa rời đi. Tuy đã dùng tốc độ nhanh nhất không hề chần chừ, nhưng Hà Lật vẫn là chậm một bước. Khi đến nơi, Trần Nhật Thanh cùng hộ vệ đã cưỡi ngựa rời đi, chỉ còn lại bóng dáng phía xa. Hà Lật từ trong ống tiến lấy ra tên, dương cung cài tên hướng về hướng Trần Nhật Thanh ngắm chuẩn. Hà gia là thế gia quân sự, hắn là tộc trưởng, tự nhiên công phu cũng không hề kém, là một cung thủ ưu tú. Cung lớn trương lên, mũi tên xé gió lao đi thành công bắn trúng Trần Nhật Thanh đang cưỡi ngựa phía xa, nhưng làm Hà Lật thất vọng là khoảng cách quá xa, Trần Nhật Thanh lại đang cưỡi ngựa lao nhanh, mũi tên bị lệch khỏi mục tiêu quá nhiều, căn bản không làm được nhất tiên tất sát. Hắn chỉ có thể không cam lòng tập hợp gia nhân lên ngựa truy kích. Từ trong Hà gia trang, Hà Lật dẫn dắt đội kỵ binh của Hà gia lao ra, trên quan đạo hướng về phía Trần Nhật Thanh cùng các hộ vệ truy kích tới. Chú thích: Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Mậu Dần, khai hiệu năm thứ 11338, nguyên chí nguyên năm thứ 4. Mùa thu, tháng 8 nước to. Mùa đông, tháng 10, gió to, nhà cửa, cây cối bị đổ gãy nhiều. Lấy cung Tĩnh Vương Nguyên Trắc làm tham dự triều chính, cung Định Vương phủ làm phiêu kỵ thượng tướng quân, lĩnh trấn Tuyên Quang chương 86, truy đuổi chương 86. Truy đuổi kỵ mã lao nhanh trên quan đạo bước lên từng mảnh bụi mù, đoàn người Trần Nhật Thanh không ngừng ra roi thúc ngựa, hốt hoảng đào tẩu. Tuy vậy phía sau đội kỵ binh Hà gia vẫn luôn đuổi theo không dứt, không chỉ vậy khoảng cách còn đang không ngừng kéo gần. Phạm Tu quay lại phía sau, phát hiện kỵ binh Hà gia đã thành một điểm đen dần xuất hiện trong tầm mắt, thế xung phong hung mãnh, không ngừng tiếp cận liền hét lớn: "Các huynh đệ, không được, cứ như vậy không được, chúng ta sớm muộn sẽ bị bắt kịp, các huynh đệ theo ta nên chiến cầm chân bọn chúng." Bảo hộ Hầu gia nghe được Phạm Tu lời này, còn sót lại 5 hộ vệ nhao nhao gìm cương ngựa. Trần Nhật Thanh thấy các hộ vệ đều dừng ngựa quay đầu liền quát to: "Các ngươi làm gì vậy?" Đây là tự nộp mạng. Phạm Tu nở ra một nụ cười bi tráng: "Hầu gia, ngài xem tốc độ của bọn chúng nhanh như vậy, chất lượng ngựa tốt hơn chúng ta nhiều, căn bản sớm muộn cũng sẽ bị bắt kịp." Bọn thuộc hạ nhận ân nghĩa của Hầu gia, trước nay chưa từng báo đáp, bây giờ ngược lại gặp nạn này có lẽ là ông trời cho chúng thuộc hạ cơ hội đền đáp Hầu gia, bọn thuộc hạ sẽ cầm chân kẻ địch, xin Hầu gia mau chóng rời đi. Trần Nhật Thanh răng nghiến kẹt kẹt, hắn biết Phạm Tu nói là đúng, Hà gia không hổ là dựa vào buôn ngựa làm giàu, chiến mã đều là ngàn chọn và tuyển, so với ngựa của bọn hắn tốc độ nhanh hơn nhiều, cứ như vậy bị bắt kịp chỉ là chuyện sớm muộn. Trần Nhật Thanh vẫn cắn răng lắc đầu: "Không có đi thì cùng đi, ta hạ lệnh cho các ngươi nghe lệnh ta." Đời trước lý tưởng sống Trần Nhật Thanh vẫn luôn tôn sùng là sinh ra làm người trên đời phải có kiên trì của mình, ngươi có thể tham lam, vô sỉ, mặt dày làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, nhưng tất cả phải có giới hạn, con người khác loài vật ở chỗ biết tự giới hạn, không còn giới hạn thì ngươi chả khác gì loài thú, thậm chí không bằng loài thú, vì chính loài thú tuy sống bằng bản năng nhưng rất nhiều loài cũng tự cũng có giới hạn của riêng mình, hổ giữ không ăn thịt con chính là giới hạn của loài. Hổ vậy. Phạm Tu thấy Hầu gia nhà mình kiên quyết như vậy thì cười nhẹ, trở tay dùng roi ngựa quất mạnh vào mông tọa kỵ của Trần Nhật Thanh. Con ngựa ăn đau lao đi bùn bụt, Trần Nhật Thanh ở trên lưng ngựa khỏe mắt ướt át, trong mắt đỏ hoe. Hai đời làm người đây là lần đầu tiên hắn nếm trải sinh ly từ biệt, tuy nói cầm quân chinh chiến xa trường, người chết cũng là không ít, nhưng đó là không có lựa chọn, căn bản không có chút gánh nặng tâm lý nào. Con người khi không có lựa chọn sẽ không tự trách, nhưng khi có lựa chọn cứu vãn, cho dù lựa chọn đó là hy vọng mong manh hay căn bản là sự ảo tưởng, một khi bỏ qua không làm, trong lòng luôn sẽ vì tự trách mà thương tâm. Trạng thái của Trần Nhật Thanh bây giờ chính là như thế. Nước mắt hắn chảy ra, ôm chặt lưng ngựa giấm dứt nước lên. Hắn vốn tưởng rằng mình trải qua trận mạc đã quen với tàn khốc, nhưng bây giờ mới phát hiện hai đời là người, mình vẫn là không hợp cách. Hắn cũng không rõ sau này mình sẽ ra sao, sẽ biến thành người như thế nào, nhưng ít nhất hắn biết hiện tại hắn không phải một vị tướng hợp cách, không phải một người lãnh đạo hợp cách, càng không phải một tiêu hùng hợp cách, tàn nhẫn với người thì dễ làm, tàn nhẫn với mình mấy ai có thể chịu được. Nhìn thấy con ngựa mang Trần Nhật Thanh đã đi xa, Phạm Tu lẩm bẩm, "Hầu gia, xin thứ cho thuộc hạ không thể nghe lệnh lần này." Rồi quay sang bốn người còn lại, "Chúng ta cùng nhau đi, chém chết bọn chúng." Bốn người nhao nhao phụ họa, Phạm Minh nói rất hay, chém bỏ mẹ bọn chúng lâu lắm không luyện tập, có chút ngứa tay từng lời thô tục trong miệng tuôn ra, năm người sắc mặt vui vẻ hoàn toàn không giống người chuẩn bị đi liều mạng, ngược lại giống như chuẩn bị dạo chơi. Đùa cợt xong vài câu, năm người đều lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc, xếp thành đội hình, theo tiếng hô xung phong của Phạm Tu, tay cầm mã đao hướng về đội kỵ binh Hà Gia truy kích xuống tới. 50 kỵ binh Hà Gia truy kích mà tới, làm thế ra bốn ngựa, Hà Gia cũng không phải chỉ có từng này kỵ binh nhưng thời gian gấp gáp cũng chỉ gom được bằng này, chợt thấy năm hộ vệ của Trần Nhật Thanh xếp thành trận hình xung phong mà tới bèn rút ra chiến đao lên tiếp, chiến mã hai bên lướt qua nhau, mã đao va chạm, máu tươi vẩy ra. Kỵ binh Hà Gia kinh ngạc mà nhìn mã đao của mình dễ dàng bị đối phương chặt đứt, nhất thời không kịp phòng bị chém trúng, bị lưỡi đao của đối phương xuyên thủng áo giáp ra cắt ra một vết thương sâu hoắm. Hà Lật nhìn thanh mã đao thượng phẩm của mình bị chặt mẹ một miếng, trong lòng kinh hãi vô cùng, bọn hắn là dùng thứ gì làm đao, lại sắc bén đến vậy, mã đao của mình là bách luyện cương, thế mà lại bị chặt mẹ. Quân Hà Gia không ngờ được uy lực của mã đao, nhất thời hoảng hốt, nhất thời bị năm hộ vệ chém người ngã ngựa đổ đội hình bị giết xuyên qua. Kỳ thực thắc mắc của Hà Lật cũng dễ dàng lý giải, trải qua Trần Nhật Thanh cải tiến kỹ thuật luyện kim, phủ Thanh Hoa sản xuất ra binh khí lạnh cũng được nâng cấp lên bậc thang mới, so với nghề rèn truyền thống chỉ dựa vào kinh nghiệm mà đem gang từng chút một rèn thành thép, lò luyện thép của Trần Nhật Thanh có thể chủ động khống chế hàm lượng carbon một cách khoa học, điều này làm đao kiếm được chế tạo ra có chất lượng đồng đều, độ cứng cao lại không bị giòn, sắc bén vô cùng, tự nhiên đem đao kiếm đương thời vứt xa mấy con phố. Huống chi, Hà Gia ở miền biên viễn, kỹ thuật luyện kim so với Trung Châu càng lạc hậu hơn Trung Châu, hộ vệ của Trần Nhật Thanh cũng là đãi ngộ rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ, sức lực lớn, có thể chém đứt mã đao Hà Gia quân tự nhiên cũng không có gì kỳ lạ. Hai bên giao chiến ác liệt, kỵ binh Hà Gia quân cùng năm hộ vệ rằng co qua lại chém giết, các hộ vệ anh dũng chiến đấu, không ai chùn bước, mãi cho đến khi người cuối cùng ngã xuống một tiếng đã qua đi. Hà Lật kiểm kê kỵ binh nhà mình có 10 người chết và bị thương, sắc mặt tâm trầm, tỷ lệ chiến tổn nặng nề lên đến 1/5 quân số làm hắn phẫn nộ không thôi, hận ý trong lòng càng dâng cao một tầng. Biết rõ truy sát Trần Nhật Thanh mới là chuyện chính, hắn lập tức hạ lệnh, người bị thương ở lại, còn lại tất cả tiếp tục theo ta truy kích Hà Gia quân. Nghe được mệnh lệnh chỉnh đốn đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Hà Lật tiếp tục theo quan đạo truy kích. Hai tiếng đồng hồ sau, tọa kỵ của Trần Nhật Thanh xuất hiện trong tầm mắt, Hà Lật trong lòng hưng phấn, cuối cùng cũng bắt kịp, chỉ cần giết chết Trần Nhật Thanh, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng theo hai bên đến gần, con ngựa kia bị bắt giữ kết quả lại làm Hà Lật nổi giận lôi đình, trên lưng con ngựa không phải Trần Nhật Thanh, chỉ có bộ giáp cùng áo choàng phủ lên được cột vào lưng ngựa, từ phía xa trông giống có người đang ghé vào lưng ngựa nhưng thực tế trên yên căn bản không có người cưỡi, bọn hắn đã trùng kế kim tiền thoát xác của đối phương. Tức giận công tâm, Hà Lật hét lớn, "Tản ra lùng tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hà Gia quân thấy tộc trưởng nổi giận lôi đình, cũng không dám dị nghị vội vàng phóng ngựa truy tìm. Tuy nhiên ai nấy trong lòng hiểu rõ hy vọng thật sự xa vời, ven quan đạo là rừng rậm hoang dã, đối phương từ lúc nào rời ngựa trốn đi căn bản không rõ, muốn tìm kiếm nói dễ hơn làm. Cùng lúc này Trần Nhật Thanh thân mặc đồ trong lội ngược dòng suối, máu rỉ ra từ vết thương qua dòng suối cọ rửa chảy về hạ lưu, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nước suối thẳng vào vết thương làm hắn đau đớn thấu xương, thở hổn hển. Từ bên kia dòng suối lên mở, hắn bước chân tập tễnh tiếp tục trốn chạy. Trần Nhật Thanh trong miệng khô lưỡi đắng, lưỡi khát như lửa. Hắn biết đây phản ứng cơ thể do mình đã mất máu quá nhiều, bước chân càng ngày càng nặng dần, đầu óc choáng váng, hơi thở khò khè không ra hơi, cuối cùng hắn chống đỡ không nổi mà lảo đảo ngã xuống đất ngất đi. Chẳng lẽ mạng ta đến đây là hết rồi sao? Trần Nhật Thanh trong đầu hiện lên ý niệm cuối cùng, rồi trời đất chợt tối sầm, mất đi ý thức mà hôn mê.